Chương 433, cầu đạo chân quân thân phận. Chương 433, cầu đạo chân quân thân phận. Hắn gắng gượng một hơi cuối cùng, đột nhiên giận dữ mắng mỏ một tiếng, phía trước hư không chợt sụp đổ, một đạo đen như mực khe hở giống như cự thú dương lên huyết buồn đại khẩu, vắt ngang tại hắn cùng với cầu đạo chân quân ở giữa. Minh Châu, Thiên Nguyên Kiếm Đế, đây là ta sinh cơ duy nhất. Chu Tuyệt Thế trong lòng mặc niệm, không chút do dự xông vào trong cái khe. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt bị bóng tối thôn vệ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh trong hư không chậm rãi tiêu tan. Cầu đạo chân quân rõ ràng cũng không nghĩ đến Chu Tuyệt Thế lại có như thế cấm kỵ chi pháp, trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn. Nhưng hắn khôi phục rất nhanh bình tĩnh, nét miệng lên một vòng cười lạnh. Đồ Nhi, ngươi cho rằng như vậy thì có thể đào thoát sao? Tất nhiên thu hoạch mùa đến, vậy thì không thể còn có. Thân hình hắn lóe lên, theo sát phía sau, bước vào trong đạo kia vết nứt không gian. Thân ảnh của hai người trong nháy mắt tại chỗ biến mất, chỉ để lại cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường cùng trong không khí chưa tản đi kinh khủng năng lượng ba động. Minh Châu, Thiên Minh Thánh Địa bên ngoài. Chu Tuyệt Thế thân ảnh từ trong hư không rơi xuống, trọng trọng ngã xuống đất. Quần áo của hắn sớm đã phá toái không chịu nổi, máu me khắp người, khí tức yếu ớt tới cực điểm. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, mi tâm huyết sắc đạo văn cơ hồ ảm đạm vô quang, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan. Không thể ngã xuống, tuyệt không thể ngã xuống. Chu Tuyệt Thế cắn chặt răng, gắng gượng đứng lên. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa tòa kia nguy nga cao vút Thiên Minh Thánh Địa, trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Thiên Nguyên Kiếm Đế, chỉ cần ta có thể đi vào Thiên Minh Thánh Địa, cầu đạo chân quân liền không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn thấp giọng nỉ non, lập tức cấp bách hướng lấy Thiên Minh Thánh Địa phương hướng mau chóng đuổi theo. Tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ hóa thành một đạo tàn ảnh, nhưng thương thế bên trong cơ thể lại làm cho hắn mỗi bước ra một bước cũng giống như dao cắt giống như đau đớn. Ý thức của hắn dần dần mơ hồ, cảnh tượng trước mắt cũng bắt đầu lay động, nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Chỉ cần mình gia nhập vào Thiên Minh Thánh Địa hiệu Trung Kiếm Đế, chắc hẳn Kiếm Đế cũng biết hỗ trợ. Chỉ cần lại chống đỡ một hồi, Chu Tuyệt Thế trong lòng mặc niệm, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Nhưng mà, ngay tại hắn mới vừa rời đi mấy giây sau, trong hư không chợt truyền đến chấn động kịch liệt một hồi. Ngay sau đó, cầu đạo chân quân thân ảnh từ trong cái khe bước ra, ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn một phía, cuối cùng rơi vào Chu Tuyệt Thế đi xa trên bóng lưng. Đồ Nhi, ngươi cho rằng chạy trốn tới Minh Châu, liền có thể thoát khỏi vi sư sao? Cầu đạo chân quân cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần niệm ai, tìm kiếm Kiếm Đế che chở. A, ta cũng sẽ không nhường ngươi được như ý. Thân hình của hắn khẽ động, trong chớp mắt liền vượt qua mấy chục vạn dặm, trong nháy mắt liền đã đến Chu Tuyệt Thế sau lưng. Thanh âm của hắn giống như quỷ mị tại Chu Tuyệt Thế bên tai vang lên. Đồ Nhi của ta, ngươi đây là muốn đi nơi nào a? Chu Tuyệt Thế trong lòng cảm giác nặng nề, cảm nhận được sau lưng cái kia cỗ kinh khủng uy áp, cước bộ của hắn không khỏi trì trệ. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy cầu đạo chân quân cái kia trương mặt lạnh lùng, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Sư tôn, ngài coi là thật muốn đuổi tận giết sạch sao? Chu Tuyệt Thế âm thanh khàn khàn mà run rẩy, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cũng không cam lòng. Cầu đạo chân quân cười nhạt một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần kinh miệt, trên trời sẽ không rớt đĩa bánh, tất cả đều có dấu vết mà lần theo. Ngươi đừng nhìn Kiếm Đế nhân tử, nhưng đó là hắn tại mưu cầu chúng ta không biết đồ vật. Lời còn chưa dứt, hắn giơ tay vung lên, một cỗ lực lượng kinh khủng bao phủ mà ra, thẳng bức Chu Tuyệt Thế mà đi. Cỗ lực lượng kia như núi lớn trầm trọng, ép tới Chu Tuyệt Thế cơ hồ không thở nổi. Chu Tuyệt Thế cắn chặt răng, đem hết toàn lực thôi động thể nội cuối cùng một tia sức mạnh, mi tâm huyết sắc đạo văn lần nữa phóng ra hào quang nhỏ yếu. Một đạo huyết sắc che chắn tại trước người hắn ngưng kết mà thành. Nhưng mà, lực lượng của hắn cuối cùng cùng cầu đạo chân quân chênh lệch rất xa, hơn nữa bây giờ hắn còn bị thương. Đạo kia huyết sắc che chắn đang cầu xin đạo chân quân dưới thế công giống như giấy giống như yếu ớt, trong nháy mắt liền bị đánh nát. Cơ thể của Chu Tuyệt Thế giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, trọng trọng ngã xuống đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đồ Nhi, kết thúc. Cầu đạo chân quân chậm rãi hướng đi Chu Tuyệt Thế, trong giọng nói mang theo vài phần tiếc hận, ngươi Chu Thiên đạo thể, vi sư nhận. Chu Tuyệt Thế nằm trên mặt đất, cảm nhận được lực lượng trong cơ thể cấp tốc trôi đi, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Hắn biết, mình đã vô lực hồi thiên, hơn nữa cũng chống đỡ không đến đi tới Thiên Minh Thánh Địa. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp nhắm mắt lại một khắc này, một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Ân, tại trên địa bàn của ta động thủ, ai cho các ngươi lá gan? Ngay sau đó, một đạo lăng lệ kiếm cương phá không mà đến, thẳng bức cầu đạo chân quân mà đi. Đạo kia kiếm cương giống như cựu thiên như lôi đỉnh tấn mãnh, mang theo sát ý vô tận, phản phất muốn đem thiên địa đều xé rách. Cầu đạo chân quân biến sắc, đội vàng đưa tay ngăn cản. Bàn tay của hắn cùng kiếm cương đụng vào nhau, bộc phát ra một hồi kinh khủng năng lượng ba động. Thân thể của hắn bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau, ước chừng lui mấy chục bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Thiên Nguyên Kiếm Đế. Cầu đạo chân quân ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Vừa mới một kiếm này, làm sao có thể? Thực lực của đối phương lại phát sinh biến hóa. Chỉ thấy một cái nam tử áo trắng đạp không mà đến, trong tay nắm một thanh trường kiếm cũ kỹ, thân kiếm tản ra lạnh thấu xương hàn quang. Người kia chính là Thiên Nguyên Kiếm Đế, Minh Châu chúa tể, cũng là Chu Tuyệt Thế hy vọng duy nhất. Chu Tuyệt Thế nhìn thấy người tới, lập tức mừng rỡ trong lòng, phản phất bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng. Hắn gắng gượng thân thể lảo đảo muốn ngã, dùng hết lực khí toàn thân la lớn, "Kiếm Đế đại nhân, ta nguyện ý thần phục với ngài, từ đây hiệu Trung Thiên Minh Thánh Địa, chỉ cầu ngài có thể cứu ta. Ta thân mang Chu Thiên đạo thể, nếu có được ngài che chở, sẽ làm dốc hết toàn lực, trợ giúp ngài." Thanh âm của hắn khàn khàn mà bội vàng, mang theo vô tận khẩn cầu cùng quyết tuyệt. Hắn biết, đây là chính mình cơ hội duy nhất. Nếu không thể đả động Tiên Nguyên Kiếm Đế, hôm nay chính là tử kỳ của hắn. Cầu đạo chân quân nghe vậy, thần sắc hơi đổi, trong mắt lóe lên một tia che lấp. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Chu Tuyệt Thế, trong giọng nói mang theo vài phần niệm ai, "Đồ Nhi, ngươi cho rằng bằng mấy câu nói đó, liền có thể để cho Thiên Nguyên Kiếm Đế vì ngươi ra tay? Có phần quá ngây thơ rồi." Thiên Nguyên Kiếm Đế thì thần sắc khuôn mặt có chút động, lại là đạo thể. Hắn cũng từ đường dây khác phải biết thể kinh khủng, không nghĩ tới Chu Tuyệt Thế thế mà người mang đạo thể. Mà ánh mắt của hắn rơi vào Cầu Đạo Chân Quân trên thân, trong lòng không hiểu dâng lên một vòng cảm giác quen thuộc, tựa như ở nơi nào gặp qua. Chu Tuyệt Thế trong lòng căng thẳng, biết đây là quyết định chính mình sinh tử thời khắc mấu chốt. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế thể nội kịch liệt đau nhức, trầm giọng nói, "Kiếm Đế đại nhân, Chu Thiên Đạo thể chính là giữa thiên địa nhất là hiếm thấy thể chất một trong." Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, "Ngoài ra, ta Chu Tuyệt Thế ở đây lập xuống đại đạo lời thề, từ đây hiệu chung với ngài, vĩnh viễn không phản bội. Nếu có làm trái thể này, nguyện chịu đại đạo chu diệt, hồn phi phách tán." Thanh âm của hắn âm vang hữu lực, mang theo chân thật đáng tin kiên định. Một khi lập xuống, liền không cách nào vi phạm. Chu Tuyệt Thế cử động lần này, không thể nghi ngờ là đem tương lai của mình triệt để giao cho trong Thiên Nguyên Kiếm Đế thủ. Hơn nữa hắn tin tưởng Kiếm Đế là người, sẽ không để ý những thứ này, càng không khả năng thoát ly hang hổ lại vào miệng quặng. Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe vậy, trong mắt do dự, nhưng nghĩ tới lui về phía sau Chu Tuyệt Thế nhất định sẽ vì tự mình xử lý rất nhiều chuyện, hơn nữa còn có thể thu phục một tôn thiên địa vô cực tu sĩ. Đến nỗi Cầu Đạo Chân Quân, hắn nói như thế nào quen thuộc như vậy chứ? Thì ra là thế. Chương 434, Cầu Đạo, Vô Đạo, Tiên. Vô Đạo Tiên chính là Cầu Đạo Chân Quân. Cầu Đạo Chân Quân nhìn thấy Thiên Nguyên Kiếm Đế động dung, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Thiên Nguyên Kiếm Đế, trong giọng nói mang theo vài phần uy hiếp, "Thiên Nguyên Kiếm Đế, kẻ này chính là bản tôn Độ Nhi, hắn Chu Thiên Đạo thể cũng là bản tôn nhiều năm bồi dưỡng thành quả. Ngươi như khăng khăng nhúng tay, chính là cùng bản tôn là địch. Ngươi cần phải biết." Thiên Nguyên Kiếm Đế lại cười nhạt một tiếng, lộ ra một cỗ không cần e ngại tự tin. Hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, Thái Thượng Đạo Tổ chi thân còn tại trước mặt hắn không lưng, chính mình bây giờ chém đối phương chẳng phải sung sướng. Hú hồ, hắn có thể nào dễ dàng tha thứ Cầu Đạo Chân Quân cử chỉ này, vì tương lai tăng thêm đối thủ. Đối phương bồi dưỡng Chu Tuyệt Thế lại dẫn đạo hắn thu được đạo thể, bây giờ rõ ràng là muốn đoạt xá đối phương, tâm hắn đang chết, xem ra trong lòng nhất định có càng lớn ý đồ, không bị ràng buộc tiên. Trung tu. Chỉ thấy Thiên Nguyên Kiếm Đế thủ bên trong trường kiếm hơi hơi vung lên, mũi kiếm trực chỉ Cầu Đạo Chân Quân, kiếm kia trên mũi dao lập lòe hàn quang lạnh lẽo, "Bản đế làm việc, cần gì phải hướng ngươi giảng giải?" Chu Tuyệt Thế đã lập xuống lời thề, "Từ đây chính là ta Thiên Minh Thánh Địa người. Ngươi nếu muốn động đến hắn, trước hỏi qua bản đế kiếm. Bản đế nhất định sẽ bảo vệ hắn chu toàn, không dung ngươi nửa phần tổn thương." Cầu Đạo Chân Quân trong mắt lóe lên vẻ tức giận, phản phất người trước mắt triệt để chọc giận hắn. Hắn trong giọng nói mang theo vài phần niệm ai, giễu cợt nói, "Thiên Nguyên Kiếm Đế, ngươi quả thực vì một cái không liên hệ nhau tiểu bối, cùng bản tôn bị mặt. Ngươi cũng quá không tự lượng sức. Cái này sợi thần thức buông xuống đến tiên giới đã vài bận năm, cứ việc trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua có chỗ tiêu hao, nhưng hắn tự nhận được Thiên Nguyên Kiếm Đế muốn bắt lại chính mình, cũng không phải chuyện dễ, nhưng cũng không phải không thể. Chỉ là phải trả giá thật lớn." Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe sau, hờ hững nở nụ cười, trong tiếng cười phảng phất mang theo vô tận trào phúng cùng khinh thường, "Ha ha, ngươi sắp đặt lâu như vậy, xem ra hôm nay một chiều thành khoảng không. Ngươi cái này hao tổn tâm cơ manh khóe, được như ý không được." Cầu Đạo Chân Quân nghe được này, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, ánh mắt kia phảng phất có thể xem thấu Thiên Nguyên ý đồ, trong nháy mắt, hắn sắc mặt biến phải bình tĩnh. Hắn hiếu kỳ mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia nghiền ngẫm cùng tìm tòi nghiên cứu, "A, ngươi lại biết ta?" Thiên Nguyên Kiếm Đế chậm rãi lắc đầu, hắn nhìn thẳng Vô Đạo Tiên, âm thanh trầm thấp mà hữu lực, hạng người giấu đầu lòi đuôi, "Vô Đạo Tiên." Vô Đạo Tiên nghe được này, con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong mắt lóe lên mấy phần kinh ngạc cùng khó có thể tin. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình ẩn giấu sâu như thế, lại vẫn là bị Thiên Nguyên Kiếm Đế thức phá. Trong lòng của hắn nhấc lên một hồi gợn sóng, nhưng rất nhanh bị hắn đè xuống, trên mặt vẫn như cũ duy trì nụ cười nhàn nhạt, "Thú vị, thật thú vị. Xem ra bản tọa ngược lại là coi thường ngươi. Bản tọa hôm nay liền muốn thử xem Hỗn Nguyên Tiên uy năng." Thiên Nguyên Kiếm Đế cười to mở miệng, tiếng cười như lôi đỉnh giống như ở trên bầu trời quấn quẩn, phảng phất có thể đánh vỡ thương khung. Trong giọng nói của hắn tràn đầy tự tin cùng kinh thường, phảng phất Hỗn Nguyên Tiên uy năng trong mắt hắn cũng bất quá như thế. Vô Đạo Tiên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia âm u lạnh lẽo. Hắn rõ ràng không muốn từ bỏ Chu Tuyệt Thế cái này nụ thân, cười lạnh một tiếng, thanh âm bên trong mang theo vài phần niệm ai, "Thiên địa vô cực dù cho lại mạnh, nhưng ở trước mặt ta, bất quá là sâu kiến thôi. Ngươi quả thực cho là, bằng vào ngươi điểm ấy đạo hạnh tầm thường, liền có thể cùng ta chống lại?" Chu Tuyệt Thế đứng ở một bên, nghe đến mấy lời nói này, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn không nghĩ tới, Thiên Nguyên Kiếm Đế vậy mà nhận biết mình sư tôn, hơn nữa còn dính đến Hỗn Nguyên Tiên. Hắn tự nhiên biết Hỗn Nguyên không bị ràng buộc cảnh bất phàm, đây chính là siêu thoát hiện nay toàn bộ sinh linh tồn tại. Chính mình cư nhiên bị khủng bố như vậy tồn tại mưu tính, trong lòng không khỏi sinh ra thấy lạnh cả người. Lời còn chưa dứt, Vô Đạo Tiên đột nhiên đưa tay, giữa thiên địa lập tức phong vân biến sắc, phản phất toàn bộ bầu trời đều bị lực lượng của hắn khuấy động. Một cỗ cực kỳ kinh khủng uy áp của tới, cái kia uy áp giống như một tòa vô hình đại sơn, đặt ở Chu Tuyệt Thế cùng Thiên Nguyên Kiếm Đế trên thân, làm cho người không thở nổi. Chỉ thấy Vô Đạo Tiên trong lòng bàn tay, một đạo đen như mực vòng xoáy chậm rãi ngưng kết, phản phất có thể thôn vệ hết thảy. Cái kia trong nước xoáy, ẩn ẩn có vô số oan hồn kêu rên, âm thanh thê lương mà bi thảm, làm cho người rùng mình. Cái kia đen như mực vòng xoáy đột nhiên mở rộng, hướng về Thiên Nguyên Kiếm Đế bao phủ mà đi. Vòng xoáy trôi đến, không gian nhao nhao phá toái, xuất hiện vô số màu đen kẽ nước, phảng phất từng đạo dữ tợn vết thương. Thiên Nguyên Kiếm Đế thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, nhưng khỏe miệng nhưng như cũ mang theo nụ cười thản nhiên. Trường kiếm trong tay của hắn hơi chấn động một chút, trên thân kiếm lập tức phóng ra hào quang sáng chói, quang mang kia như là mặt trời chói chang lóa mắt, phảng phất có thể xé rách thiên địa. Hắn khẽ quát một tiếng, phá. Chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên chém ra, một đạo kiếm quang sáng chói vạch phá bầu trời, thẳng đến cái kia đen như mực vòng xoáy mà đi. Kiếm quang này ẩn chứa lực lượng vô tận, những nơi đi qua, không gian phảng phất bị lưỡi dao cắt chém, phát ra chói tai tiếng oanh minh. Hai đạo lực lượng kinh khủng trên không trung va chạm, lập tức bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Thanh âm kia như sấm nổ oanh minh, chấn động đến mức toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Trên bầu trời, tia sáng cùng hắc ám đan vào một chỗ, tạo thành một đạo lộng lẫy mà kinh khủng cảnh tượng. Nhưng mà, những dị tượng này tự nhiên là bị lực lượng của hai người đều ngăn cách đi ra, ai cũng không muốn chuyện này truyền bá ra ngoài. Cái kia đen như mực vòng xoáy tại kiếm quang trùng kích vào, vậy mà bắt đầu chậm rãi sụp đổ, cuối cùng hóa thành vô số mảnh vụn, tan đi trong trời đất. Vô đạo tiên thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, trong giọng nói mang theo vài phần khó có thể tin, làm sao có thể? Thực lực của ngươi, vậy mà đã đạt đến tiên địa vô cực đỉnh phong thượng thừa. Ngươi lúc nào tấn thăng? Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe xong, hờ hững quan sát Vô Đạo Tiên, trong ánh mắt để lộ ra một tia uy nghiêm, bản đế sự tình, còn cần hướng ngươi bẩm báo. Nếu ngươi bản tôn đích thân tới, ta còn bận e ngại mấy phần. Nhưng ngươi bất quá là một tia thần thức buông xuống, hơn nữa này thần thức cũng tốn không ít sức mạnh, còn dám ở trước mặt ta cáo mượn oai hùng. Hôm nay liền để bản đế chém ngươi cái này Hỗn Nguyên Tiên thần thức. Lời này rơi xuống, hắn cũng nghĩ thử xem dung hợp rất nhiều đại đạo thần thông một kiếm. Vô Đạo Tiên trở lại bình thường, cười lạnh một tiếng, ngươi mặc dù tại thiên địa vô cực trung thượng thừa, nhưng ở trước mặt ta, vẫn là sâu kiến thôi. Chỉ là xem bản tọa có nguyện ý hay không trả giá đắt chém giết ngươi. Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe xong lại cười nhạt một tiếng, phải không? Lời này rơi xuống, trên người hắn đột nhiên phun ra kinh khủng kiếm ý, cái kia đạo vận lệnh Vô Đạo Tiên thần sắc biến đổi. Đây là đại đạo thần thông, hơn nữa còn không chỉ là một bộ. Vô Đạo Tiên chấn động trong lòng, lúc này mới nhớ tới trước đây ít năm Thiên Nguyên Kiếm Đế hành tẩu tiên tộc, nhận được tiên tộc những cái kia đại đạo thần thông công pháp, nhưng mới qua bao lâu, Thiên Nguyên Kiếm Đế vậy mà đã tu luyện thành công, hơn nữa còn đem hắn thay đổi vì kiếm pháp. Không có ngàn vạn năm tích lũy, ai có thể nhanh như vậy? Thiên Nguyên Kiếm Đế có gì đó quái lạ. Chương 435, căn bản không cần bản tôn đích thân tới. Chương 435, căn bản không cần bản tôn đích thân tới. Thiên Nguyên Kiếm Đế đứng ở hư không, áo bào phần phật, quanh thân kiếm ý như biển, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Trường kiếm trong tay của hắn hơi hơi rung động, trên thân kiếm hiện ra vô số huyền ảo đạo văn, phảng phất ẩn chứa một đầu đại đạo chân lý, ẩn ẩn có hỗn độn chi khí lở lở, phảng phất trong kiếm cất giấu một phương không mở thiên địa. Vô Đạo Tiên, một kiếm này tên là đánh gãy qua lại. Thiên Nguyên Kiếm Đế âm thanh trầm thấp, lại như hồng trung đại lữ, chấn động đến mức hư không bù bù. Hắn chậm rãi nâng lên trường kiếm, mũi kiếm chỉ chỗ, không gian từng khúc băng liệt, lộ ra đen như mực hư vô. Theo hắn kiếm thế khẽ động, giữa thiên địa chợt vang lên từng tiếng càng kiếm minh, phản phất vạn cổ đêm dài bị một kiếm bạch phá. Kiếm quang không ra, thiên địa đã vì đó thất sắc, nhật nguyệt vô quang, tinh thần ảm đạm. Chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên chém xuống, một đạo rực rỡ đến mức tận cùng kiếm quang đột nhiên xuất hiện, trong kiếm quang kia phản phất ẩn chứa vô số đại đạo hiển hóa, thời gian tại trong đó lưu chuyển, không gian ở bên dưới phá toái, âm dương trong đó xen lẫn, ngũ hành tại bề ngoài luân chuyển. Kiếm quang những nơi đi qua, hỗn độn chi khí cuồn cuộn, phản phất khai thiên tích địa, tái diễn hồng hoang. Một kiếm này dung hợp vô số đại đạo thần thông, lấy kiếm đạo làm dẫn, hóa vạn pháp làm một kiếm cực hạn sát chiêu. Kiếm quang vừa ra, thiên địa đều im lặng, chỉ có kia kiếm quang như thiên hà treo ngược, thẳng đến Vô Đạo Tiên mà đi. Vô Đạo Tiên thấy thế, con ngươi đột nhiên co vào, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin thần sắc. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Thiên Nguyên Kiếm Đế có thể đem đại đạo thần thông tu luyện tới tình trạng như thế, thậm chí sắp nhập vào lực hỗn độn. Một kiếm này uy năng đã vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Đối phương một kiếm này, chỉ có Hỗn Nguyên không bị ràng buộc có thể ngăn cản. Phía dưới không ai có thể ngăn cản. Làm sao có thể? Ngươi không ngờ chạm tới Hỗn Nguyên không bị ràng buộc chi cảnh. Vô Đạo Tiên thanh âm bên trong mang theo vài phần chấn kinh cùng kiên kỵ, nhưng hắn dù sao cũng là Hỗn Nguyên Tiên, cho dù chỉ là một tia thần thức, cũng tuyệt không cho phép khinh thường. Hắn lạnh rên một tiếng, quanh thân chợt bộc phát ra ngập trời khí tức màu đen, khí tức kia bên trong ẩn chứa vô tận hủy diệt cùng mục nát, phản phất có thể thôn phệ hết thể sinh cơ. Hơn nữa, trên mặt đất giới một chỗ thần bí, một vị tiên phong đạo cốt bạch bảo lão đạo ngồi ngay ngắn ở màu tím bồ đoàn bên trên, hắn đột nhiên mở hai mắt ra tựa như chư thiên chìm nổi ở trong đó. Thiên Nguyên Kiếm Đế, kẻ này chưa trừ diện, tất thành hòa lớn. Hắn không ngờ chạm tới Hỗn Nguyên không bị ràng buộc chi cảnh, thậm chí còn biết được ta thân phận. Chẳng lẽ địa giới bên trong cũng có thai mắt của hắn? Bạch Bào Lao Đạo thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo một tia hiếm thấy kiên kỵ. Lời còn chưa dứt, hắn giơ tay vung lên, một tia Hỗn Nguyên chi lực từ trong cơ thể hắn bắn ra, lực lượng kia giống như một đầu nối liền trời đất trường hạ, xông thẳng tới chân trời, trong nháy mắt vượt qua vô tận thời không, rót vào Vô Đạo Tiên cái kia sợi trong thần hồn. Vô Đạo Tiên thần hồn nhận được bản tôn sức mạnh gia trì, khí tức chợt tăng vọt. Quanh người hắn lượn quanh khí tức màu đen bên trong, Hỗn Nguyên chi lực giống như từng cái dữ tợn hắc long, xoay quanh gào thét, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa xé nát. Bàn tay của hắn chậm rãi nâng lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra tối đen như mực năng lượng cầu, hình cầu kia bên trong phản phất ẩn chứa một phương hủy diệt thế giới, vô số ngôi sao ở trong đó băng diệt, thời gian cùng không gian trong đó vặn bẹo phá toái. Thiên Nguyên Kiếm Đế, ngươi cho rằng đụng chạm đến Hỗn Nguyên không bị ràng buộc chi cảnh, liền có thể cùng ta chống lại? Nực cười. Vô Đạo Tiên âm thanh giống như bên dưới cửu u ma thần nói nhỏ, mang theo vô tận uy nghiêm cùng hủy diệt chi ý, ánh mắt của hắn băng lãnh như đao. Nhìn thẳng Thiên Nguyên Kiếm Đế, phảng phất tại nhìn một cái sắp rơi xuống sâu kiến. Hỗn Nguyên vô cực, vạn pháp quy thư. Vô Đạo Tiên khẽ quát một tiếng, âm thanh như lôi đỉnh vang dội, chấn động đến mức thiên địa run rẩy. Chỉ thấy hai tay của hắn đột nhiên hướng về phía trước đẩy, cái kia đen như mực năng lượng cầu chợt bộc phát, hóa thành một đạo che khuất bầu trời màu đen vòng xoáy. Trong nước xoáy, hỗn nguyên chi lực giống như cuồng triều cuộn, vô số oan hồn ở trong đó kêu rên, âm thanh thê lương đến cực điểm, phản phất liền thiên địa đều đang vì đó thút thít. Cái kia vòng xoáy những nơi đi qua, không gian từng khúc băng liệt, thời gian phản phất bị hắn thôn vệ, ngay cả tia sáng đều không thể đào thoát. Pháp tắc trong thiên địa tại thời khắc này triệt để hỗn loạn, phản phất toàn bộ thế giới đều muốn bị cái này vòng xoáy thôn vệ, bay về hỗn độn. Thiên Nguyên Kiếm Đế thấy thế, đây chính là hỗn nguyên tự tại một điểm sức mạnh sao? Trường kiếm trong tay của hắn hơi chấn động một chút, trên thân kiếm lập tức phóng ra hào quang sáng chói, trong vầng hào quang ẩn chứa vô tận đại đạo chân lý, phản phất có thể xé rách thiên địa, mở lại hỗn độn. Vô đạo tiên, cái này sợi thần hồn liền lưu lại đi. Thiên Nguyên Kiếm Đế âm thanh trầm thấp, lại như hồng trung đại lữ, chấn động đến mức hư không bù bù. Lần này, hắn chính là toàn lực sử dụng, không có một phần dư lực. Hai đạo lực lượng kinh khủng trên không trung va chạm, lập tức bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Thanh âm kia giống như ước vạn lôi đình đồng thời vang dội, chấn động đến mức toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Kiếm quang cùng vòng xoáy xen lẫn chỗ, hỗn độn chi khí của cuộn, phản phất khai thiên tích địa một dạng cảnh tượng tại giữa hai người diễn ra. Thời gian cùng không gian tại thời khắc này triệt để hỗn loạn, giữa thiên địa phản phất chỉ còn lại cái kia kiếm quang sáng chói cùng bóng tối vô tận đang kịch liệt va chạm. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, vô đạo tiên sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt. Hắn dù sao chỉ là một tia thần thức, mặc dù có bản tôn sức mạnh gia trì, cũng khó có thể bền bỉ. Mà Thiên Nguyên Kiếm Đế kiếm quang lại càng rực rỡ, phản phất vô cùng vô tận. Cuối cùng, tại kia kiếm quang trùng kích vào, đen như mực vòng xoáy bắt đầu từng khúc băng liệt, cuối cùng hóa thành vô số mảnh vụn, tan đi trong trời đất. Thiên Nguyên Kiếm Đế, hôm nay bại trận, bất quá là bản tôn một tia thần thức thất bại. Chờ bản tôn chân thân buông xuống, người thứ nhất giết chính là ngươi. Trong giọng nói của hắn không có phẫn nộ, cũng không có không cam lòng, ngược lại mang theo một loại làm người sợ hãi chắc chắn, phản phất tại trần thuật một cái không thể sửa đổi sự thật. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình đường đường Hỗn Nguyên Tiên một tia thần thức, lại sẽ thua ở một cái vừa mới đụng chạm đến Hỗn Nguyên không bị ràng buộc trong tay chi cảnh tu sĩ. Nói xong, Vô Đạo Tiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt đống nhiên chuyển hướng một bên Chu Tuyệt Thế, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Hắn hờ hững mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vài phần mỉa mai cùng thất vọng, "Đồ Nhi, ngươi cho rằng đi nương nhờ Thiên Nguyên Kiếm Đế, liền có thể đào thoát bản tôn trường khống? Chờ bản tôn buông xuống, ngươi cũng trốn không thoát." Phốc, kiếm quang xuyên qua Vô Đạo Tiên thân thể, thân ảnh của hắn bắt đầu dần dần hư ảo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan. Nhưng mà, cho dù tại cuối cùng này một khắc, Vô Đạo Tiên ánh mắt lạnh lùng như cũ mà thâm thúy, mang theo một tia trào phúng cùng uy hiếp. Hắn nhìn chằm chằm Thiên Nguyên Kiếm Đế, âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, phảng phất từ bên dưới cửu u truyền đến, "Thiên Nguyên Kiếm Đế, ngươi nghịch thiên như thế, nếu bản tôn đem tin tức của ngươi truyền lại cho thiên nhân nhất tộc, ngươi nên như thế nào tự xử?" Hắn dừng một chút, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, "Có thể, căn bản không cần bản tôn đích thân tới, ngươi liền sẽ chết ở thiên nhân nhất tộc trong tay. Thủ đoạn của bọn hắn, có thể so sánh ngươi tưởng tượng muốn tàn nhẫn nhiều lắm." Chương 436, Vô Đạo Tiên hao tổn. Chương 436, Vô Đạo Tiên hao tổn. Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe vậy, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, phản phất Vô Đạo Tiên uy hiếp bất quá là gió bên tai. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, mắt sáng như nước, nhìn thẳng Vô Đạo Tiên, "Thiên nhân nhất tộc, bọn hắn bất quá là đang câu cá thôi. Dễ dàng tha thứ chúng ta phát triển, đơn giản là vì chờ đợi càng lớn con mồi, cho nên ta sẽ không chết. Hôm nay ta chém ngươi một tia thần hồn, ngươi bản tôn nếu muốn giết ta, bất quá là một ý niệm chuyện." Hắn ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo một loại thông dòng, "Mà thiên nhân nhất tộc nếu muốn giết ta, cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng bọn hắn vì cái gì không động thủ? Bởi vì bọn hắn cảm thấy hết thảy còn tại trong khống chế. Bọn hắn giết ta giống như ngươi bản tôn giết ta cũng như thế, cho nên hết thảy đều không quan trọng. Thường thường có lực lượng cường đại liền cho rằng có thể trưởng khống hết thảy, cho nên hết thảy vấn đề đều không phải là vấn đề." Vô Đạo Tiên nghe được lời nói này, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Thiên Nguyên Kiếm Đế đối thiên nhân nhất tộc hiểu rõ sâu như thế. Hắn há to miệng, tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng thân hình cũng đã triệt để tiêu tan, hóa thành điểm điểm hắc quang, chôn vùi vào bên trong hư không. Bốn phía lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có hỗn độn chi khí đang chậm rãi cuồn cuộn. Chu Tuyệt Thế trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy, rung động trong lòng vô cùng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện phiến thiên địa này đã hoàn toàn biến thành một mảnh hỗn độn, không cảm giác được bất luận cái gì thiên địa quy tắc cùng linh khí, phảng phất một chỗ thiên việt chi địa, không linh khí, không có quy tắc, không cách nào sinh tồn, hoàn toàn lâm vào một mảnh hỗn độn. Thiên Nguyên Kiếm Đế cảm nhận được thể nội sức mạnh hiếm hoi còn sót lại, khẽ lắc đầu, tựa hồ đối với mảnh hỗn độn này cảnh tượng cũng không thèm để ý. Chu Tuyệt Thế lập tức cung kính tiến lên, làm một lễ thật sâu, trong giọng nói mang theo cảm kích cùng kính sợ, "Kiếm Đế đại nhân, lần này đa tạ ngài xuất thủ cứu giúp. Nếu không phải ngài, ta chỉ sợ sớm đã biến thành Vô Đạo Tiên khối lỗi, thần hồn câu diệt." Thanh âm của hắn hơi hơi phát run, trong lòng vừa có sống sót sau hai nạn may mắn, cũng có đối với Thiên Nguyên Kiếm Đế thật sâu kính sợ. Mặc dù Kiếm Đế nhận biết Vô Đạo Tiên, nhưng hắn cũng biết, Kiếm Đế hoàn toàn không cần thiết vì mình mà chém giết Vô Đạo Tiên cái kia sợi thần hồn, từ đó trêu chọc một vị Hỗn Nguyên Tiên địch ý, dù sao, đây chính là Hỗn Nguyên Tiên. Siêu thoát tam giới, vượt lên trên chúng sinh tồn tại. Một khi tam giới dung hợp, Vô Đạo Tiên bản tôn buông xuống, nếu Kiếm Đế không thể tấn thăng Hỗn Nguyên không bị ràng buộc chi cảnh, vậy cuối cùng kết quả chỉ sợ. Chu Tuyệt Thế không còn dám tiếp tục nghĩ. Trong lòng của hắn biết rõ, Kiếm Đế vì mình được tội Vô Đạo Tiên, đúng là không công oan, thậm chí có thể nói là bước lên nguy hiểm cực lớn. Bởi vậy, hắn đối với Kiếm Đế lòng cảm kích càng lớn, cơ hồ khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt. Thiên Nguyên Kiếm Đế tựa hồ nhìn ra Chu Tuyệt Thế tâm tư, cười nhạt một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần tùy ý cùng tiêu sái, nếu là nhân tài, đó cũng không có cái gì làm phiền không làm phiền. Người thiên phú bất phàm, tâm tính cứng cỏi, tương lai chưa hẳn không thể thành tựu một phen đại nghiệp. Hôm nay cứu ngươi, cũng coi như là trợ giúp ta chính mình. Nói xong, ánh mắt của hắn hơi đổi, nhìn bốn phía bởi vì đại chiến mà sụp đổ không gian, khẽ chau mày. Chỉ thấy hắn trong con mắt đột nhiên bắn ra sáng chói thần quang, quang mang kia giống như tinh hà treo ngược, trong nháy mắt bao phủ cả phiến thiên địa. Chu Tuyệt Thế bị cái này thần quang chiếu rọi, trong lòng kinh ngạc không thôi, chỉ cảm thấy một cỗ huyền diệu khó giải thích sức mạnh tại bốn phía lưu chuyển, phảng phất ngay cả thời gian cùng không gian đều ở đây một khắc bị triệt để trường khống. Hắn còn chưa tới kịp suy xét nơi đây nên như thế nào chữa trị, dù sao mảnh không gian này đã biến thành tử địa, cơ hồ không cách nào khôi phục. Nhưng mà, sau một khắc, hắn liền thấy được làm hắn cả đời đều khó mà quên được một màn, chỉ thấy không gian bốn phía cùng thời gian tại thời khắc này giống như là chạy ngược rồi, sụp đổ không gian mảnh vụn vô căn cứ tạo ra, ngược lại hướng về trước kia vị trí dũng mãnh lao tới. Bể tan cảnh thiên địa một lần nữa ngưng kết, băng liệt hư không dần dần khép lại, thậm chí ngay cả trong không khí tràn ngập khí tức hủy diệt cũng bị quét sạch sành sanh. Này, đây là thời gian quay lại. Chu Tuyệt Thế trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, trong đầu không khỏi hiện ra Trung Sơn tộc Thiên Phú thần thông. Trung Sơn tộc chính là trời sinh trưởng không thời gian pháp tắc chủng tộc, có thể nghịch chuyển thời gian, nhưng Thiên Nguyên Kiếm Đế thế nhưng là nhân tộc. Hắn lại có thể đem thời gian pháp tắc tu luyện tới mức độ này, đơn giản khó có thể tin. Cảnh tượng chung quanh tại ngắn ngủi mấy hơi thở liền khôi phục như lúc ban đầu, phản phất vừa rồi trận kia đại chiến kinh thiên động địa chưa bao giờ phát sinh qua. Thiên Nguyên Kiếm Đế làm xong đây hết thảy, thần tình lạnh nhạt, phản phất chỉ là tiện tay vì đó. Hắn quay đầu nhìn về phía Chu Tuyệt Thế, ngữ khí bình tĩnh, "Đi thôi." Lời này rơi xuống, thân hình của hắn đã tại chỗ biến mất, giống như là chưa từng tồn tại. Chu Tuyệt Thế đứng tại chỗ, trong lòng tràn đầy rung động cùng nghi hoặc. Hắn có thật nhiều vấn đề muốn hỏi, tỉ như Kiếm Đế tại sao lại xuất thủ cứu hắn lại, vì cái gì có thể đem thời gian pháp tắc tu luyện tới cảnh giới như thế, thậm chí tại sao lại cùng Vô Đạo Tiên quen biết. Nhưng hắn cuối cùng không có mở miệng. Hắn biết, chính mình hôm nay có thể còn sống sót, đã là thiên đại may mắn. Kiếm Đế không có giảng giải, hắn cũng không có tư cách truy vấn. Dù sao, chính mình bất quá là dựa vào Kiếm Đế che chở mới có thể sống sót sâu kiến thôi. Địa giới, Vô Đạo Tiên bản tôn bây giờ thần sắc âm trầm như nước, trong mắt hàn mang lấp lóe, không gian bốn phía chớp mắt bị đông cứng. Hôn Nguyên không bị ràng buộc, mỗi tiếng nói cử động đều có thể cải thiên hoán địa. Hắn ngồi ngay ngắn ở trong một tòa cung điện nguy nga, quanh thân lượn lờ đậm đà Hôn Nguyên chi lực, thế nhưng trong sức mạnh lại lộ ra một tia khó che giấu sốt ruột cùng phẫn nộ. Một tia thần hồn lại bị chém. Vô Đạo Tiên thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo đè nén lửa giận. Hắn giơ tay vung lên, trong hư không lập tức hiện ra một bức tranh, chính là Thiên Nguyên Kiếm Đế một kiếm chém chết hắn thần hồn chẳng cảnh. Trong tấm hình, Thiên Nguyên Kiếm Đế kiếm quang rực rỡ như trời, Hôn Nguyên chi lực tại trong đó lưu chuyển, phảng phất liền thiên địa đều không thể ngăn cản. Đáng chết! Vô Đạo Tiên thầm mắng một tiếng. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia âm tàn, lửa giận trong lòng cuộn cuộn. Hắn bồi dưỡng Chu Tuyệt Thế, vốn là vì đi ra một đầu chân chính tự tại đạo lộ. Dù sao chính hắn bởi vì dung hợp địa giới thiên đạo, trở thành Ngụy Hôn Nguyên Tiên. Bước vào thử cảnh sau, hắn mới phát hiện, chính mình mặc dù nắm giữ Hôn Nguyên chi lực, lại cùng thiên địa khóa lại, thiên địa tồn thì hắn tồn, thiên địa diệt thì hắn diệt, căn bản là không có cách chân chính tiêu giao tự tại. Hắn từng nghĩ tới phế công trùng tu, nhưng nghĩ đến tự mình tu luyện đến một bước này hao phí mấy ngàn vạn năm thời gian, trong lòng liền sinh ra một cố khó mà dứt bỏ chấp niệm. Ai có thể cam lòng? Ai có thể cam tâm? Thế là, hắn đem hy vọng ký thác vào Chu Tuyệt Thế trên thân, định dùng Chu Tuyệt Thế thân thể chứng được chân chính không bị ràng buộc chi cảnh, lại thôn phệ bản tôn, dùng cái này tiến thêm một bước. Nhưng mà, bây giờ Chu Tuyệt Thế bị Thiên Nguyên Kiếm Đế để mắt tới, chính mình một tia thần hồn cũng bị chém chết, kế hoạch cơ hồ toàn bộ thất bại. Vô Đạo Tiên trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng hắn biết, chính mình bây giờ không cách nào tự mình buông xuống thiên giới, tam giới còn chưa dung hợp, bên ngoài vẫn là hỗn độn. Hỗn độn cũng gặp nguy hiểm. Bản tôn không thể buông xuống thiên giới, nhưng cũng sẽ không để ngươi sống tốt. Vô Đạo Tiên cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia tính toán. Thân hình hắn chợt khẽ động, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, trong nháy mắt biến mất ở đại điện bên trong. Chương 437, đó bất quá là ta ngày xưa một bộ thể xác thôi. Chương 437, đó bất quá là ta ngày xưa một bộ thể xác thôi. Sau một khắc, hắn xuất hiện trên mặt đất dưới một chỗ thần bí sơn mạch chi đỉnh. Ở đây mây mù nhiễu, linh khí nồng đậm, phản phất ngăn cách. Sơn mạch chi đỉnh, một cái thân mang đạo bào tuổi trẻ nam tử đang ngồi xếp bằng, quanh thân lượn lờ nhàn nhạt linh lực, rõ ràng đang tu luyện. Vô Đạo Tiên thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt hắn, thần sắc hờ hững. Cái kia đạo bào nam tử phát giác được có người tới, đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn thấy Vô Đạo Tiên trong nháy mắt, sắc mặt chợt biến đổi, trong giọng nói mang theo vài phần cảnh giác cùng bất kính, "Sao ngươi lại tới đây?" Vô Đạo Tiên nghe được lần này không có chút nào kính ý lời nói, trong mắt hàn mang lóe lên, nhưng rất nhanh bị hắn đè xuống. Hắn lạnh lùng mở miệng, âm thanh giống như bên dưới cửu lưu hàn phong, rét thấu xương mà âm trầm, "Thiên Nguyên Kiếm Đế sắp bước vào Hỗn Nguyên không bị ràng buộc chi cảnh, chuyện này không thể coi thường. Ngươi đem việc này nhanh chóng báo cáo nhanh cho Thiên Nhân nhất tộc, không được sai sót." Đạo bào nam tử nghe vậy, thần sắc chợt biến đổi, trong mắt lóe lên một tia khó che giấu chân kinh. Trong lòng của hắn nhấc lên thao thiên cự lãng, nhịn không được thấp giọng thì thào, "Thiên Nguyên Kiếm Đế, không phải thiên địa vô cực hậu kỳ sao? Làm sao có thể nhanh như vậy liền đụng chạm đến Hỗn Nguyên không bị ràng buộc chi cảnh? Này, đây quả thực không thể tưởng tượng." Đạo bào nam tử cúi đầu xuống, không dám cùng Vô Đạo Tiên đối mặt, nhưng trong lòng quẩn quẩn tâm tình phức tạp. Hắn cắn răng, thấp giọng đáp, "Là, thuộc hạ biết rõ." Vô Đạo Tiên lạnh rên một tiếng, tiếp tục nói, "Ngươi mượn danh nghĩa Thiên Đình chi danh, tính toán thu hoạch hỗn loạn ma tổ tín nhiệm, dùng cái này chứng minh ngươi thật có mưu một phen đại sự dạ tâm. Điểm này ngược lại là làm rất tốt. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang theo vài phần niệm ai, nếu thiên chủ biết được thiên đình người sau lưng càng là ngươi, ngươi cảm thấy hắn sẽ như thế nào phản ứng? Hỗn loạn ma tổ lại sẽ như thế nào nhìn ngươi? Thiên đình sau lưng chính là nam tử trước mắt, địa chủ. Vô đạo tiên đã sớm nhìn rõ tới địa chủ đi nương nhờ thiên nhân nhất tộc, dù sao mình cũng là hôn nguyên không bị ràng buộc. Nhìn đối phương một đời rất dễ dàng, lần này cũng là muốn gõ một cái địa chủ. Địa chủ nghe vậy, cơ thể đột nhiên run lên. Bây giờ hắn đi nương nhờ thiên nhân nhất tộc chính xác bành trướng không thiếu, nhưng hắn cũng biết, vô đạo tiên dù là giết mình, thiên nhân nhất tộc cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Dù sao vô đạo tiên chính là hôn nguyên tiên. Địa chủ trong mắt lóe lên một tia khắc cốt hận ý, nhưng rất nhanh bị hắn đè xuống, cúi đầu xuống, âm thanh khàn khàn, ta không dám. Vô đạo tiên ánh mắt như lao, đâm thẳng địa chủ nội tâm, không dám. Trong lòng ngươi hận ta tận xương, hận không thể đem ta chém thành muôn mảnh, không phải sao? Trước kia ta giết ngươi phụ mẫu, diệt ngươi nhất tộc, duy chỉ có ngươi không thấy tăm hơi, không có chạm thảo trừ căn. Bây giờ là nhìn ngươi còn có chút tác dụng. Bằng không, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến hôm nay? Đây cũng chính là địa chủ căm hận chính mình nguyên nhân. Không dám. Vô đạo tiên cười nạo một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, ánh mắt của ngươi sớm đã bán rẻ ngươi. Nhớ kỹ, ngươi bất quá là ta cùng với thiên nhân nhất tộc ở giữa đàm phán môi giới, nếu không phải như thế, ngươi sớm đã hồi phi yên diệt. Lần sau còn dám dùng loại ánh mắt này nhìn ta, cho dù là Diệu Chân Tiên Tôn thân chí cũng không giữ được ngươi. Lời còn chưa dứt, vô đạo tiên quanh thân chợt bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, khí tức kia như núi lớn đè hướng địa chủ. Địa chủ chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự sức mạnh đánh tới, cả người như bị sét đánh, ầm vang bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm ở xa xa trên vách núi đá, khảm vào trong đó. Núi đá băng liệt, bụi đất tung bay, địa chủ khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Vô đạo tiên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, thân hình thoát một cái, đã tại chỗ biến mất, chỉ để lại một câu nói lạnh lùng trong không khí quanh quẩn, nhớ kỹ ngươi thân phận, sâu kiến trung quy là sâu kiến. Không vào tiên, bản tôn muốn giết ngươi, bất quá là một ý niệm. Địa chủ từ trong vách núi dây rủa leo ra, xóa đi máu tươi trên khóe miệng, trong mắt tràn đầy âm tàn cùng tiêu hận. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vô đạo tiên rời đi phương hướng, thấp giọng gào thét, vô đạo tiên, cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn để ngươi nợ máu trả bằng máu. Bây giờ, U Minh Vương đỉnh chỗ sâu, Cửu Thiên Lưu Đế, Hoang Vu Cổ Tổ cùng Ngọc Hoàng Thiên Đế ba người xếp bằng ở trên bồ đoàn, quanh thân lượn lờ thản nhiên nói bận, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Đột nhiên, trong hư không một chiếc cổ đang chập chờn dựng lên, bấc đèn tản mát ra yếu ớt lại rất thúy tia sáng, phảng phất có thể xuyên thấu thời không cách trở. Quang mang kia chiếu rọi tại ba người trên mặt, khiến cho bọn hắn thần sắc khuôn mặt có chút động, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía hư không. Đây là vạn cổ tịch diệt đèn. Cửu Thiên Lưu Đế thấp giọng thì thào, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc cùng ngưng trọng. Nhưng vào lúc này, hư không như là sóng nước dạo dựng, một thân ảnh từ trong chậm rãi đi ra. Người kia cầm trong tay cổ đăng, người khoác màu đen trường bào, hai đầu lông mày lộ ra vô tận tang thương cùng uy nghiêm, chính là Hạo Thiên. Hạo Thiên xuất hiện trong nháy mắt, ánh mắt liền rơi vào Hoang Vu trên thân cổ tổ, khẽ chau mày. Tại trong cảm nhận của hắn, Hoang Vu cổ tổ khí tức cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Ngày xưa hắn từng xa xa cảm nhận được Hoang Vu trong cơ thể của cổ tổ có thiên nhân tộc khí tức, mà giờ khắc này, cố khí tức kia lại biến mất vô tung vô ảnh. Thiên nhân tộc khí tức, vậy mà không thấy. Hạo Thiên trong lòng âm thầm suy nghĩ, trong ánh mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Càng làm hắn hơn cảm thấy bất ngờ là, Hoang Vu cổ tổ lại cùng Cửu Thiên Lũ Đế, Ngọc Hoàng Thiên Đế ngồi chung một đường. Loại biến hóa này, để cho hắn nhất thời có chút nhìn không thấu. Cửu Thiên Lũ Đế gặp Hạo Thiên hiện thân, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, lập tức đứng dậy, cung kính chắp tay nói, ngài chính là Hạo Thiên tiền bối a. Văn bối nghe đại danh đã lâu, hôm nay nhìn thấy, quả thật tam sinh hữu hạnh. Hắn từng tại Thiên Long Đại Đế trong miệng từng nghe nói Hạo Thiên truyền thuyết, biết được thân phận của người này. Không đúng, ngươi là Diệu Chân Tiên Tôn. Hoang Vu cổ tổ đống nhiên mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vài phần kinh nghi cùng không xác định. Hắn cảm thấy mặt mũi của đối phương có mấy phần quen thuộc. Hạo Thiên nghe vậy, cười ha ha, trong tiếng cười mang theo vài phần tiêu sái cùng thoải mái, Diệu Chân Tiên Tôn, đó bất quá là ta ngày xưa một bộ thể xác thôi. Bây giờ, cố kia thân thể đã bị thiên nhân tộc chiếm giữ, sớm đã không liên quan gì đến ta. Hắn nói, ánh mắt như điện, bắn thẳng đến Hoang Vu cổ tổ, phảng phất muốn nhìn thấu căn nguyên của hắn. Một lát sau, Hạo Thiên đầu lông mày nhướng một chút, trong giọng nói mang theo vài phần hiểu rõ, thì ra là thế. Bên trong cơ thể ngươi bản nguyên, càng là thiên ma chi lực. Xem ra, thiên nhân tộc cái kia vị thứ 9 hỗn nguyên không bị giằng buộc, đã vỡ lạc. Hoang Vu cổ tổ, hoặc có lẽ là thời khắc này thiên ma thủy tổ, nghe vậy sắc mặt biến hóa. Hắn không nghĩ tới, Hạo Thiên lại một mắt liền nhìn thấu mình lai lịch, thậm chí điểm ra trong cơ thể mình thiên ma bản nguyên. Càng làm hắn hơn cảm thấy khiếp sợ là, Hạo Thiên khí tức trên thân mặc dù cùng là thiên địa vô cực đỉnh phong, lại so với hắn mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần. Người này quả nhiên không thể coi thường. Thiên Ma Thủy Tổ trong lòng thầm than, ánh mắt tại Hạo Thiên trên thân dừng lại chốc lát, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Hắn tuy là Thiên Ma nhất tộc Thủy Tổ, ngang dọc thiên địa vô số năm, nhưng đối mặt Hạo Thiên lúc, lại cảm nhận được một cỗ sâu không lường được khí tức, phảng phất trong cơ thể đối phương ẩn chứa đủ để phá vỡ thiên địa sức mạnh. Hơn nữa đối phương lời nói này, Cửu Thiên Lưu Đế ngay sau đó hướng về Thiên Ma Thủy Tổ giới thiệu Hạo Thiên lai lịch. Phút chốc thời gian, Thiên Ma Thủy Tổ nghe vậy, nhíu mày, chấn động trong lòng không thôi. Chương 438, ngươi đi đi, nơi đây có ta. Chương 438, ngươi đi đi, nơi đây có ta. Hắn không nghĩ tới, Hạo Thiên lại có lai lịch như thế. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, trầm giọng nói, thì ra là thế, khó trách Hạo Thiên các hạ khí tức bất phàm như thế. Hạo Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt đảo qua ba người, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, lần này ta đến đây, mang đến một chỗ trận pháp, cần các ngươi liên thủ bố trí. Trận pháp này một khi hình thành, chờ đại chiến tới thời điểm, nhất định có thể phát huy tác dụng cực lớn. Cửu Thiên Đu Đế cùng Ngọc Hoàng Thiên Đế nhìn nhau, trong mắt tất cả thoáng qua vẻ ngưng trọng. Bọn hắn dù chưa ngôn ngữ, nhưng lẫn nhau tâm ý tương thông, lập tức gật đầu đáp ứng. Hạo Thiên thấy thế, đưa tay một điểm, một đạo linh quang trong nháy mắt không có vào hai người mi tâm. Trong chốc lát, vô số trận pháp huyền ảo phù văn tại trong đầu của bọn họ hiện lên, phản phất ẩn chứa thiên địa chí lý. Trận pháp này tên là Cửu Thiên Thập Địa Chu Tiên trận, cần lấy hai đại vương đỉnh chi lực cùng thôi động, mới có thể phát huy hắn lớn nhất uy năng. Hạo Thiên giải thích nói, trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm nghị. Cửu Thiên Đu Đế cùng Ngọc Hoàng Thiên Đế tinh tế cảm nội trận pháp áo nghĩa, rung động trong lòng không thôi. Trận pháp này chi tinh diệu, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, thậm chí ẩn ẩn chạm tới hôn nguyên chi cảnh biên giới. Ngày xưa thánh đỉnh đại trận ở đây trước mặt cũng bất quá là vật vật, mà Hạo Thiên tự nhiên là biết được Cửu Thiên Đu Đế cùng Ngọc Hoàng Thiên Đế quan hệ. Hắn từng có một thế cùng hai người quen biết, mà hai người chính là quá mệnh bằng hữu, cho nên quan hệ rất tốt. Cửu Thiên Đu Đế nhận Ngọc Hoàng Thiên Đế vì huynh trưởng. Nhưng vào lúc này, Hạo Thiên mở miệng lần nữa, trong giọng nói mang theo một tia thần bí, mặt khác, ta còn cho các ngươi mang đến hai vị giúp đỡ. Lời còn chưa dứt, phía sau hắn không gian chợt phá toái, hai thân ảnh từ trong đó ra. Một người trong đó toàn thân bao phủ tại trong đen như mực ma khí, khí tức cuồng bạo mà hỗn loạn, chính là ngày xưa từng họa loạn thiên địa vương đỉnh hỗn loạn ma tổ. Mà đổi thành một người thì giống như một đạo âm hồn, quanh thân tản ra âm trầm băng lãnh khí tức, rõ ràng là đến từ âm phủ tu sĩ. Nhìn thấy hai người này, Cửu Thiên Đu Đế, Ngọc Hoàng Thiên Đế cùng trời ma thủy tổ tất cả thần sắc đột biến, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hỗn loạn ma tổ cùng thiên địa vương đỉnh ân oán còn ở đây, hơn nữa Hạo Thiên thế mà cùng hỗn loạn ma tổ nhận biết. Hạo Thiên tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của bọn hắn, mỉm cười, giải thích nói: "Thiên Đế, ngày xưa hỗn loạn ma tổ họa loạn thiên địa vương đỉnh, quả thật không đánh nhau thì không cần biết. Huống hồ, hắn cũng vì ngươi diệt trừ hoang vu cổ tổ đặt nhất định điều kiện. Bây giờ, hắn đã cùng ta đạt tới chung nhận thức, nguyện giúp bọn ta một chút sức lực." Ngọc Hoàng Thiên Đế nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn mặc dù đối với thiên địa vương đỉnh đánh mất mặt mũi cũng không thèm để ý, nhưng đối với Hạo Thiên có thể cùng hỗn loạn ma tổ cùng âm phủ tu sĩ liên thủ cảm thấy kinh ngạc. Hắn cười nhạt một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu: "Ta tự nhiên không thèm để ý quá khứ ân oán, chỉ là có chút kinh ngạc, các ngươi như thế nào tiến tới cùng nhau?" Cửu Thiên Đu Đế cùng trời ma thủy tổ cũng nhao nhao gật đầu, ánh mắt tại hỗn loạn ma tổ cùng phong đô quỷ vương trên thân đảo qua, trong lòng cảnh giác không thôi. Bọn hắn có thể cảm giác được, hỗn loạn ma tổ khí tức so với lần trước gặp mặt lúc càng khủng bố hơn, thậm chí ẩn ẩn để cho bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh. Vừa mới qua đi bao lâu, đối phương liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà cái kia âm phủ tu sĩ dù chưa hiện lộ thực lực, thế nhưng cố khí tức cấm lãnh, lại làm cho người không rét mà run. Hạo Thiên thấy thế, ánh mắt chuyển hướng hỗn loạn ma tổ, trong giọng nói mang theo vài phần cung kính: "Tiền bối, ngài muốn đích thân giảng giải sao?" Thái độ của hắn để cho tại chỗ mọi người đều là sửng sở. Hạo Thiên là nhân vật bậc nào? Ngày xưa đang lâm hôn nguyên không bị ràng buộc chi cảnh, luân hồi trùng tu sau vẫn như cũ sừng sững ở thiên địa vô cực đỉnh phong đỉnh tiêm cấp độ, cho dù là Cửu Thiên Đu Đế, Ngọc Hoàng Thiên Đế loại tồn tại này, đối với hắn cũng lễ kính có thừa. Nhưng hôm nay, hắn lại đối với hỗn loạn ma tổ cung kính như thế, thậm chí gọi hắn là tiền bối. Hỗn loạn ma tổ đến cùng là bậc nào lai lịch? Hạo Thiên trong lòng tin tưởng, hỗn loạn ma tổ bất quá là vị kia lão gia một tôn phân thân. Mà vị kia lão gia thực lực sớm đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn từng tính toán tìm kiếm Côn Ngô Đế quốc tung tích, lại phát hiện dấu vết hắn hoàn toàn không có, phản phất tử trong thiên địa hoàn toàn biến mất. Sau đó, hắn gặp mặt Thiên Nguyên Kiếm Đế, biết được một chút bí mật, lúc này mới mang theo hỗn loạn ma tổ tôn này phân thân đến đây. Càng làm cho Hạo Thiên cảm thấy rung động là, hắn từng cùng hỗn loạn ma tổ giao thủ. Hai người cảnh giới giống nhau, tất cả ở vào thiên địa vô cực đỉnh phong đỉnh tiêm cấp độ, nhưng mà, hỗn loạn ma tổ lại dùng tuyệt đối ưu thế đem hắn nhẹ nhõm trấn áp. Trận chiến kia, Hạo Thiên bị bại không chút huyền niệm, thậm chí để cho hắn hoài nghi, lần trước gầm thầm ra tay trợ hắn, có lẽ chính là vị này lao ra. Hỗn loạn ma tổ nghe vậy, lại là cười nhạt một tiếng, lắc đầu, không cần nhiều lời. Ta đến đây, chỉ là muốn sớm một chút kiến thức phạt tiên một trận chiến. Bây giờ Vũ Hóa Đại Đế một mực truy tìm tung tích của ta, tới đây tránh một chút thôi. Ngữ khí của hắn hơi hận, lại làm cho mọi người tại đây trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn hắn lúc này mới phản ứng lại, Vũ Hóa Đại Đế từng chém giết hỗn loạn ma tổ. Nhưng hôm nay, hỗn loạn ma tổ không chỉ có hoàn hảo không chút tổn hại mà đứng ở chỗ này, thậm chí còn càng kinh khủng hơn. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, hỗn loạn ma tổ trong giọng nói lại mang theo vài phần khinh thường. Nếu không phải kiêng kỵ Vũ Hóa, bản tôn đã sớm diệt Vũ Hóa Đại Đế. Lời còn chưa dứt, hỗn loạn ma tổ quanh thân chợt bộc phát ra một cỗ siêu nhiên khí tức. Khí tức kia tuy chỉ tiết lộ ra một kia, lại làm cho mọi người tại đây như lâm đại địch, nhao nhao biến sắc. Cửu Thiên Đu Đế cùng Ngọc Hoàng Thiên Đế chỉ cảm thấy một luồng áp lực vô hình bao phủ toàn thân, phản phất liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Thiên Ma Thủy Tổ càng là trong lòng hãi nhiên, hắn cảm nhận được cổ khí tức kia trong nháy mắt, lại có một loại sâu kiến đối mặt cự long nhỏ bé cảm giác. Cái này, làm sao có thể? Thiên Ma Thủy Tổ rung động trong lòng không thôi. Hắn ngang dọc thiên địa vô số năm, nhưng hôm nay, hỗn loạn ma tổ bèn bèn tiết lộ ra một tia khí tức, liền để hắn cảm thấy nhỏ bé như vậy. Mặc dù không bằng chính mình toàn thịnh thời kỳ, nhưng đầy đủ kinh khủng. Ai biết đây có phải hay không là đối phương toàn bộ thực lực. Phong Đô Quỷ Vương cũng là một mặt kinh ngạc. Ngày xưa hắn lập tức trở về bản tôn sau, sau đó thông qua trọng trọng khó khăn thoát đi đến thiên giới. Đương nhiên thực lực cũng bị hao tổn, nhưng bây giờ cũng đã khôi phục lại thiên địa vô cực đỉnh phong cấp độ. Có thể đối mặt hỗn loạn ma tổ, hắn lại cảm nhận được một cỗ cảm giác vô lực sâu đậm, phản phất đối phương chỉ cần nhất niệm, liền có thể đem hắn triệt để trấn áp. Vị tiền bối này ngay cả ta cũng phải kính ngưỡng, bây giờ hắn tham gia, tự nhiên là cơ hội thắng lợi càng lớn. Hạo Thiên chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần trịnh trọng. Lời vừa nói ra, Cửu Thiên Đu Đế trong lòng ba người rung động càng lớn. Hạo Thiên lời này, không thể nghi ngờ là đang nói cho bọn hắn, hỗn loạn ma tổ thực lực, thậm chí có thể vượt qua thiên địa vô cực chi cảnh. Dù sao chỉ có Hỗn Nguyên không bị ràng buộc mới có thể để cho bọn hắn cảm thấy nhỏ bé như vậy. Đến nỗi thiên địa vô cực cảnh nội tu sĩ, nhất định không khả năng. Hỗn loạn ma tổ nghe được Hạo Thiên lời nói, khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm nhàn nhạt mở miệng, "Ngươi đi đi, nơi đây có ta." Hạo Thiên nghe vậy, chắp tay thi lễ, lập tức thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất. Đợi hắn sau khi rời đi, Cửu Thiên Đu Đế ba người hai mặt nhìn nhau, trong lòng nổi sóng chập trùng. Chương 439, Đạo Tổ thân hóa ngàn vạn, hành tẩu thiên địa. Chương 439, Đạo Tổ thân hóa ngàn vạn, hành tẩu thiên địa. Hỗn loạn ma tổ ánh mắt rơi vào Thiên Ma Thủy Tổ trên thân, khóe miệng hơi hơi bung lên, mang theo vài phần nghiền ngẫm cùng thâm ý, "Thiên Ma." Thiên Ma Thủy Tổ nghe vậy, nhíu mày, nhưng lại không lập tức trả lời, chỉ là yên tĩnh nhìn chăm chú lên Hỗn loạn ma tổ, chờ đợi hắn lời kế tiếp. Lai lịch đối phương thần bí khó lường, cho dù là hắn bực này tồn tại, cũng suy tính không ra một chút. Cái này khiến Thiên Ma Thủy Tổ trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia kiêng kỵ. Hỗn loạn ma tổ mỗi ngày ma thủy tổ trầm mặc, khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói, "Thiên Nguyên Kiếm Đế cái kia táng kiếp kiếm sơn, ngược lại là trở ngại các ngươi, đáng tiếc." Lời vừa nói ra, Thiên Ma Thủy Tổ con ngươi đột nhiên co rụt lại, Hỗn loạn ma tổ nói, "Đến tuột cùng ý muốn cái gì là? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Thiên Ma Thủy Tổ cuối cùng mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vài phần lãnh ý. Hỗn loạn ma tổ cười nhạt một tiếng, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, trong giọng nói mang theo một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm, "Ta chính là Thiên Đỉnh tu sĩ, sau lưng thân dựa vào Thiên Đỉnh. Chính mình trước tiên đắp nặng Thiên Đỉnh, vì tương lai đặt nền móng." Thiên Đỉnh hai chữ vừa ra, tại chỗ tất cả tu sĩ, bao quát Thiên Ma Thủy Tổ cùng Phong Đô Quỷ Vương, tất cả chấn động trong lòng. Cái tên này, bọn hắn chưa từng nghe qua, nhưng lại không hiểu cảm thấy một cổ vô hình cảm giác áp bách, phảng phất hai chữ này ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng sức mạnh. Thiên Ma Thủy Tổ cao mày, trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn. Hắn sống sót vô số tuyến nguyện, trải qua tam giới biến thiên, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua Thiên Đỉnh cái này một thế lực. Cho dù là ngày xưa tại tam giới hưng thịnh thời điểm, hắn cũng chưa từng nghe nói tên này. Cái này Thiên Đỉnh đến tột cùng là cỡ nào tồn tại? Hỗn loạn ma tổ thấy mọi người thần sắc chấn kinh, tiếp tục nói, Thiên Đỉnh còn chưa hoàn toàn buông xuống, nhưng bất luận là ta, vẫn là Thiên Nguyên Kiếm Đế, hoặc là mặt cười Diêm La, tất cả thuộc về Thiên Đỉnh. Ba người chúng ta đều có đồng dạng thực lực. Lời vừa nói ra, mọi người đều thần sắc đổi biến. Thiên Nguyên Kiếm Đế cùng mặt cười Diêm La, nhân tộc đỉnh tiêm tu sĩ, mà Hỗn loạn ma tổ lại nói ba người bọn họ cùng thuộc Thiên Đỉnh, lại thực lực tương đương. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa ba người đều vượt qua bình thường thiên địa vô cực tu sĩ. Trước đó Thiên Nguyên Kiếm Đế tại dấu rốt, cũng là thiên địa vô cực đỉnh phong tu sĩ. Thiên Ma Thủy Tổ trong lòng càng là rung động không thôi. Hắn so với người khác càng hiểu rõ, Hỗn loạn ma tổ miệng chỉ sợ đã chạm đến Hỗn Nguyên không bị ràng buộc chi cảnh. Mà Thiên Nguyên Kiếm Đế cùng mặt cười Diêm La lại cũng có thực lực như thế. Cái này Thiên Đỉnh đến tột cùng là kinh khủng bực nào thế lực? Hỗn loạn ma tổ tựa hồ rất hài lòng phản ứng của mọi người, tiếp tục nói, Thiên Đỉnh có Thiên Đế chấn áp hết thảy, đạo tổ quan sát vạn giới. Sự hiện hữu của bọn hắn sớm đã vượt ra các ngươi nhận thức. Thiên Đế? Đạo tổ Thiên Ma Thủy Tổ thấp giọng thì thào, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, Hỗn loạn ma tổ trong miệng Thiên Đế tuyệt không phải hai đại vương đỉnh bên trong Thiên Đế, mà là một vị chân chính tiên cấp bậc tồn tại. Mà cái kia đạo tổ càng là thần bí khó lường, phản phất áp đạo cao hơn hết. Các ngươi, chẳng lẽ là đến từ trong Hỗn Độn thế lực? Thiên Ma Thủy Tổ cuối cùng nhịn không được mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vài phần thăm dò cùng kiêng kỵ. Trong Hỗn Độn không thiếu một chút thế lực. Hỗn loạn ma tổ nghe vậy, nhưng lại không trực tiếp đáp lại, chỉ là cười nhạt một tiếng, đổi một chủ đề, đạo tổ thân hóa ngàn vạn, hành tẩu thiên địa. Nói xong câu đó, Hỗn loạn ma tổ thân hình chợt tiêu tan, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua, chỉ để lại mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nhưng mà Phong Đô Quỷ Vương không có phát hiện, Hỗn loạn ma tổ trước khi rời đi lạnh lùng liếc hắn một cái chính mình. Đạo tổ thân hóa ngàn vạn, hành tẩu thiên địa. Thiên Ma Thủy Tổ thấp giọng tái diễn Hỗn loạn ma tổ mà nói, trong mắt tràn đầy rung động cùng suy tư. Mà Hỗn loạn ma tổ nói cái này đạo tổ sự tình, một cách tự nhiên là vì sau này đạo tổ thiên địa xuất hiện mà làm chuẩn bị. Đến lúc đó giữa thiên địa tuyên dương đạo tổ, sẽ khiến cho mấy người bọn họ càng thêm tin phục, dù sao mấy người bọn họ đều là một phương thế lực lãnh tụ. Mà Thiên Đình xuất hiện còn cần thời gian nhất định, ít nhất phải chờ mình bản tôn tấn thăng không bị ràng buộc tiên. Địa giới, Thử Tiêu Cung. Cung điện nguy nga trôi nổi tại bên trên đám mây, bốn phía mây mù nhiễu, thiên hạ xoay quanh, phảng phất cùng tiên địa hòa làm một thể. Cung nội, Trần Huyền Lễ bước nhanh đi vào, vẻ mặt nghiêm túc, hướng về ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên thái thượng đạo tổ cúi người hành lễ, trong giọng nói mang theo vài phần bội vàng, "Lão tổ, tứ hoàng đã đồng thời xuất động, đang hướng về Tử Tiêu Cung mà đến." Bọn hắn thanh thế hùng vĩ, hiển nhiên là muốn nhờ vào đó cơ hội thu hồi mặt mũi. Thái thượng đạo tổ nghe vậy, chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hình như có tinh thần lưu chuyển, thâm thúy bình tĩnh. Hắn khẽ gật đầu, ngữ khí đạm nhiên, "Tứ hoàng tuy mạnh, nhưng còn cấu bất thành uy hiếp. Ngược lại là bọn hắn cử động lần này, cho ta một cái ra tay cơ hội." Lời còn chưa dứt, bốn đạo khí tức kinh khủng từ khác vượt qua tới, trực chỉ Thương Lan vực. Khí tức kia giống như thao thiên cự lãng, chấn động đến mức tiên địa rung động, vô số tu sĩ nhao nhao ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Thương Lan vực phương hướng. Có người cười trên nỗi đau của người khác, thấp giọng nghị luận, thanh âm bên trong mang theo vài phần mỉa mai cùng khinh thường, đạo giáo lần này mạo phạm tứ hoàng, sợ là muốn đại họa lâm đầu. Tứ hoàng cỡ nào tồn tại, há lại là chỉ là đạo giáo có thể chống lại? Còn không phải sao, đạo giáo những năm này truyền đạo thiên hạ, khiến cho rất nhiều thế lực không dễ chịu, thậm chí ngay cả khác vực đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Một người khác phụ hòa nói, trong giọng nói tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Đám người nghị luận ầm ĩ, trong ngôn ngữ đều để lộ ra đối đạo dạy địch ý cùng trào phúng. Dù sao, đạo giáo quật khởi xúc động lợi ích của quá nhiều người, nhất là nguyên bản chiếm giữ Thương Lan vực tứ hoàng thế lực. Hơn nữa đạo giáo truyền đạo thiên hạ, ai cũng không muốn tầng dưới chót người quật khởi. Nhưng mà, Thái thượng đạo tổ nhưng như cũ thần sắc bình tĩnh, phản phất cái kia bốn đạo khí tức bất quá là gió nhẹ quất vào mặt. Hắn mí mắt nhấc lên một chút, ánh mắt như điện, liếc nhìn Tử Tiêu cung một bên hư không, nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên, bất quá, tại đi chiếu cố cái kia tứ hoàng phía trước, lão phu trước tiên còn cần phải xử lý một cái không mời tự đến canh chừng giả. Tiếng nói vừa ra, hắn trong con mắt chợt thoáng qua một đạo kinh lôi, cái kia lôi đỉnh giống như lúc thiên địa sơ khai đạo thứ nhất ánh chớp, trong nháy mắt xé rách hư không, thẳng đến chỗ kia che giấu không gian mà đi. Oeng, một tiếng vang thật lớn, hư không phá toái, một thân ảnh chật vật rơi xuống đi ra. Đó là một cái khuôn mặt non nớt người trẻ tuổi, người mặc đạo bào màu trắng, chỗ ngực lại có một mảnh nám đen vết tích, lộ ra phá lệ chói mắt. Ngươi, lúc nào phát hiện được ta? Người trẻ tuổi gian khổ mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vài phần khó có thể tin. Chính mình mới bước vào Tử Tiêu cung, liền bị Thái thượng đạo tổ nhất kích bức ra. Hơn nữa thực lực của đối phương có chút không thích hợp. Chính mình thế nhưng là thiên địa vô cực đỉnh phong. Thái thượng đạo tổ thần sắc bình tĩnh, ánh mắt như vực sâu, nhàn nhạt mở miệng, Tam đế một trong vạn thế thần đế, như thế nào có rảnh tới ta Tử Tiêu cung làm khách? Chẳng lẽ là nghĩ thay tứ hoàng thăm dò đường một chút? Chương 440, vạn thế thần đế. Chương 440, vạn thế thần đế. Lời vừa nói ra, vạn thế thần đế thần sắc đột biến, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới, thân phận của mình lại bị đối phương một mắt nhìn thấu. Càng làm cho hắn kinh hãi là, Thái thượng đạo tổ trong giọng nói mang theo vài phần miệt mài, phản phất sớm đã xem thấu ý đồ của hắn. Ngươi như thế nào biết được thân phận của ta? Vạn thế thần đế cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, trầm giọng hỏi. Hắn tự hỏi chưa bao giờ tại trước mặt Thái thượng đạo tổ hiện lộ ra chân thân, đối phương là như thế nào nhìn thấu. Thái thượng đạo tổ áo bào không gió mà bay, quanh thân lượn lờ nhàn nhạt tử khí, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Ánh mắt của hắn đạm nhiên như nước, lại lộ ra một loại quan sát chúng sinh siêu nhiên. Nghe được vạn thế thần đế lời nói, hắn chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, "Đã ngươi đã tới trước, vậy thì lưu tại nơi này a." "Đã ngươi đã tới trước, vậy thì lưu tại nơi này a." Vạn thế thần đế nghe vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hắn thân là thiên địa vô cực đỉnh phong cường giả tuyệt thế, ngang dọc thiên địa vô số năm, sớm thành thói quen cao cao tại thượng. Cho dù Thái thượng đạo tổ giấu rốt, hắn cũng tự tin có thể cứu toàn thân trở ra. Bản tọa thế nhưng là thiên địa vô cực đỉnh phong, dù là ngươi giấu nghề, nhưng bản tọa tự tin có thể đào thoát, ngươi cũng bắt không được ta. Vạn thế thần đế âm thanh lạnh lẽo, trong giọng nói mang theo vài phần niềm ai. Hắn mặc dù cảm nhận được Thái thượng đạo tổ khí tức thâm bất khả chắc, nhưng hẳn là liền cùng thuộc thiên địa vô cực đỉnh phong chi cảnh, hắn tuyệt không tin tưởng đối phương có thể dễ dàng trấn áp chính mình. Dù sao, có thể tấn thăng đến cảnh giới như vậy, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế thiên tiêu, cơ duyên cùng thiên phú thiếu một thứ cũng không được. Vạn thế thần đế tự hỏi, chính mình nội tình cùng thực lực, tuyệt không yếu hơn bất luận kẻ nào. Thái thượng đạo tổ nghe vậy, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, phản phất vạn thế thần đế lời nói bất quá là một tia gió nhẹ, không cách nào trong lòng hắn nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh giống như trên 9 tầng trời đạo âm, quanh quẩn giữa thiên địa vô cực đỉnh phong. Rất mạnh sao? Vừa nói như vậy xong, Thái thượng đạo tổ đưa tay, trong lòng bàn tay chợt ngưng tụ ra một đạo tử sắc trường ấn. Dấu tay kia nhìn như hời hợt, lại phảng phất bao quanh chư thiên vạn giới, tinh thần hoàn vũ tại trong đó lưu chuyển, đại đạo pháp tắc trong đó xen lẫn. Trường ấn vừa ra, thiên địa chợt thất sắc, nhật nguyệt vô quang, tinh thần ảm đạm, phảng phất toàn bộ hoàn vũ sức mạnh đều ngưng tụ ở một trường này bên trong. Nhưng mà đây chẳng qua là đang trong mắt vạn thế thần đế, bốn phía cũng không biến hóa. Vạn thế thần đế nhìn thấy màu tím kia trường ấn, thần sắc chợt biến đổi, trong lòng không hiểu thấu dâng lên một vòng sợ hãi. Hắn cảm nhận được cỗ lực lượng kia áp bách, phảng phất toàn bộ thiên địa đều đang hướng hắn đấu đá mà đến, làm hắn hô hấp trì trệ, thậm chí ngay cả linh lực trong cơ thể cũng bắt đầu hỗn loạn. Cái này, làm sao có thể? Vạn thế thần đế trong lòng hãi nhiên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Thái thượng đạo tổ tiện tay một trường, có thể để cho hắn sinh ra một loại không cách nào phản kháng cảm giác tuyệt vọng. Sau một khắc, vạn thế thần đế cắn răng gầm nhẹ, quanh thân chợt bộc phát ra khí thế ngập trời. Hắn giơ tay ở giữa, vô số đại đạo pháp tắc nương theo, trong tay hiện ra một ngụm xưa cũ thanh đồng trung. Cái kia trung thân phía trên khắc đầy huyền ảo đạo văn, mỗi một đạo văn đều tựa như ẩn chứa một đầu đại đạo chân lý. Vạn thế trung, chấn vạn thế thần đế, khẽ quát một tiếng, trong tay thanh đồng trung đột nhiên chấn động, phát ra một tiếng chấn thiên động địa trung vang. Tiếng trung những nơi đi qua, không gian từng khúc băng liệt, thời gian phảng phất đều bị hắn ngưng kết. Cái kia thanh đồng trung hóa thành một vệt sáng, thẳng đến tử sắc trường ấn mà đi. Nhưng mà, khi thanh đồng trung chạm đến tử sắc trường ấn trong nháy mắt, lại giống như đụng phải một tòa không thể dung chuyển thần sơn. Trung thân đột nhiên run lên, lập tức bị một cỗ khó có thể tưởng tượng sức mạnh bao phủ, không tự chủ được bay ngược ra ngoài, thậm chí trung thân bên trên đạo văn cũng bắt đầu ảm đạm vô quang. Vạn thế thần đế thấy thế, trong lòng dâng lên một vòng lạnh lẽo thấu xương. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình vẫn lấy làm tiêu ngạo thanh khí, lại Thái thượng đạo tổ tiện tay một trường phía dưới không chịu được như thế nhất kích. Không, ta không tin. Vạn thế thần đế nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, quanh thân chợt bộc phát ra vô tận thần quang, vô số đại đạo pháp tắc tại quanh người hắn xoắn lẫn, hóa thành từng đạo kinh khủng sát chiêu, hướng về Tử Sắc Trưởng Ấn oanh kích mà đi. Nhưng mà, những cái kia đủ để hủy thiên diệt địa sát chiêu, tại chạm đến Tử Sắc Trưởng Ấn trong nháy mắt, lại giống như băng tuyết gặp liệt dương nhao nhao chôn bụi, liền nửa điểm gợn sóng đều không thể nhấc lên. Cuối cùng, Tử Sắc Trưởng Ấn không trở ngại chút nào bao phủ xuống, đem Vạn Thế Thần Đế tóm chặt lấy. Vạn Thế Thần Đế chỉ cảm thấy một cỗ không thể ngăn cản sức mạnh bao phủ toàn thân, làm hắn linh lực trong cơ thể trong nháy mắt ngưng kết, thậm chí ngay cả thần hồn đều bị chấn áp đến không cách nào chuyển động. Này, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Vạn Thế Thần Đế âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình đường đường thiên địa vô cực đỉnh phong cường giả tuyệt thế, lại trước mặt Thái Thượng Đạo Tổ không chịu được như thế nhất kích. Thái Thượng Đạo Tổ đạm nhiên quan sát bị trưởng ấn chấn áp Vạn Thế Thần Đế, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo vô tận uy nghiêm, thiên địa vô cực đỉnh phong. Bất quá là sâu kiến thôi. Ngươi có biết cái gì là chân chính đạo? Vạn Thế Thần Đế nghe vậy, chấn động trong lòng, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo cảnh giới cùng thực lực, ở trong mắt Thái Thượng Đạo Tổ, có lẽ thật sự bất quá là một hồi chê cười. Thậm chí ngay cả Trần Huyền Lễ cũng là trợn mắt hốt mồm, sững sờ tại chỗ, thật lâu không thể hoàn hồn. Hắn tuy biết hiểu lão tổ thực lực thâm bất khả trắc, nhưng tận mắt nhìn đến lão tổ trong nháy mắt chấn áp một vị thiên địa vô cực đỉnh phong cường giả, vẫn là để cho trong lòng của hắn nhấc lên thao thiên cự lãng. Đây chính là thiên địa vô cực đỉnh phong a. Phóng nhãn toàn bộ thiên địa, có thể bước vào thử cảnh giả lắc đắc không có mấy, không có chỗ nào mà không phải là uy chấn một phương cường giả tuyệt thế. Nhưng mà, tại trước mặt Thái Thượng Đạo Tổ, lại giống như con kiến hôi không chịu nổi một kích. Trong nháy mắt chấn áp thiên địa vô cực đỉnh phong cường giả, lão tổ thực lực không ngờ kinh khủng đến nước này. Trần Huyền Lễ rung động trong lòng, nhịn không được thấp giọng thì thào. Nhưng vào lúc này, Tử Tiêu cung bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Chỉ thấy Bắc Minh Đao khách mang theo một đám tu sĩ vội vàng chạy đến, vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên là có chuyện quan trọng bẩm báo. Bây giờ tứ hoàng đều tới, thiên địa rung chuyển, bọn hắn không thể không đến đây tìm đạo chủ thương nghị đối sách. Nhưng mà, khi bọn hắn bước vào Tử Tiêu cung trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt lại làm cho tất cả mọi người như bị sét đánh, trong nháy mắt cứng tại chỗ. Chỉ thấy trong đại điện, Thái Thượng Đạo Tổ đứng chắp tay, thần sắc đạm nhiên như thường. Mà trung ương bàn tay lớn màu tím bắt được một vị nam tử toàn thân khí tức bề ngoài, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, phản phất tại dãy rủa, nhưng lại bất lực tránh thoát. Khi mọi người thấy do nam tử kia khuôn mặt lúc, lập tức hít sâu một hơi, con ngươi đột nhiên co vào, phản phất gặp được cái gì chuyện bất khả tư nghị. Chương 241, thu phục tứ hoàng. Chương 241, thu phục tứ hoàng. Đây là Vạn Thế Thần Đế. Bác Minh Đao khách la thất thành, thanh âm bên trong mang theo khó che giấu chấn kinh cùng sợ hãi. Vạn Thế Thần Đế, làm sao có thể? Hắn nhưng là Tam Đế một trong, giữa thiên địa tồn tại cao cấp nhất. Một người tu sĩ run giọng mở miệng, trong giọng nói tràn đầy không thể tin. Vạn Thế Thần Đế cư nhiên bị Thái Thượng Đạo Tổ bắt được. Đạo Tổ thực lực, đến tột cùng đến loại tình trạng nào? Một tên tu sĩ khác tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng cung nhiệt. Trong lòng mọi người nhấc lên sóng to gió lớn, nguyên bản bởi vì tứ hoàng bông xuống mà sinh ra lo nghĩ cùng sợ hãi, tại lúc này lại bị một loại sâu hơn rung động thay thế. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, liền Tam Đế một trong Vạn Thế Thần Đế, lại cũng sẽ ở trước mặt Thái Thượng Đạo Tổ không chịu được như thế nhất kích. Bọn hắn vốn cho là tứ hoàng buông xuống đã là thiên đại nguy cơ, lại không nghĩ rằng Thái Thượng Đạo Tổ sớm đã áp đảo Tam Đế phía trên. Tham kiến đạo tổ. Đám người phản ứng lại, liền vội vàng không người hành lễ, thanh âm bên trong tràn đầy cung kính cùng kính sợ. Trong lòng bọn họ đối với Thái Thượng Đạo Tổ sùng bái cùng e ngại, bây giờ đã đạt đến đỉnh điểm. Thái Thượng Đạo Tổ khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Tứ hoàng sự tình, ta đã biết. Các ngươi không cần lo nghĩ, chuyện này ta tự sẽ xử lý. Đám người nghe vậy, trong lòng lập tức thở dài một hơi. Có Thái Thượng Đạo Tổ ra tay, tứ hoàng lại coi là cái gì? Thái Thượng Đạo Tổ nhìn về phía tứ hoàng đến đây phương hướng. Thương Lan vực ngoại, bên trên bầu trời, bốn bóng người đứng lơ lửng trên không, khí tức như vực sâu, uy áp như biển. Chính là uy chấn địa giới tứ hoàng, Bất Diệt Thần Hoàng, Kinh Thế Đao Hoàng, Thiên Tuyệt Long Hoàng cùng Quỷ Quyệt Thiên Hoàng. Bọn hắn mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú xa xa đạo giáo, trong mắt lập lòe phức tạp tia sáng. Quỷ Quyệt Thiên Hoàng trước tiên mở miệng, âm thanh âm u lạnh lẽo mà trầm thấp, mang theo một tia khó che giấu sát ý, lần này chúng ta thỉnh động Vạn Thế Thần Đế, nhược Thái Thượng Đạo Tổ có thể hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Vậy liền lời thuyết minh hắn thật có chấn áp Vạn Thế Thần Đế thực lực. Đến lúc đó, chúng ta ngoại trừ đầu hàng, không có lựa chọn nào khác. Nhưng nếu hắn không xuất hiện, thử, đạo giáo hôm nay nhất định diệt. Trong giọng nói của hắn tràn đầy tự tin cùng ngất lệ, phản phất đã thấy đạo giáo hủy diệt chẳng cảnh. Nhưng mà, Bất Diệt Thần Hoàng lại như mày, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an. Hắn hồi tưởng lại Thiên Nguyên Kiếm Đế từng nhắc đến Thái Thượng Đạo Tổ thâm bất khả trắc, trong lòng không khỏi sinh ra một tia lo nghĩ. Bất quá hắn không có nói ra, dù sao một thuyết này liền bại lộ chính mình. Lần này tứ hoàng xuất động đơn giản chính là tặng đầu người. Cho dù là Vạn Thế Thần Đế cũng không được. Bất quá những tên ngu xuẩn này không biết. Kinh Thế Đao Hoàng nghe vậy, trầm mặc phút chốc, lập tức cẩn thận mở miệng, "Quỷ Quyệt Thiên Hoàng, chuyện này không thể sơ suất. Thái Thượng Đạo Tổ có thể lai lịch thần, tuyệt không phải chúng ta có thể dễ dàng dung chuyện. Theo ta thấy, không bằng trước tiên quan sát một phen mới quyết định." Trong giọng nói của hắn mang theo một tia chần chờ, rõ ràng đối với Thái Thượng Đạo Tổ trong lòng còn có kiêng kỵ. Nhưng mà, Thiên Tuyệt Long Hoàng lại lớn cười một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường, "Kinh Thế Đao Hoàng, ngươi lúc nào trở nên sợ đầu sợ đuôi như thế? Thái Thượng Đạo Tổ lại mạnh, cũng không khả năng là thiên địa vô cực đỉnh phong chi cảnh, chẳng lẽ còn có thể lấy sức một mình chấn áp chúng ta tứ hoàng? Huống chi coi như hắn là thiên địa vô cực đỉnh phong, còn có vạn thế thần đế ra tay đâu? Dầu gì, cùng lắm thì thỉnh thiên chủ ra tay, còn gì phải sợ? Trong giọng nói của hắn tràn đầy cuồng vọng cùng tự tin, phản phất thái thượng đạo tổ bất quá là dưới chân bọn hắn sâu kiến. Nhưng mà ngay tại hắn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, giữa thiên địa chợt tiến tĩnh, phản phất ngay cả thời gian đều ngừng trệ. Gió không còn thổi, mây không còn động, thậm chí ngay cả tứ hoàng quanh thân phun trào khí thế mênh mông đều bị một cỗ lực lượng vô hình áp chế, trong nháy mắt ngưng kết. Sau một khắc, tứ hoàng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cảnh tượng chung quanh chợt biến ảo. Bọn hắn phảng phất bị kéo vào một mảnh hư vô không gian, bốn phía đen kịt một màu, chỉ có phía trước một đôi cực lớn đôi mắt chậm rãi mở ra, giống như hai vòng điện nhật chiếu sáng toàn bộ không gian. Cái kia hai con ngươi thâm thúy như tinh không, ẩn chứa vô tận uy áp cùng uy nghiêm, phảng phất có thể xem thấu hết thể hư ảo, thẳng đến nhân tâm. Tứ hoàng chỉ cảm thấy tâm thần bị chấn, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình áp chế, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Đây là quỷ quệ tiên hoàng âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Hắn tính toán vận chuyển lực lượng trong cơ thể, lại phát hiện tu vi của mình phảng phất bị triệt để phong ấn, liền một tơ một hào đều không thể điều động. Đạo này hai con ngươi chủ nhân là ai? Thế mà bằng vào một ánh mắt liền phảng phất có thể trấn áp bọn hắn. Bất Diệt Thần Hoàng càng là trong lòng hãi nhiên, hắn cảm nhận được cái kia cô uy áp trong nháy mắt, liền biết rõ đây là Thái Thượng đạo tổ. Dù sao, bọn hắn chuyến này chính là vì giết Thái Thượng đạo tổ, mà giờ khắc này, trừ hắn, còn có ai đối với nhóm người mình ra tay? Hơn nữa hắn cảm giác một cỗ nhỏ bé cảm giác, đó là một loại không thể vượt qua khoảng cách, phảng phất sâu kiến đối mặt tự lòng, nhỏ bé làm người tuyệt vọng. Tứ hoàng muốn tiêu diệt bản đạo tổ. Một đạo thanh âm đạm mạc trong hư không vang lên, phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến, lại phảng phất trực tiếp tại trong đầu của bọn họ vang dội. Lại giống như lôi đình tại bốn người bên tai vang dội, chấn động đến mức bọn hắn tâm thần câu chiến. Cặp kia cực lớn đôi mắt nhìn chằm chằm bốn người, trong ánh mắt mang theo một loại hờ hững, giống như cao cao tại thượng tiên thần quan sát sâu kiến. Kinh thế đao hoàng cùng trời tuyệt long hoàng cũng là sắc mặt trắng bệnh, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình trước đây cuồng vọng cùng tự tin là buồn cười biết bao. Thứ này lại có thể là Thái Thượng đạo tổ. Chỉ dựa vào mượn một ánh mắt, liền làm bọn hắn không thể động đậy. Vạn thế thần đế, bất quá là một cái chế cười. Rất biết điều, tổ thanh âm vang lên lần nữa, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường, hắn giúp các ngươi dò đường, nhưng lại không biết lâm vào hổ khẩu, bây giờ tự thân khó đảm bảo. Lời vừa nói ra, tứ hoàng lập tức như bị sét đánh, tê cả da đầu, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Vạn thế thần đế, đây chính là thiên địa vô cực đỉnh phong tồn tại, thực lực thâm bất khả chắc, từng lấy sức một mình chấn áp vô số cường địch. Nhưng mà, loại tồn tại này lại bị Thái Thượng đạo tổ dễ dàng chấn áp. Không, đây không có khả năng. Quỷ Quyết Thiên Hoàng âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này, thế nhưng cổ vô hình uy áp lại làm cho hắn không thể không tin. Kinh thế đao hoàng cùng trời tuyệt long hoàng càng là toàn thân run rẩy, liền cả đứng dậy dũng khí cũng không có. Đối mặt Thái Thượng đạo tổ, bọn hắn thậm chí ngay cả phản kháng tư cách cũng không có. Từ nay về sau, các ngươi riêng phần mình trở về, mà đạo giáo thì trên mặt nổi thần phục các ngươi tứ hoàng. Rất biết điều, tổ thanh âm tiếp tục vang lên, trong giọng nói mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm. Lần này bất quá là để cho vô đạo tiên không cần sợ ném chuột vỡ bình, thật sự đối với tôn này đạo pháp thần kỳ độc thủ. Tiếng nói rơi xuống, cặp kia cực lớn đôi mắt đột nhiên bắn ra kinh khủng tia sáng, thẳng tắp chiếu xạ tại tứ hoàng trên thân. Trong vầng hào quang ẩn chứa vô tận đạo vận, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy, thẳng đến sâu trong linh hồn. Sau một khắc, tứ hoàng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, phảng phất rơi vào vực sâu vô tận, ý thức dần dần mơ hồ, ngay cả thời gian trôi qua đều trở nên khó mà cảm giác. Chương 442, Hỗn Nguyên không bị ràng buộc, cách ta cũng không xa. Chương 442, Hỗn Nguyên không bị ràng buộc, cách ta cũng không xa. Thần hồn của bọn hắn phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, rơi vào một mảnh hư vô bên trong, ngay cả ý niệm phản kháng cũng không kịp dâng lên. Khi bọn hắn lần nữa thanh tỉnh lúc, đã về tới Thương Lan vực ngoại trên bầu trời. Cảnh tượng chung quanh vẫn như cũ, thiên khung cao xa, mây cuốn mây bay, phảng phất vừa rồi hết thảy chỉ là một giấc mộng. Nhưng trong lòng của bọn họ cũng không còn cách nào bình tĩnh, phảng phất có một tảng đá lớn đè ở trong lòng, trầm trọng làm cho người khác ngạt thở. Quỷ Quyết Thiên Hoàng cúi đầu nhìn mình hai tay, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng mờ mịt. Ngón tay của hắn run nhẹ nhẹ, phảng phất còn có thể cảm nhận được cái kia cổ vô hình sức mạnh, cái kia cố để cho hắn liền phản kháng đều không làm được uy áp kinh khủng. Hắn tính toán hồi tưởng lại kinh lịch vừa rồi, lại phát hiện trí nhớ của mình phảng phất bị lực lượng nào đó mơ hồ, chỉ để lại cái kia cố cảm giác vô lực sâu đậm. Vừa rồi, Quỷ Quyết Thiên Hoàng thấp giọng thì thào, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Quỷ Quyết Thiên Hoàng cũng là sắc mặt nghiêm trọng, cao mày, phản phất tại cố hết sức suy tư điều gì. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo vài phần khó có thể tin, Thái Thượng đạo tổ, không ngờ cường đại đến tình trạng như thế. Chúng ta đến tột cùng tại khiêu chiến như thế nào tồn tại? Kinh thế đao hoàng cùng trời tuyệt long hoàng liếc nhau, tất cả từ đối phương trong mắt thấy được sâu đậm kiêng kỵ cùng kính sợ. Trong lòng của bọn hắn sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn, kinh lịch vừa rồi giống như một cơn ác mộng, để cho bọn hắn cũng không còn dám chút nào lòng kinh thị. Chúng ta thật sự còn sống sao? Thiên Tuyệt Long Hoàng thấp giọng hỏi, thanh âm bên trong mang theo một tia không xác định. Kinh Thế Đao Hoàng trầm mặc phút chốc, chậm rãi gật đầu, sống sót. Nhưng chúng ta sinh tử, sớm đã không tại trong tay mình. Đúng lúc này, tứ hoàng trong đầu đồng thời hiện ra một đạo ấn ký kia giống như một đạo lạc ấn, khắc thật sâu tại trong thần hồn của bọn hắn. Trong vết tích ẩn chứa tin tức để cho bọn hắn trong nháy mắt biết rõ, vừa rồi hết thảy đều là thật sự tồn tại. Rất biết điều tổ lực lượng, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, thậm chí đã đạt đến bọn hắn không thể nào hiểu được cảnh giới. Vừa mới hết thảy đều là chân thật tồn tại.
chúng ta bị đạo tổ trấn áp. Bất Diệt Thần Hoàng thấp giọng nói, thanh âm bên trong mang theo vẻ khổ sở. Nghĩ đến chỗ này, bốn người không khỏi lần nữa sợ hãi. Vừa mới cái loại cảm giác này, sinh tử ngay tại người khác một ý niệm, cho dù là tam đế cấp bậc tồn tại, cũng sẽ không mang cho bọn hắn cảm giác bị áp bách như vậy. Mà Thái Thượng đạo tổ lại dễ dàng làm được, thậm chí đồng thời trấn áp bốn người bọn họ. Vạn Thế Thần Đế đã bị trấn áp. Quỷ Quyệt Tiên Hoàng thấp giọng nói, thanh âm bên trong mang theo vài phần run rẩy. Hắn hồi tưởng lại Thái Thượng đạo tổ mà nói, trong lòng càng là sợ hãi không thôi. Bốn người nhìn nhau, trong mắt mang theo tình cảm phức tạp. Bọn hắn biết, kể từ hôm nay, tứ hoàng cũng không còn dám dễ dàng nhắc đến phạt đạo hai chữ. Rất biết điều tổ lực lượng đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức phạm vi, thậm chí để cho bọn hắn không sinh ra mảy may lòng phản kháng. Cuối cùng, Quỷ Quyệt Thiên Hoàng hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, từ nay về sau, đạo giáo thần phục chúng ta, nhưng sẽ giữ lại nhất định quyền tự chủ, nộp lên trên tài nguyên cho chúng ta tứ tông. Kinh Thế Đao Hoàng cùng Trời Tuyệt Long Hoàng mấy người nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Bọn hắn biết rõ, đây là Thái Thượng đạo tổ an bài, cũng là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Tất nhiên muốn lộng giả, vậy sẽ phải thật một điểm, thật thật giả giả, để cho người ta không phân rõ. Lời nói này rất nhanh truyền khắp mấy đại vực, đưa tới vô số tu sĩ nghị luận. Xem ra đạo giáo là biết được tứ hoàng đến đây, đã sớm đầu hàng. Ta vốn cho rằng sẽ có một hồi đại chiến, không nghĩ tới càng là kết quả như vậy. Một người tu sĩ lắc đầu thở dài, trong giọng nói mang theo vài phần thất vọng. Đáng tiếc, không thể nhìn thấy xuất sắc như vậy một màn. Tứ hoàng liên thủ phạt đạo, vốn nên là đại chiến kinh thiên động địa, không nghĩ tới càng như thế qua loa kết thúc. Một tên tu sĩ khác phụ hòa nói, trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Ai, vô vị. Càng nhiều người lắc đầu tán đi, tiếp tục làm chính mình sự tình. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, đây hết thảy bất quá là rất biết điều tổ bố cục. Bây giờ, trong Tử Tiêu cung, Thái Thượng đạo tổ ánh mắt lạnh lùng, giống như quan sát chúng sinh tiên thần. Ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển rời đến Vạn Thế Thần Đế trên thân, trong mắt không có một tia gợn sóng, phản phất tại nhìn một con run rế. Bắc Minh Đao khách bọn người nghe được tứ hoàng tuyên bố tin tức, lập tức thần sắc quý lên, nhao nhao tiến lên hỏi, đạo tổ, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ chúng ta thật muốn thần phục tứ hoàng? Thái Thượng đạo tổ hờ hững mở miệng, âm thanh giống như trên chín tầng trời lôi đình, mang theo vô tận uy nghiêm, ta không tiện bại lộ quá sớm chính mình, còn có vô đạo tiên tồn tại. Bây giờ, trên mặt nổi đạo giáo thần phục tứ hoàng, nhưng sau lưng, tứ hoàng thì thần phục ta đạo giáo. Mặt khác, gia tăng đạo giáo truyền bá cùng tuyên dương, mở rộng lực ảnh hưởng. Bác Minh Đao khách bọn người nghe vậy, trong lòng lập tức run lên. Bọn hắn giờ mới hiểu được, rất biết điều tổ bố cục so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm sâu xa. Hơn nữa đạo tổ lấy vô đạo tiên làm đối thủ, vậy nói rõ đạo tổ thực lực chỉ sợ cũng muốn đến Hỗn Nguyên tự tại. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng bọn họ không khỏi càng thêm kích động. Bọn hắn lập tức gật đầu nghe lệnh, tự giác lui ra, không còn dám nhiều lời. Trong Tử Tiêu cung, chỉ còn lại Thái Thượng đạo tổ cùng Vạn Thế Thần Đế cùng Trần Huyền Lễ. Thái Thượng đạo tổ ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng, phảng phất thế gian vạn vật đều không thể gây nên tâm tình chập chờn của hắn. Hắn chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo hào quang sáng chói, trong vầng hào quang ẩn chứa vô tận đạo vận, phảng phất có thể trấn áp thiên địa, tái diễn thiên địa. Vạn Thế Thần Đế, ngươi như thần phục với ta, có thể còn có thể dòm ngó Hỗn Nguyên tự tại ảo diệu. Thái Thượng đạo tổ đứng ở trong hư không, âm thanh như cựu thiên lôi đỉnh, mang theo vô tận uy nghiêm cùng lạnh nhạt. Ánh mắt của hắn giống như quan sát sâu kiến, lạnh lùng mà vô tình, phảng phất thế gian vạn vật trong mắt hắn đều là bụi trần. Vạn Thế Thần Đế nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn thân là địa giới tam đế một trong, ngang dọc vạn cổ, chưa từng thần phục. Cho dù là thiên chủ cũng chỉ là quan hệ hợp tác. Nhưng mà, thiên chủ mặc dù cũng dính đến Hỗn Nguyên không bị ràng buộc, nhưng sức mạnh cùng ngươi so sánh, lại có vẻ không có ý nghĩa như thế. Vạn Thế Thần Đế cắn răng nói nhỏ, rung động trong lòng không thôi. Hắn từng cùng trời chủ giao thủ, mặc dù không địch lại, nhưng ít ra còn có thể chống lại một hai. Có thể đối mặt Thái Thượng đạo tổ, hắn lại ngay cả một tia cơ hội phản kháng cũng không có, phản phất đối phương chỉ cần nhất niệm, liền có thể đem hắn triệt để trấn áp. Đối phương đến cùng là từ đâu chỗ tới, hơn nữa còn cường đại như thế. Ngươi đến cùng là bực nào thực lực? Vạn Thế Thần Đế không cam lòng mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vài phần run rẩy. Thái Thượng đạo tổ nghe vậy, mí mắt nhấc lên một chút, ánh mắt giống như vực sâu thâm thúy, phản phất có thể nhìn thấu Vạn Thế Thần Đế linh hồn. Hắn hờ hững mở miệng, âm thanh giống như tự nhiên, nhưng lại băng lãnh đến cực điểm, Hỗn Nguyên không bị ràng buộc, cách ta cũng không xa. Thiên đỉnh không xa chương 443, tấm bảng gỗ, Vạn Thế Thần Đế kinh dị trường sau kinh hỉ chương 443, tấm bảng gỗ, Vạn Thế Thần Đế kinh dị trường sau kinh hỉ, câu nói này giống như một cái trọng truy, hung hăng nện ở Vạn Thế Thần Đế trong lòng. Hỗn Nguyên không bị ràng buộc, đó là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ cảnh giới, siêu thoát thiên địa, bao trùm vạn đạo. Mà Thái Thượng đạo tổ lại nói, cảnh giới này cách hắn cũng không xa. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn sớm đã chạm tới Hỗn Nguyên tự tại cánh cửa, thậm chí có thể đã nửa chân đạp đến vào cái lĩnh vực đó. Vạn Thế Thần Đế trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, nhưng còn chưa chờ hắn lấy lại tinh thần, Thái Thượng đạo tổ đã mở miệng lần nữa, ta cho ngươi thời gian cân nhắc, thần phục hoặc hủy diệt. Lời còn chưa dứt, Thái Thượng đạo tổ vung tay lên. Vạn Thế Thần Đế chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung sức mạnh buông xuống, lực lượng kia phảng phất đến từ cửu thiên chí thượng. Này, đây là cái gì lực lượng? Vạn Thế Thần Đế con ngươi đột nhiên co vào, trong lòng sợ hãi không thôi. Hắn muốn dây rủa, lại phát hiện thân thể của mình đã bị cố lực lượng kia triệt để giam cầm, liền một ngón tay đều không thể chuyển động. Sau một khắc, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh quỷ dị biến hóa. Chỉ thấy tứ chi của hắn dần dần trở nên cứng ngắc, làn da mặt ngoài hiện ra vô số huyền ảo đạo văn, những cái kia đạo văn như cùng sống vật giống như du đậu, đem hắn huyết nhục chi khu một chút chuyển hóa làm bằng gỗ. xương cốt của hắn phát ra răng rắc âm thanh, phản phất bị lực lượng vô hình tái tạo, dần dần biến thành một khối xưa cũ tấm bảng gỗ. Vạn thế thần đế ý thức còn chưa tiêu tan, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể của mình đang bị một chút tức đoạn. Hắn muốn gào thét, lại không phát ra thanh âm nào, muốn phản kháng, lại ngay cả một tia sức mạnh đều để lên không nổi. Đây là thần thông gì? Cuối cùng, thân thể của hắn triệt để hóa thành một gỗ miếng mài, tấm bảng gỗ phía trên khắc lấy tên của hắn, Vạn Thế Thần Đế. Cái kia tấm bảng gỗ cổ phát mà thần bí, phản phất tận chứa lực lượng vô tận, nhưng lại lộ ra không có ý nghĩa như thế. Thái thượng đạo tổ hờ hững nhìn xem đây hết thảy, phản phất chỉ là làm một chuyện nhỏ không đáng kể. Bên hông hắn vô căn cứ hiện ra một đầu đai lưng, tản ra quang mang nhàn nhạt. Tấm bảng gỗ không tự chủ được bay về phía đai lưng, nhẹ nhàng treo ở bên trên, phản phất trở thành đai lưng một bộ phận. Vạn Thế Thần Đế chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình triệt để giam cầm. Ý thức của hắn vẫn như cũ thanh tỉnh, lại phát hiện chính mình đã vô pháp trưởng khống cơ thể, thậm chí ngay cả một tia sức mạnh đều không thể điều động. Hắn góc nhìn trở nên cực kỳ quỷ dị, phản phất bám vào trên một tấm gỗ bài, chỉ có thể thông qua tấm bảng gỗ con mắt nhìn trộm ngoại giới hết thảy. Hắn muốn gầm thét, muốn dây rủa, lại ngay cả âm thanh đều không thể phát ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị Thái Thượng Đạo Tổ treo ở bên hông, giống như một kiện không đáng kể đồ trang sức. Thái Thượng Đạo Tổ làm xong đây hết thảy, thần tình lạnh nhạt, phản phất chỉ là tiện tay phủi nhẹ một đám bụi trần. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bên hông tấm bảng gỗ, trong giọng nói mang theo vài phần hứng hở, tại ta bên hông cũng không phải không tốt. Vạn Thế Thần Đế trong lòng vừa kinh vừa sợ, lại không thể làm gì. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình đường đường một đời cường giả tuyệt đỉnh, lại sẽ rơi vào kết quả như vậy. Trần Huyền Lễ đứng ở một bên, mắt thấy đây hết thảy, rung động trong lòng không thôi. Hắn tuy biết Thái Thượng Đạo Tổ thần thông quảng đại, lại không nghĩ rằng có thể dễ dàng như vậy đem Vạn Thế Thần Đế hóa thành một gỗ miếng bài. Loại thủ đoạn này đã vượt xa khỏi hắn nhận thức. Hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm bên trong mang theo vài phần kính sợ cùng sùng bái, "Lão tổ, ngài thần thông này, đơn giản quá mạnh. Vạn Thế Thần Đế bực này tồn tại, lại bị ngài tiện tay trấn áp, thật là khiến người thán phục." Thái Thượng Đạo Tổ nghe vậy, cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt mang theo vài phần thâm thúy, "Bất quá là một ít thủ đoạn thôi, không đáng giá nhắc tới." Ngữ khí của hắn hơi hận, phản phất trấn áp một vị thần đế chỉ là tiện tay mà thôi. Vạn Thế Thần Đế nghe được Trần Huyền Lễ đối với Thái Thượng Đạo Tổ xưng hô, trong lòng càng là kinh ngạc không thôi. Hắn vốn cho rằng Trần Huyền Lễ chỉ là Thái Thượng Đạo Tổ đệ tử hoặc tùy tùng, lại không nghĩ rằng Trần Huyền Lễ lại lấy lao tổ xứng, đây rõ ràng là tông tộc hoặc thế lực nội bộ xưng hô. Chẳng lẽ Thái Thượng Đạo Tổ sau lưng còn cất giấu một cái khổng lồ hơn thế lực? Thái Thái bên trên đạo tổ tựa hồ phát giác Vạn Thế Thần Đế suy nghĩ, khóe miệng khẽ nhếch, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức, "Ngươi liền yên tâm ở tại Bần Đạo bên hông á, đợi ngươi lúc nào nghĩ thông suốt, thần phục với Bần Đạo tự sẽ thả ngươi đi ra." Hắn nói xong, ánh mắt chuyển hướng Trần Huyền Lễ, trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm nghị, "Bây giờ Vạn Thế Thần Đế đã trừ, còn có mặt khác hai đế. Ngươi lại đi hiệp trợ Bắc Minh Đao khách bọn hắn, nhường đường dạy truyền bá càng rộng càng nhanh. Đến nỗi tài nguyên tiêu hao, không cần để ý." Trần Huyền Lễ nghe vậy, cung kính gật đầu, "Lão tổ yên tâm, đệ tử nhất định dốc hết toàn lực." Hắn nói xong, quay người rời đi, thân ảnh rất nhanh biến mất ở Tử Tiêu cung bên ngoài. Trong Tử Tiêu cung, chỉ còn lại Thái Thượng Đạo Tổ một người. Hắn xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, bên hông tấm bảng gỗ khẽ đung đưa, phản phất tại im lặng nói Vạn Thế Thần Đế không cam lòng cùng phẫn nộ. Thái Thượng Đạo Tổ khẽ miệng khẽ nhếch, trong ánh mắt mang theo vài phần hờ hững, phản phất hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, tâm thần cũng đã khuyết tán đến giữa thiên địa, dò xét lấy vô đạo tiên độc tính. Thần trí của hắn giống như vô hình xúc tu, xuyên thấu tầng tầng hư không, thẳng đến cuối chân trời. Khí tức của hắn mênh mông như biển, thâm thúy như vực sâu, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Vô đạo tiên, thế cuộc còn tại rơi xuống đâu? Thái Thượng Đạo Tổ trong lòng nói nhỏ, trong giọng nói mang theo vài phần lãnh ý, thân ảnh của hắn tại trong Tử Tiêu cung lộ ra càng cao lớn, phản phất một tôn quan sát chúng sinh tiên thần, hờ hững mà uy nghiêm. Mà lúc này, Vạn Thế Thần Đế ý thức vẫn như cũ bám vào trên tấm bảng gỗ, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng sợ hãi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình lại sẽ rơi vào kết quả như vậy. Mà Thái Thượng Đạo Tổ cường đại, càng làm cho hắn cảm thấy sâu đậm bất lực. Trong lòng của hắn âm thầm thề, nếu có hướng một ngày thoát khốn, nhất định phải để cho Thái Thượng Đạo Tổ trả giá đắt. Nhưng mà, Thái Thượng Đạo Tổ lại phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn, nhẹ nhàng vô vô bên hông tấm bảng gỗ, trong giọng nói mang theo vài phần lạnh nhạt, "Vạn Thế Thần Đế, chớ có làm tiếp vô vị dãy rủa. Thần phục với Bần Đạo, là ngươi đường ra duy nhất." Đại Hoang, một mảnh mênh mông vô ngần trong hải vực, một tòa đảo hoang đứng sững ở sóng lớn ở giữa. Ở trên đảo mây mù nhiễu, phảng phất ngăn cách, chỉ có sóng biển đập đá ngầm âm thanh quanh quẩn tại trống trải giữa thiên địa. Thiên chủ đứng ở đảo đỉnh, áo bào theo gió dương nhẹ, hai đầu lông mày lại ngưng một vòng tan không ra sầu lo. Thiên giới thế cục, không ngờ hỗn loạn đến nước này, thiên chủ thấp giọng thì thào, thanh âm bên trong mang theo một tia hiếm thấy mọi bệnh. Bây giờ thiên giới lại giống như một bàn rắc rối phức tạp thế cục, liền hắn cũng cảm thấy không có chỗ xuống tay. Đúng lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng từ phía sau hắn truyền đến, "Thiên chủ, sau này nên làm như thế nào?" Thiên chủ nghe vậy, chậm rãi quay người, chỉ thấy Bạch Y Đế Tôn chẳng biết lúc nào đã đứng ở phía sau hắn. Bạch Y Đế Tôn một bộ tố bào, khuôn mặt tu lãng, khóe môi nhếch lên một vòng nụ cười thản nhiên. Chương 444, Diệu Thật Mưu Đồ Bí Mật phần cuối có kinh hỉ. Chương 444, Diệu Thật Mưu Đồ Bí Mật phần cuối có kinh hỉ. Thiên chủ nhìn hắn một cái, nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, "Bây giờ thiên giới tình thế phức tạp, các phương thế lực rắc rối khó gỡ, ngay cả ta cũng khó có thể thấy rõ toàn cảnh. Phạt Tiên Chi chiến sắp đến, nhưng chúng ta chuẩn bị nhưng lại xa xa không đủ." Bạch Y Đế Tôn khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm, "Thiên chủ hà tất sầu lo như thế? Phạt Tiên Chi chiến mặc dù hung hiểm, nhưng cũng chưa chắc không có phần thắng. Chỉ cần chúng ta mưu đồ thỏa đáng, chưa hẳn không thể thay đổi càn khôn. Bọn hắn đều có một cái mục đích, đưa thân hôn nguyên không bị ràng buộc. Ngay tại hai người trầm mặc lúc, đột nhiên phía sau bọn họ không gian chợt sụp đổ, một đạo đen như mực không gian kẽ nứt trống rông xuất hiện. Ngay sau đó, một người đàn ông từ trong chậm rãi đi ra. Hắn thân mang một bộ áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng, hai con ngươi giống như vực sâu u ám, quanh thân tản ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Thiên chủ cùng Bạch Y Đế Tôn thấy thế, thần sắc đột biến. Nhất là Thiên chủ, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ cùng kiêng kỵ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm tên nam tử kia, âm thanh trầm thấp mà ngưng trọng, "Là ngươi? Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây?" Hắc bào nam tử nghe vậy, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, "Muốn tìm bọn các ngươi cũng không dễ dàng. Lần này đến đây, cần mời hai vị đi tới Vương đỉnh." Nghe được này, hai người thần sắc cả kinh. Thiên Nguyên Kiếm Đế mang theo Chu Tuyệt Thế đi tới Thiên Minh Thánh Địa, đem hắn an trí tại một chỗ linh khí dư thừa trong đạo phủ, dặn dò hắn yên tâm tu luyện sau, liền một thân một mình đi tới Thiên Minh Cấm Địa. Thiên Nguyên Kiếm Đế đứng tại trong cấm địa, nhẹ nhàng phun ra một vòng trọc khí, trong mắt lóe lên vẻ đề bài. Hắn hồi tưởng lại lúc trước cùng Vô Đạo Tiên trận chiến kia, trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Chính mình ra tay toàn lực, mới miễn cưỡng chém chết đối phương một tia thần hồn, mà cái kia còn cũng không phải là hoàn chỉnh Hỗn Nguyên Tiên. Hỗn Nguyên tự tại cảnh cùng Thiên Địa vô cực cảnh chênh lệch, quả nhiên giống như là trời, khó mà quá phận. Đương nhiên còn có càng nhiều thần thông hắn không dùng, tỉ như Hỗn Độn Đạo Đồng Tử. Nếu là nhục thân lại mạnh một chút, tinh thần lực tái ngưng luyện một chút, có lẽ cũng sẽ không chật vật như thế. Thiên Nguyên Kiếm Đế thấp giọng tự nói. Hắn biết rõ, chính mình mặc dù đã đứng tại Thiên Địa vô cực cảnh đỉnh phong, nhưng đối mặt Hỗn Nguyên Tiên, vẫn như cũ lộ ra không có ý nghĩa. Luyện thể pháp môn cùng tinh thần loại công pháp, nhất định phải nhanh chóng đề thăng, bằng không nhất niệm chính mình liền sẽ bị tru sát. Ngay tại hắn trầm tư lúc, trong cấm địa không gian đột nhiên hơi hơi ba động, một thân ảnh trống rông xuất hiện. Người kia người mặc một bộ đạo bào màu xanh, quanh thân lượn lờ nhàn nhạt tiên quang, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể, trong lúc giơ tay nhấc chân tất cả mang theo một loại siêu nhiên vật ngoại khí chất. Thiên Nguyên Kiếm Đế dương mắt nhìn lên, thần sắc đạm nhiên, tựa hồ đối với người tới xuất hiện cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn sớm đã ngờ tới, đối phương sẽ đến. Diệu Chân Tiên Tôn, loại kia siêu thoát thế tục, ngạo nghệ thiên địa khí chất chỉ có bọn hắn có thể nắm giữ. Diệu Chân Tiên Tôn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng Thiên Nguyên Kiếm Đế nhìn thấy chính mình lúc lại cảm thấy chấn kinh, thậm chí sợ hãi, lại không nghĩ rằng đối phương càng như thế đạm nhiên. Hắn khẽ cười một tiếng, âm thanh như thanh tuyển chảy xuôi, mang theo vài phần trêu tức, ngươi thế mà không kinh ngạc ta đến. Theo lý thuyết, ngươi hẳn là lần thứ nhất nhìn thấy ta mới là. Đối phương tựa như đã sớm biết được chính mình một dạng. Thiên Nguyên Kiếm Đế thần sắc không thay đổi, ánh mắt nhìn thẳng Diệu Chân Tiên Tôn trong giọng nói mang theo vài phần thong dong, ta vì sao muốn kinh ngạc? Thiên cao cao tại thượng, thống ngự hết thảy. Ta bây giờ xem như trong thiên địa này lớn nhất dị số, ngươi tất nhiên không có gì ta, tự nhiên là có việc thương lượng. Diệu Chân Tiên Tôn nghe vậy, không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc, ngươi ngược lại là gan lớn, chẳng lẽ liền không sợ ta chỉ là ôm hài hước thái độ, sau một khắc liền ra tay giết ngươi. Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe xong, vẫn như cũ thần sắc đạm nhiên, chỉ là khẽ gật đầu một cái, ngươi sẽ không. A. Diệu Chân Tiên Tôn nhíu mày lại, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, làm sao mà biết? Thiên Nguyên Kiếm Đế ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói, ngươi nếu thật muốn giết ta, sớm đã bị diệt, hà tất đợi đến hôm nay? Huống chi, ta tuy là dị số, nhưng đối với ngươi mà nói, có lẽ còn có giá trị lợi dụng. Đối phương bỏ mặc nhóm người mình trưởng thành, hiển nhiên là có mưu cầu. Mà cái này mưu cầu, chính là khác thiên nhân nhất tộc tu sĩ không biết được. Diệu Chân Tiên Tôn nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái, không tệ, ngươi quả nhiên là một cái người thông minh. Ta lần này đến đây, quả thật có việc phân phó ngươi. Hắn nói là phân phó mà không phải thương nghị. Trong lời nói cường thế cùng chân thật đáng tin, để cho Thiên Nguyên Kiếm Đế trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Hắn biết, chính mình bây giờ mặc dù thực lực không tệ, nhưng ở Diệu Chân Tiên Tôn bực này tồn tại trước mặt, vẫn không có cỏ kẻ mặc cả tư cách. Thiên Nguyên Kiếm Đế thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, xin lắng hay nghe. Diệu Chân Tiên Tôn mỉm cười, mắt sáng như nước, phảng phất có thể xuyên thủng nhân tâm, ngươi bây giờ chính là nhân tộc chi chủ, thậm chí tại trong thiên giới đều chiếm giữ không nhỏ ghế. Nếu ngươi muốn chứng đạo Hỗn Nguyên Tiên, cái kia dễ như trở bàn tay, lực cản rất nhỏ. Lời vừa nói ra, trong mắt Thiên Nguyên Kiếm Đế chợt ngưng lại. Đối phương càng là muốn chính mình chứng đạo Hỗn Nguyên Tiên. Ta không biết ngươi là có hay không muốn chứng đạo Hỗn Nguyên Tiên, nhưng ta cho ngươi cơ hội này. Diệu Chân Tiên Tôn ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo một cỗ không dung kháng cự uy nghiêm, ta biết các ngươi chuẩn bị phạt thiên chi chiến, ta lại trợ giúp các ngươi. Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe được nơi đây, trong lòng lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Thiên nhân nhất tộc hẳn là địch nhân của bọn hắn, vì cái gì Diệu Chân Tiên Tôn ngược lại muốn trợ giúp bọn hắn phạt thiên? Ở trong đó, đến tột cùng cất giấu như thế nào âm mưu? Ngươi chỉ cần nhớ kỹ đến lúc đó ta lại trợ giúp các ngươi liền có thể. Diệu Chân Tiên Tôn tựa hồ nhìn ra Thiên Nguyên Kiếm Đế lo nghĩ, nhưng lại không giải thích nhiều. Hắn giơ tay vung lên, từ trong ngực tế ra một cái trường mâu. Trường mâu kia toàn thân đen như mực, thân mâu phía trên quấn quanh lấy vô số huyền ảo đạo văn, ẩn ẩn có thiên đạo khí tức lưu chuyển, phản phất có thể xé rách hết thể quy tắc. Nay trường mâu lây dính thiên đạo khí tức có thể triệt để giết chết Hỗn Nguyên Tiên, trở ngại bọn họ cùng thiên đạo liên hệ. Diệu Chân Tiên Tôn ngữ khí bình thản, lại làm cho Thiên Nguyên Kiếm Đế chấn động trong lòng. Có thể triệt để giết chết Hỗn Nguyên Tiên vũ khí. Trường mâu chậm rãi bay tới Thiên Nguyên Kiếm Đế trước người, trôi nổi tại trên không, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Diệu Chân Tiên Tôn âm thanh vang lên lần nữa, ngươi không cần hoài nghi ta chân thành, bởi vì ngươi không có lựa chọn khác. Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe vậy, trong lòng lập tức trầm xuống. hắn biết, Diệu Chân Tiên Tôn lời nói không hoa. Lấy thực lực bây giờ của mình, chính xác không cùng đối phương chống lại tư bản. Hắn trầm mặc phút chốc, cuối cùng đưa tay vung lên, đem trường mâu kia thu vào trong không gian giới chỉ. Diệu Chân Tiên Tôn thấy thế, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, ta chờ đợi ngươi nhóm. Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn tựa như là tấm gương giống như phá toái, hóa thành điểm điểm tinh quang, tan đi trong trời đất. Thiên Nguyên Kiếm Đế đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Diệu Chân Tiên Tôn rời đi, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Như vậy xem ra, Diệu Chân Tiên Tôn có càng lớn ý đồ, mà cái này ý đồ mấu chốt, có thể là tộc nhân khác chết. Thiên Nguyên Kiếm Đế thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, hắn ẩn ẩn cảm thấy, trận này phạt thiên chi chiến, có lẽ so với chính mình tưởng tượng phức tạp hơn. Chờ đã. Thiên Nguyên Kiếm Đế bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt chợt sáng lên. Diệu Chân Tiên Tôn chắc cũng sẽ vĩnh hằng đại tự tại. Dù sao Hạo Thiên sẽ, Diệu Chân Tiên Tôn há có thể sẽ không. Vĩnh hằng đại tự tại có thể luyện hóa hết thảy vô thượng thần thông. Nếu thật như thế, vậy đối phương mục đích có lẽ cũng không phải là đơn thuần trợ giúp nhân tộc phạt thiên. Chẳng lẽ hắn muốn mượn phạt thiên chi chiến, luyện hóa tất cả thiên nhân nhất tộc, lấy đến cao hơn? Thiên Nguyên Kiếm Đế nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi cảm khái đại đạo chi lộ tàn khốc. Vì truy cầu sức mạnh cực hạn, lại không tiếc lấy chúng sinh làm quân cờ, lấy thiên địa làm bàn cờ, luyện hóa tộc nhân. Hôm qua tác giả sinh nhật, cảm tạ chư vị thư hữu quan sát, một cái thần bí chỉ lệnh chúc các vị thư hữu đọc sách khoái hoạt tại ZFM, biết được, số lượng có hạn, tới trước được trước chương 445, người này không thể lưu. Chương 445, người này không thể lưu. Thiên đạo không gian bên trong, Diệu Chân Tiên Tôn chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy tia sáng, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Các huynh trưởng, liền giúp ta một chút sức lực a. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo vài phần trêu tức cùng lãnh khốc. Dạ tâm của hắn hơn xa nơi này. Những người khác có lẽ chỉ muốn thôn vệ thiên đạo, nhờ vào đó trở thành thiên đạo chủ tể đi loại khác hỗn nguyên tiên chi lộ. Nhưng hắn khác biệt, hắn muốn càng nhiều. Hắn không chỉ có muốn trở thành tam giới chi chủ, càng phải tiến thêm một bước. Nắm giữ vĩnh hằng đại tự tại đủ để cho hắn thực hiện. Vĩnh hằng đại tự tại đủ để cho hắn thực hiện. Hạo Thiên, bất quá là ta một khối bàn đạp thôi. Diệu Chân Tiên Tôn cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Hắn kế hoạch trước tiên thôn vệ Hạo Thiên, bổ tu tự thân thiếu hụt, lại từng bước một thôn vệ các huynh trưởng, cuối cùng đem bọn hắn sức mạnh toàn bộ chiếm làm của riêng. Đến lúc đó, cái gì âm phủ đế quân, vô đạo tiên, trong mắt hắn bất quá là sâu kiến thôi. Chính mình vì tam giới chỗ thể, hơn nữa hướng hôn độn quyết trường. Trong lòng của hắn tin tưởng, cho dù tam giới dung hợp, bọn hắn tấn thăng hôn nguyên tiên chi cảnh, cũng khó có thể đi được quá xa. Dù sao, tam giới tài nguyên có hạn, căn bản là không có cách trèo chống quá nhiều hôn nguyên tiên tồn tại cùng trưởng thành. Hôn nguyên tiên mặc dù trả lại thiên địa, nhưng cần tài nguyên quá lớn, mà trả lại quá trình cũng lâu đời. Ngay tại hắn đắm chìm ở chính mình to lớn kế hoạch lúc, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Diệu thật, nên để cho đại đạo chi chủ tiến đến thăm dò Thiên Nguyên Kiếm Đế. Diệu Chân Tiên Tôn hơi sững sờ, lập tức lấy lại tinh thần. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy một vị hắc bảo nam tử chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước mặt hắn. Người kia khuôn mặt lạnh lùng, quanh thân bao phủ một tầng hắc vụ nhàn nhạt, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. A, ngược lại là quên chuyện này. Diệu Chân Tiên Tôn khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần hứng hở. Hắn đối với chuyện này cũng không thèm để ý, dù sao trong mắt hắn, những cái được gọi là đại đạo chi chủ bất quá là quân cờ thôi. Để cho bọn hắn đi dò xét Thiên Nguyên Kiếm Đế, bất quá là chịu chết mà thôi. Đến nỗi ai đảm nhiệm đại đạo chi chủ, hắn căn bản muốn không quan tâm. Trừ phi là Hỗn Nguyên tự tại cảnh cường giả, bằng không trong mắt hắn, cũng là bị thiên đạo trói buộc sâu kiến. "Hảo, liền theo kế hoạch làm việc a." Diệu Chân Tiên Tôn nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần tùy ý. Hắc bào nam tử gật gật đầu, lập tức lời nói xoay chuyển, "Ta lần này muốn đi âm phủ một chuyến, có chút chuyện cần phải làm. Ngươi là có hay không muốn cùng nhau đi tới?" Diệu Chân Tiên Tôn nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, lập tức lắc đầu nói, âm phủ mấy vị kia đế quân lai lịch thật không đơn giản, người người cũng là tam giới thời kỳ đại năng, thực lực thâm bất khả chắc. Ta cũng không muốn dễ dàng mạo hiểm, vẫn là thôi đi. Hắc bào nam tử nghe vậy, cũng không nhiều lời, chỉ là khẽ gật đầu, lập tức thân hình thoát một cái, hóa thành một tia khói đen, tại chỗ biến mất. Chờ hắc bào nam tử sau khi rời đi, Diệu Chân Tiên Tôn đưa tay vung lên, trong hư không lập tức hiện ra mấy đạo thân ảnh. Một người trong đó chính là Tinh Hà kiếm chủ, tay hắn cầm trường kiếm, quanh thân kiếm khí ngăng dọc, khí thế lạ thường. Nhưng mà ở trong mắt Diệu Chân Tiên Tôn, Tinh Hà kiếm chủ đám người quanh thân lại bị từng đạo vô hình gông xiềng quấn quanh, những cái kia gông xiềng giống như rắn độc xoay quanh, đem bọn hắn một mực gò bó. Tham dò Thiên Nguyên Kiếm Đế, sau một tháng, Diệu Chân Tiên Tôn thấp giọng nỉ non, thanh âm bên trong mang theo vài phần nghiền ngẫm, nên để cho bọn hắn chịu chết. Cùng lúc đó, Tinh Hà kiếm chủ bọn người dù chưa nghe được Diệu Chân Tiên Tôn âm thanh, nhưng từ nơi sâu xa, trong đầu của bọn hắn lại đột nhiên hiện ra một chút mơ hồ hình ảnh. Những hình ảnh kia bên trong, Thiên Nguyên Kiếm Đế thân ảnh dần dần tại trong đầu của bọn họ rõ ràng. Tùy theo mà đến là một cô không hiểu phẫn nộ cùng địch ý, bọn hắn cũng không biết tâm tình của mình đã bị Diệu Chân Tiên Tôn lặng yên điều khiển. Thiên Nguyên Kiếm Đế, người này không thể lưu. Tinh Hà kiếm chủ nắm chặt trường kiếm, trong mắt lóe lên một tia sát ý, hắn cũng không biết cổ sát ý này cũng không phải là bắt nguồn từ chính mình, mà là bị Diệu Chân Tiên Tôn ý niệm ảnh hưởng. Hơn nữa, Tinh Hà kiếm chủ bản thân cũng dần dần từ cảm kích chuyển thành phẫn nộ. Dù sao Thiên Nguyên Kiếm Đế danh hào còn mạnh hơn chính mình. Diệu Chân Tiên Tôn nhìn xem trong hư không những cái kia bị gông xiềng trói buộc thân ảnh, khóe miệng ý cười càng thâm thúy. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, đầu ngón tay xẹt qua hư không, phản phất tại điều khiển vận mệnh dây đàn. Quân cờ đã mất, kế tiếp thì nhìn các ngươi như thế nào biểu diễn. Hắn thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo vài phần chờ mong cùng lãnh khốc. Trong tam giới, một tấm vô hình lưới lớn đang chậm rãi nắm chặt, đem tất cả người cuốn vào trong đó. Âm phủ hoàn toàn tĩnh mịch thiên địa, bốn phía tràn ngập khí tức tử vong nồng nặc, phảng phất ngay cả thời gian đều ở nơi này đình trệ. Trong bầu trời xám xịt, vô số u hồn phiêu đãng, phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào, làm cho người rùng mình. Ở mảnh này tử vong chi địa trung ương, một tòa nguy nga màu đen cung điện đứng sững ở hư không bên trên, cung điện bốn phía còn cuốn vô tận u minh chi hỏa, hỏa diễm bên trong mơ hồ có thể thấy được vô số oan hồn rẽ rủa kêu rên. Cung điện chỗ sâu, u minh đế quân ngồi cao tại một tấm từ bạch cốt đúc thành trên ngai vàng, quanh thân bao phủ một tầng hắc vụ nhàn nhạt, lộ ra thần bí uy nghiêm. Hai con mắt của hắn thâm thúy như vực sâu, trong mắt ngẫu nhiên thoáng qua một tia tinh quang, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian hết thảy hư ảo. U minh trong hội, lại cũng có người phản bội u minh đế quân thấp giọng tự nói, âm thanh băng lãnh mà lạnh lùng, phảng phất tại nói một kiện không quan trọng việc nhỏ. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, lòng bàn tay hiện ra một quyển cổ lao khế ước, trên khế ước lít nha lít nhít viết đầy quỷ dị phù văn, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Bất quá, lười nhác dọn đẹp. Dù sao, có khế ước này nơi tay, bọn hắn cuối cùng trốn không thoát sự khống chế của ta. U minh đế quân khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng cười lạnh. Thiên nguyên kiếm đế, người này ngược lại có chút ý tứ. U minh đế quân thấp giọng thì thào, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, trước đây hắn ký kết khế ước lúc, ta liền cảm giác hắn không đơn giản. Bây giờ, hắn có thể từ trong khế ước tiêu thất, ngay cả ta đều không thể truy tung dấu vết hắn. Thiên đình đến cùng là bậc nào tồn tại? Hắn chậm rãi đứng lên, đi đến cung điện biên giới, quan sát phía dưới vô tận u minh chi địa. Âm phong gào thét, cuốn lên hắn trường bào màu đen, bay phất phới. Ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng tầng tử khí, phảng phất thấy được tương lai xa xôi. Bất quá, đây hết thệ cũng không có quan trọng lớn. U minh đế quân thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia lanh cốc, chờ đại chiến mở ra thời điểm, cửa âm phủ nhất định đem mở rộng. Đến lúc đó, vô số âm linh đem tràn vào nhân gian, nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Sát lục cùng tử vong, đem để cho luân hồi quy tắc càng thêm hoàn thiện. U minh đế quân ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy, phảng phất tại suy tư điều gì. Thiên đạo tuy chúa tể hết thảy, nhưng luân hồi quy tắc cùng địa đạo quy tắc lại độc lập với thiên đạo bên ngoài. Đây là âm phủ căn bản, cũng là ta U minh đế quân căn cơ. Hắn thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo một tia ngạo nghễ, chỉ cần luân hồi bất diệt, âm phủ liền vĩnh thế trường tồn. U minh đế quân nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, lập tức cười nhạt một tiếng, quỷ vương a quỷ vương, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a, tìm kiếm thiên đình thực chất. Chương 446, đại đạo chi chủ tể tụ. Chương 446, đại đạo chi chủ tể tụ. Đúng vậy a, đạo tổ thân hóa ngàn vạn, hành đầu thiên địa, khó trách hắn có thể sáng tạo ra thần kỳ như thế thiên địa. Một tên tu sĩ khác phụ hòa nói, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Đúng lúc này, một cái cô gái mặc áo trắng đột nhiên lên tiếng kinh hô, a, ngươi không phải Thiên Phong Tông Lý trưởng lão sao? Không nghĩ tới ngươi cũng là đạo tổ tín đồ. Tên kia được xưng là Lý trưởng lão nam tử trung niên nghe vậy, đầu tiên là sức sở, lập tức cười nói, nguyên lai là Bạch Vân quán Liễu tiên tử. Thực sự là đúng dịp, không nghĩ tới ngươi cũng tại nơi đây, cũng là địa giới tu sĩ. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, trong lòng đều có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Bọn họ đều là đạo tổ tín đồ, giờ khác này ở bên trong vùng thế giới này gặp nhau, phảng phất từ nơi sâu xa tự có thiên ý cảnh tượng tương tự tại bên trên bình nguyên không ngừng diễn ra. Rất nhiều tu sĩ phát hiện, chính mình ngày xưa đồng môn, hảo hữu, thậm chí là địch nhân, vậy mà đều là đạo tổ tín đồ. Bọn hắn giữa hai bên mặc dù từng có qua ân oán, nhưng ở bây giờ, tất cả ngăn cách đều bị đối với đạo tổ tín ngưỡng hóa giải. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, địa giới cùng thiên giới tu sĩ cũng lẫn nhau phát hiện lẫn nhau tồn tại. Bọn hắn giờ mới hiểu được, đạo tổ truyền bá không chỉ ở địa giới hoặc đại hoang, còn có thế giới khác. Thì ra, đạo tổ tín đồ cũng đã trải rộng địa giới. Một cái đại hoang tu sĩ cảm khái nói, trong mắt tràn đầy kính sợ. Đúng vậy a, đạo tổ uy năng quả nhiên vô biên vô hạn. Một tên tu sĩ khác phụ hòa nói. Mọi người ở đây nghị luận ở mỹ lúc, tam thiên đại đạo như ngân hà lưu chuyển, mỗi một đạo đều ẩn chứa vô tận huyền ảo. Đại đạo chi lực ở trong thiên địa xen lẫn, phảng phất có thể đụng tay đến. Đó là tam thiên đại đạo. Một người tu sĩ lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy rung động. Hắn lúc này mới chú ý tới bầu trời, khiến cho ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn lên. Đạo tổ quả nhiên là vô thượng tồn tại, càng đem tam thiên đại đạo trực tiếp hiển hóa nơi này. Một tên tu sĩ khác kích động đến cơ hồ quỳ rạp xuống đất, hơn nữa còn không giữ lại chút nào truyền đạo cho chúng ta. Một cái tu sĩ trẻ tuổi kích động đến âm thanh run rẩy. Đám người nhao nhao ngẩng đầu, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía cái kia tam thiên đại đạo. Bọn hắn biết, đây là đạo tổ ban cho cơ duyên của bọn hắn. Chỉ cần có thể lĩnh hội trong đó một đạo, liền đủ để cho bọn hắn tại trên con đường tu luyện đột nhiên tăng mạnh. Đạo tổ từ bi. Một lão giả kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, hướng về bầu trời xá một cái thật sâu. Đạo tổ từ bi. Tu sĩ khác cũng nhao nhao bắt trước, hướng về bầu trời quỳ lạy. Thanh âm của bọn hắn hội tụ vào một chỗ, phảng phất một dòng lũ lớn trong phiến thiên địa này quanh quẩn. Đó là tín ngưỡng sức mạnh, là đối với đạo tổ vô hạn kính ngưỡng. Mà giờ khắc này Trần Lâm đang lấy thần thức nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Khoe miệng của hắn hơi hơi bung lên, trong mắt lóe lên vẻ vui vẻ yên tâm cùng cảm khái. Tín đồ của Nhật, so với ta dự đoán còn kinh khủng hơn a. Hắn thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức cùng bất đắc dĩ. Cũng liền vào lúc này, hương hỏa giá trị 4100 vạn ức, hương hỏa giá trị 42 triệu ức, ngắn ngủi mấy phút thời gian, hương hỏa giá trị trong nháy mắt tăng lên 100 vạn ức. Kinh khủng như vậy. Trần Lâm thấy cảnh này, trong lòng không khỏi nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn mặc dù sớm đã ngờ tới đạo tổ không gian xuất hiện sẽ tăng trưởng rất nhiều, nhưng tận mắt chứng kiến hương hỏa giá trị khủng bố như thế tốc độ tăng trưởng, vẫn như cũ cảm thấy da đầu run lên. Loại tăng trưởng này tốc độ đơn giản vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nhưng mà, ngay tại hắn đắm chìm ở hương hỏa giá trị tăng vọt trong vui sướng lúc, đột nhiên thần sắc khẽ động, nhíu mày. "Ân, Tinh Hà kiếm chủ thế mà đến đây bái phòng Thiên Nguyên kiếm đế đạo pháp thần kỳ chi thân." Trần Lâm nghi ngờ trong lòng, lập tức lắc đầu bật cười một tiếng. "Chẳng lẽ là lần trước bị ta chém giết vị kia Tinh Hà kiếm chủ kiếm thị, bây giờ đến đây báo thù?" Nghĩ đến chỗ này, hắn lắc đầu, đống cảm giác vô vị. Lấy hắn thực lực hôm nay, chỉ là Tinh Hà kiếm chủ, sớm đã không bị hắn để vào mắt. Cùng lúc đó, Minh Châu Thiên Minh trên thánh địa khoảng không, mấy thân ảnh đứng lơ lửng trên không, khí thế ngập trời. Phía sau bọn họ, riêng phần mình lơ lửng một đầu kinh khủng đại đạo trường hà, phản phất nối liền trời đất, ẩn chứa lực lượng vô tận. Người cầm đầu chính là Tinh Hà kiếm chủ. Hắn người khoác tinh thần trường bào, quanh thân kiếm ý như biển, phản phất mỗi một tia khí tức đều có thể xé rách hư không. Phía sau hắn kiếm đạo trường hà rực rỡ chói mắt, vô số kiếm ảnh ở trong đó chìm nổi, phản phất có thể chặt đứt thế gian hết thảy. Mà tại Tinh Hà kiếm chủ bên cạnh, còn có 9 vị khí tức đồng dạng nhân vật khủng bố. Bọn hắn theo thứ tự là Hủy Diệt đại đạo chi chủ, Âm Dương đại đạo chi chủ, Ngũ Hành đại đạo chi chủ, Mị Hoặc đại đạo chi chủ, Mộc Chi đại đạo chi chủ, Hỏa Diễm đại đạo chi chủ, Lôi Đình đại đạo chi chủ, Tịch Diệt đại đạo chi chủ, Ma Chi đại đạo chi chủ các loại. Cái này 10 vị đại đạo chi chủ, mỗi một vị cũng là giữa thiên địa tiếng tăm lừng lây tồn tại. Trong đó, Tinh Hà kiếm chủ, Hủy Diệt đại đạo chi chủ cùng với Lôi Đình đại đạo chi chủ, càng là đạt đến thiên địa vô cực hậu kỳ cảnh giới. Bọn hắn thông qua đảm nhiệm đại đạo chi chủ, lấy được đại đạo gia trì, thực lực viễn siêu cùng giai tu sĩ. Mà còn lại 7 vị, tuy chỉ là thiên địa vô cực trung kỳ, nhưng bằng vào đại đạo chi chủ thân phận, chiến lực đồng dạng cực kỳ kinh khủng. Mặc dù là thiên địa vô cực trung kỳ, nhưng đối mặt thiên địa vô cực hậu kỳ cũng có thể giữ cho không bị bại. Đây chính là đại đạo chi chủ kinh khủng, đại đạo sẽ dành cho trợ giúp. Tinh Hà kiếm chủ ánh mắt lạnh lẽo, liếc nhìn phía dưới Thiên Minh thánh địa, âm thanh như lôi đỉnh giống như băng rọi, Thiên Nguyên kiếm đế ra gặp một lần. Trong âm thanh của hắn ẩn chứa vô tận kiếm ý, phản phất có thể xuyên thấu hết thảy che chắn, thẳng đến Thiên Nguyên kiếm đế trong hai. Cùng lúc đó, phía sau hắn kiếm đạo trường hà đột nhiên chấn động, vô số kiếm ảnh hóa thành một đầu sáng chói tinh hà, hướng về Thiên Minh thánh địa để đi. Hủy Diệt đại đạo chi chủ cũng lạnh rên một tiếng, đưa tay vung lên, sau lưng Hủy Diệt trường hà lập tức cuộn cuộn. Cái kia trường hà bên trong ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt, phản phất có thể đem hết thảy hóa thành hư vô. Hắn khẽ quát một tiếng, "Thiên Nguyên kiếm đế, nghe Tinh Hà kiếm chủ nói ngươi rất là càng rỡ, chính là muốn cùng ngươi luận cái cao thấp, xem ngươi có cái gì thực lực." Ngũ Hành đại đạo chi chủ thì chiếm cư ở trong hư không, quanh thân long khí sôi trào, phản phất một đầu bắt ngang thiên địa cự long. Hắn dù chưa ngôn ngữ, thế nhưng kinh khủng long uy lại làm cho toàn bộ Thiên Minh thánh địa tu sĩ cảm thấy ngạt thở. Hắn chính là long tộc tu sĩ, kỳ thực thập đại đại đạo chi chủ phần lớn cũng là đại tộc tu sĩ, nhưng cũng không phải tộc trưởng hoặc cao cấp nhất lão tổ. Còn lại mấy vị đại đạo chi chủ cũng nhao nhao phóng xuất ra tự thân khí tức, trong lúc nhất thời, Thiên Minh trên thánh địa khoảng không phong vân biến sắc, thiên địa pháp tắc hỗn loạn, phản phất toàn bộ thế giới đều phải tại cái này 10 vị đại đạo chi chủ uy áp bên dưới sụp đổ. Thiên Minh trong thánh địa các tu sĩ đã sớm bị cỗ này khí tức kinh khủng dọa đến run lẩy bẩy, nhao nhao trốn trong trận pháp, không dám thò đầu ra. Cho dù là những cái kia tu vi cao sâu trưởng lão, bây giờ cũng sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Này, đây là bực nào kinh khủng đội hình? 10 vị đại đạo chi chủ tề tụ, trong đó còn có 3 vị thiên địa vô cực hậu kỳ tồn tại. Thiên Nguyên kiếm đế đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, lại dẫn tới nhiều cường giả như vậy? Một cái trưởng lão run giọng nói, thanh âm bên trong mang theo vô tận sợ hãi. Chương 447, Tinh Hà kiếm chủ phẫn nộ. Chương 447, Tinh Hà kiếm chủ phẫn nộ. Những cái kia Trần Lâm tín đồ nghe thấy Tinh Hà kiếm chủ lời nói, lập tức muốn rách cả mí mắt, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia 10 vị đại đạo chi chủ, lửa giận trong lòng ngập trời, phản phất muốn đem đối phương ăn sống nuốt tươi. Trong lòng bọn họ, Thiên Nguyên kiếm đế thế nhưng là đạo tổ hóa thân. Đạo tổ không chỉ có là tín ngưỡng của bọn họ, càng là trong lòng bọn họ thần minh, là bọn hắn trên con đường tu hành người dẫn đường. Bây giờ, lại có người dám khiêu khích như vậy đạo tổ, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể nhẫn? Nếu không phải chúng ta thực lực không đủ, hôm nay nhất định vì đạo tổ phân ưu. Một cái tín đồ nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm nắm chặt, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, máu tươi theo khe hở nhỏ xuống. Hừ, bất quá là được đại đạo chi chủ vị trí, liền dám lớn lối như vậy. Trang cái gì trang, thật sự coi chính mình vô địch. Một tên khác tín đồ thấp giọng chửi mắng, thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường cũng phẫn nộ. Nhưng mà, phẫn nộ của bọn hắn lại làm cho chung quanh tu sĩ khác cảm thấy kinh hồn táng đảm. Những tu sĩ kia không tự chủ được lui lại mấy bước, cùng những thứ này tín đồ cùng nhiệt kéo dài khoảng cách, sợ bị dính líu vào. Dù sao, dám ngay ở 10 vị đại đạo chi chủ mặt như thế làm càn, quả thực là không muốn sống nữa. Ngay cả đại đạo chi chủ cũng dám mắng thực sự là không muốn sống nữa. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, Thiên Minh thánh địa chỗ sâu, một đạo kiếm quang sáng chói chợt phóng lên trời. Kia kiếm quang giống như một đầu nối liền trời đất trường hà, tia sáng lóa mắt đến cực điểm, phản phất liền nhật nguyệt tinh thần cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Kiếm quang bên trong ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng sức mạnh, phản phất có thể xé rách thiên địa, mở lại hỗn độn. Tinh Hà kiếm chủ, Hủy Diệt đại đạo chi chủ, chư vị hôm nay tề tụ ta Thiên Minh thánh địa, không biết có gì muốn làm. Thiên Nguyên kiếm đế âm thanh chậm rãi vang lên, ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm. Thanh âm kia giống như hồng trung đại lữ, chấn động đến mức tâm thần mọi người câu chiến. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn người khoác bạch y, tay cầm trường kiếm, quanh thân kiếm ý như biển, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Ánh mắt của hắn thâm thúy như tinh không, phảng phất có thể nhìn thấu hết thể hư ảo. Sự xuất hiện của hắn, phảng phất làm cho cả thiên địa đều yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ tập trung ở trên người hắn. Thiên Nguyên Kiếm Đế. Nhìn thấy Thiên Nguyên Kiếm Đế trong nháy mắt, những cái kia tín đồ cuồng nhiệt trong mắt lửa giận trong nháy mắt chuyển hóa làm cuồng nhiệt cùng sùng bái. Trong lòng bọn họ, đạo tổ là tồn tại vô địch, là tín ngưỡng của bọn họ cùng trụ cột. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, đạo tổ tuyệt sẽ không bại. Dù sao, có thể mở lần kia thiên địa, kết nối thế giới khác nhau tồn tại, há lại là chỉ là đại đạo chi chủ có thể khiêu khích. Tinh Hà Kiếm Chủ thấy thế, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vài phần niệm ai, "Kiếm Đế, vài ngày trước, ta một vị kiếm thị đến đây táng kiếp kiếm sơn nhìn qua, lại không biết tung tích, cho nên hôm nay chuyên tới để hỏi thăm một phen. Mặt khác, Kiếm Đế danh hảo, cho dù là ta vị này kiếm đạo chi chủ đều phải ngước nhìn, thật sự là để cho người ta kính ngưỡng a." Lời vừa nói ra, mọi người đều là sững sờ. Kiếm đạo chi chủ kính ngưỡng khác kiếm tu. Lời này nếu là truyền đi, chỉ sợ sẽ làm cho người cười đi răng hàm. Chẳng thể trách Tinh Hà Kiếm Chủ phẫn nộ. Nhưng mà, Tinh Hà Kiếm Chủ trong lời nói lại mang theo vài phần khiêu khích cùng thăm dò, rõ ràng cũng không phải là thực tình kính ngưỡng. Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe vậy, lại chỉ là cười nhạt một tiếng, lắc đầu, "Ngươi bị kia kiếm thị đối với ta sinh ra sát ý, muốn giết ta. Một cương giả mặc dù không sợ người yếu sát ý, nhưng nếu là bỏ mặc nó trưởng thành, chung quy là phiền phức. Đến nỗi danh hào danh xưng, ngươi đều có thể chuyện kiếm thiên hạ, để cho thiên hạ kính ngưỡng ngươi thôi." Ngữ khí của hắn bình tĩnh, lại mang theo một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm, phản phất tại trần thuật một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình. Tinh Hà Kiếm Chủ nghe xong, sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, hắn cười lạnh một tiếng, thanh âm bên trong mang theo vài phần tức giận, đánh chó cũng phải xem chủ nhân. "Hôm nay, ta liền muốn lãnh giáo một chút kiếm đế thực lực, xem ngươi là có hay không xứng với cái này kiếm đế chi danh." Lời còn chưa dứt, Tinh Hà Kiếm Chủ đột nhiên đưa tay, trong lòng bàn tay chợt ngưng tụ ra một đạo kiếm quang sáng chói. Tia kiếm quang bên trong, phản phất tận chứa vô tận tinh thần chi lực, kiếm đạo pháp tắc tại trong đó lưu chuyển, phản phất có thể chặt đứt hết thảy. Hắn khẽ quát một tiếng, "Tinh Hà Kiếm Đạo, vạn tinh vẫn diệt." Theo thanh âm của hắn rơi xuống, đạo kiếm quang kia chợt bộc phát, hóa thành vô số ngôi sao một dạng kiếm khí, hướng về Thiên Nguyên Kiếm Đế bao phủ mà đi. Kiếm khí những nơi đi qua, không gian từng khúc băng liệt, phản phất liền thiên địa đều muốn bị hắn chém vỡ. Một kiếm này, chính là Tinh Hà Kiếm Chủ tuyệt kỹ thành danh, ẩn chứa kiếm đạo chi chủ cực hạn uy năng, đủ để cho thiên địa vì đó thất sắc. Nhưng mà, đối mặt cái này kinh khủng một kiếm, Thiên Nguyên Kiếm Đế lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Trường kiếm trong tay của hắn hơi chấn động một chút, trên thân kiếm lập tức phóng ra hào quang sáng chói. Trong vầng hào quang ẩn chứa vô tận đại đạo chân lý, phản phất có thể xé rách thiên địa, mở lại hỗn độn. "Phá!" Thiên Nguyên Kiếm Đế khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng bung lên. Một đạo nhìn như thông thường kiếm quang bạch phá bầu trời, thẳng đến cái kia vô số tinh thần kiếm khí mà đi. Kia kiếm quang nhìn như bình thường, lại ẩn chứa vô tận uy năng. Kiếm quang những nơi đi qua, Tinh Hà Kiếm Chủ kiếm khí nhao nhao vỡ nát, phản phất băng tuyết gặp liệt dương trong nháy mắt tan rã. Cuối cùng, đạo kiếm quang kia trực tiếp xuyên thấu Tinh Hà Kiếm Chủ kiếm khí, thẳng đến bản thân hắn mà đi. Tinh Hà Kiếm Chủ thấy thế, sắc mặt đột biến, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình nhất kích lại bị Thiên Nguyên Kiếm Đế dễ dàng như vậy phá giải. Làm sao có thể? Tinh Hà Kiếm Chủ gầm nhẹ một tiếng, thanh âm bên trong mang theo khó che giấu chấn kinh cùng không cam lòng. Con ngươi của hắn đột nhiên co bảo, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Xem như kiếm đạo chi chủ, hắn há có thể chật vật như thế? Thiên Nguyên Kiếm Đế tiện tay nhất kích, càng đem hắn ép tình trạng như thế, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận? "Ta không tin." Tinh Hà Kiếm Chủ âm thanh giống như lôi đỉnh vang dội, chấn động đến mức hư không bù bù. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt giấy lên hừng hực chiến ý, sau lưng kiếm đạo trưởng Hà phát ra hào quang áo ánh. Một đầu nối liền trời đất trường hà, nước sông từ vô số kiếm quang ngưng kết mà thành, mỗi một đạo kiếm quang đều tựa như ẩn chứa một đầu kiếm đạo chân lý, rực rỡ chói mắt, làm cho người không dám nhìn thẳng. Kiếm đạo trường hà chợt trợn, phản phất nghe được Tinh Hà Kiếm Chủ triệu hoán, từng đạo lực lượng kinh khủng từ trong trường hà tuôn ra, giống như cuồng triều cuốn tới, trong nháy mắt tướng Tinh Hà Kiếm Chủ bao phủ. Khí tức của hắn tại thời khắc này điên cuồng kéo lên, quanh thân kiếm ý như biển, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Thân ảnh của hắn tại kiếm quang chiếu rọi, lộ ra vô cùng vĩ ngạn, phản phất một tôn kiếm đạo thần minh buông xuống thế gian. "Để ta nhìn xem ngươi thực lực chân thật." Tinh Hà Kiếm Chủ thanh âm bên trong mang theo vô tận uy nghiêm cùng tức giận. Hắn chậm rãi giơ tay lên bên trong trường kiếm, trên thân kiếm hiện ra vô số huyền ảo đạo văn, mỗi một đạo phù văn đều tựa như ẩn chứa một đầu kiếm đạo pháp tắc. Chương 448, kiếm bại kiếm chủ. Chương 448, kiếm bại kiếm chủ. Kiếm đạo trường hà, vạn đạo quý nhất. Tinh Hà Kiếm Chủ khẽ quát một tiếng, âm thanh như cửu tiêu lôi đỉnh, chấn động đến mức thiên địa run rẩy. Thân ảnh của hắn trong hư không sừng sững sừng sững, trường kiếm trong tay phóng ra vô tận tinh quang, phản phất toàn bộ tinh hà đều bị hắn nắm trong tay. Kiếm quang không ra, thiên địa đã vì đó thất sắc, nhật nguyệt vô quang, tinh thần ảm đạm. Chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên chém xuống, một đạo rực rỡ đến mức tận cùng kiếm quang đột nhiên xuất hiện. Tia kiếm quang bên trong, phản phất tận chứa vô tận tinh thần chi lực, kiếm đạo pháp tắc tại trong đó lưu chuyển, phản phất có thể chặt đứt hết thảy. Kiếm quang những nơi đi qua, không gian từng khúc băng liệt, thời gian phảng phất bị hắn chặt đứt, ngay cả tia sáng đều không thể đào thoát. Một kiếm này, đột nhiên có thiên địa vô cực đỉnh phong sức mạnh. Một kiếm này, tên là Vạn Đạo Quý Nhất, chính là Tinh Hà Kiếm Chủ dung hợp kiếm đạo trường hà vô tận kiếm đạo chân lý, lấy kiếm đạo làm dẫn, hóa vạn pháp làm một kiếm cực hạn sát chiêu. Kiếm quang vừa ra, thiên địa đều im lặng, chỉ có kia kiếm quang như thiên hà treo ngược, thẳng đến Thiên Nguyên Kiếm Đế mà đi. Đối mặt cái này kinh khủng một kiếm, Thiên Nguyên Kiếm Đế nhưng như cũ thần sắc đạm nhiên. Hắn đứng ở trong hư không, áo bào phân phật, trường kiếm trong tay hơi hơi rung động, ánh mắt của hắn bình tĩnh, phản phất tinh hà kiếm chủ cái kia đủ để chặt đứt thiên địa kiếm quang, trong mắt hắn bất quá là một tia gió nhẹ. Tinh hà kiếm chủ, kiếm đạo của ngươi cuối cùng vẫn là kém chút hòa hậu. Thiên Nguyên kiếm đế nhàn nhạt mở miệng, âm thanh như hồng trung đại lữ, chấn động đến mức hư không bù bù. Trường kiếm trong tay của hắn nhẹ nhàng chấn động, lúc trước đạo kia bay tật hướng tinh hà kiếm chủ kiếm khí trận bộc phát ra càng thêm hào quang sáng chói. Trong vầng hào quang ẩn chứa vô tận đại đạo chân lý, phản phất có thể xé rách thiên địa, mở lại hỗn độn. Cuối cùng chỉ là ngoại vật thôi, chỉ có tự thân cường đại mới là chính mình. Thiên Nguyên kiếm đế âm thanh giống như thiên uy, quanh quẩn giữa thiên địa. Kiếm quang cùng kiếm khí trên không trung ầm vang chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Thanh âm kia giống như ức vạn lôi đình đồng thời vang dội, chấn động đến mức toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Kiếm quang cùng kiếm khí xen lẫn chỗ, không gian từng khúc băng liệt, thời gian phảng phất bị triệt để xáo trộn, ngay cả thiên địa pháp tắc đều ở đây một khắc hỗn loạn. Một màn này khiến cho quan chiến mọi người đều kinh hãi, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này, Bất Diệt Thần Hoàng đứng ở đằng xa, trong mắt tràn đầy rung động cùng kiên kỵ. Hắn đã đi nương nhờ Thiên Nguyên kiếm đế, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy Thiên Nguyên kiếm đế thực lực, vẫn như cũ cảm thấy tâm kinh đảm hàn. Hắn âm thầm may mắn chính mình lúc trước lựa chọn, bằng không hôm nay chỉ sợ sớm đã hôi phi yên diệt. Đây là thiên địa vô cực đỉnh phong thực lực, á hơn nữa hắn lưng tựa thiên đỉnh, cái kia thái thượng đạo tổ cũng là như kiếm đế dạng này cường giả. Thực lực của hai người đều kinh khủng. Chỗ tối, Cửu Thiên Du đế cùng Ngọc Hoàng Thiên đế cũng tại mắt thấy một trận chiến này. Hai người đều là trong thiên địa cường giả đỉnh cao, nhưng bây giờ nhưng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đặc biệt là Ngọc Hoàng Thiên đế, Thiên Nguyên kiếm đế thực lực, không ngờ kinh khủng đến nước này. Ngọc Hoàng Thiên đế thấp giọng thì thào, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Hắn hồi tưởng lại lần trước cùng Thiên Nguyên kiếm đế lúc giao thủ, chính mình một trưởng liền ép đối phương toàn lực ứng phó. Mà bây giờ Thiên Nguyên kiếm đế tiện tay một kiếm liền đã đến thiên địa vô cực cảnh giới đỉnh cao, thậm chí ẩn ẩn sẽ vượt qua chi thế. Cửu Thiên Du đế thần sắc giống vậy ngưng trọng, trầm giọng nói, xem ra hỗn loạn ma tổ lời nói không loa, Thiên Nguyên kiếm đế thực lực ma tổ cùng kiếm đế cũng có thực lực như vậy. Lúc trước bất quá là một mực tại dấu rốt. Ngọc Hoàng Thiên đế gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia kiên định, nếu ta có thể tấn thăng đến thiên địa vô cực đỉnh phong, chắc hẳn cũng sẽ không rớt lại phía sau hắn quá nhiều. Bây giờ cách kia một bước, chỉ kém một chút chi cách, trong vòng một năm, ta nhất định có thể đột phá. Hai người lẫn nhau trong lòng đối với thiên đình tồn tại lại không hoài nghi, hỗn loạn ma tổ thực lực cùng thiên nguyên kiếm đế biểu hiện đã đủ để chứng minh hết thảy, mà những cái kia tín đồ cùng nhiệt thấy thế thì càng thêm hưng phấn, nhao nhao lớn tiếng hò hét, kiếm đế vô địch, chém giết tinh hà kiếm chủ, dương ta kiếm đế bi danh. Nhưng mà làm cho người khiếp sợ một màn xảy ra, tinh hà kiếm chủ cái kia đủ để chặt đứt thiên địa kiếm quang, tại trước mặt thiên nguyên kiếm đế kiếm khí lại chỉ dừng lại phút chốc. Sau một khắc, kiếm quang giống như yếu ớt như lưu ly từng khúc băng liệt, hóa thành vô số điểm sáng tan đi trong trời đất, mà thiên nguyên kiếm đế kiếm khí lại thế như trẻ tre, thẳng đến tinh hà kiếm chủ mà đi. Cái này làm sao có thể? Tinh hà kiếm chủ con ngươi đột nhiên co vào, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình đem hết toàn lực một kiếm lại bị thiên nguyên kiếm đế dễ dàng như vậy phá giải. Càng làm cho hắn khiếp sợ là chính mình một kiếm này chính là dung hợp kiếm đạo, nhưng như cũng không ngăn nổi thiên nguyên kiếm đế một kiếm. Thực lực của đối phương đến tột cùng đạt đến cảnh giới cỡ nào? Kiếm quang chớp mắt đã tới, tinh hà kiếm chủ trong lúc đội vã huy kiếm ngăn cản, thế nhưng trong kiếm quang ẩn chứa sức mạnh viễn siêu tưởng tượng của hắn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, trường kiếm trong tay của hắn lại bị sinh sinh chặt đứt, kiếm quang dư thế không giảm, trực tiếp xuyên qua bộ ngực của hắn. Phốc, tinh hà kiếm chủ phun ra một ngụm máu tươi, thân hình giống như diều đứt dây bay ngược mà ra, đập ầm ầm rơi xuống đất. Khí tức của hắn trong nháy mắt bị bại, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không cam lòng. Thiên Nguyên kiếm đế, ngươi không ngờ cường đại đến nước này. Tinh hà kiếm chủ gian khổ mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vô tận khổ tâm. Nhưng vào lúc này, nơi xa quan chiến mấy vị đại đạo chi chủ nhao nhao biến sắc. Bọn hắn muốn cho là tinh hà kiếm chủ cho dù không địch lại, cũng có thể cùng Thiên Nguyên kiếm đế chống lại, lại không nghĩ rằng bị bại triệt để như vậy. Thiên Nguyên kiếm đế thực lực, không ngờ kinh khủng như vậy. Một vị người khoác hỏa diễm trường bào nam tử thấp giọng kinh hô, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Hắn là hỏa diễm đại đạo chi chủ, trưởng không thiên địa văn hỏa, nhưng bây giờ lại cảm thấy một cô áp lực trước đó chưa từng có, không thể lại ngồi yên không để ý đến. Nếu để hắn từng cái đánh tan, chúng ta ai cũng trốn không thoát. Một vị khác quanh thân lượn lờ lôi đình nữ tử lạnh giọng nói, nàng là lôi đình đại đạo chi chủ, chấp trưởng lôi phạt, nhưng bây giờ lại cảm thấy mình lôi đình chi lực tại trước mặt Thiên Nguyên kiếm đế lộ ra nhỏ bé như vậy. Lời còn chưa dứt, chín vị đại đạo chi chủ đồng thời ra tay. Hỏa diễm, lôi đình, hàn băng, vô số đại đạo chi lực trong hư không xen lẫn, hóa thành một đạo năng lượng kinh khủng dòng lũ, thẳng đến Thiên Nguyên kiếm đế mà đi. Cái kia năng lượng dòng lũ bên trong ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều thôn vệ hầu như không còn. Chín vị đại đạo chi chủ cùng nhau ra tay. Thiên Nguyên kiếm đế thấy thế, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, trường kiếm trong tay của hắn hơi chấn động một chút, trên thân kiếm lập tức phóng ra càng thêm hào quang sáng chói. Trong vầng hào quang ẩn chứa lực hỗn độn, phản phất có thể lại mở ra đất trời, tái tạo càn khôn. Đã các ngươi cùng nhau ra tay, vậy liền cùng một chỗ đón lấy ta một kiếm này a. Thiên Nguyên kiếm đế âm thanh giống như thiên uy, quanh quẩn giữa thiên địa. Trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên chém ra, một đạo rực rỡ đến mức tận cùng kiếm quang đột nhiên xuất hiện. Trong kiếm quang kia phảng phất ẩn chứa vô số đại đạo hiển hóa, thời gian tại trong đó lưu chuyển, không gian ở bên dưới phá thoái, âm dương trong đó xen lẫn, ngũ hành tại bề ngoài luân chuyển. Chương 449, không phải là các ngươi không đủ mạnh. Chương 449, không phải là các ngươi không đủ mạnh. Kiếm quang cùng năng lượng dòng lũ trên không trung va chạm, lập tức bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Thanh âm kia giống như ước vạn lôi đình đồng thời vang dội, chấn động đến mức toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Kiếm quang cùng năng lượng dòng lũ xen lẫn chỗ, hỗn độn chi khí cuồn cuộn, phản phất khai thiên tích địa một dạng cảnh tượng tại mọi người trước mắt diễn ra. Hỏa diễm, lôi đình, hàn băng, cuồng phong, cái kia đủ để hủy thiên diệt địa năng lượng dòng lũ, lại thiên nguyên kiếm đế kiếm quang phía dưới như giấy mỏng giống như phá thoái, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán ở bên trong hư không. Chín vị đại đạo chi chủ nhao nhao thổ huyết bay ngược, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Bọn hắn thân là đại đạo chi chủ, trưởng không thiên địa pháp tắc, mượn nhờ đại đạo sức mạnh, vốn nên vô địch tại thế gian. Nhưng mà, bây giờ bọn hắn liên thủ thi triển thần thông, lại bị thiên nguyên kiếm đế một kiếm phá đi không hề có lực hoàn thủ. Cái này, làm sao có thể? Hỏa diễm đại đạo chi chủ thấp giọng thì thào, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hai tay của hắn run nhẹ nhẹ, lòng bàn tay còn lưu lại vừa mới hỏa diễm thần thông dư ồn, nhưng mà cái kia đủ để thiêu tất bạn vật liệt diễm, lại thiên nguyên kiếm đế kiếm quang phía dưới trong nháy mắt chôn bụi. Nhưng mà, chín vị đại đạo chi chủ dù sao cũng là trong thiên địa cường giả đỉnh cao, kiếp sợ ngắn ngủi sau đó, bọn hắn cấp tốc ổn định tâm thần, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Không thể lại nương tay. Hôm nay nếu không liên thủ chém giết hắn, chúng ta nhất định sắp vẫn lạc nơi này. Ma chi đại đạo chi chủ lạnh giọng nói, âm thanh như vạn niên hàn băng, rét thấu xương băng lãnh. Không tệ. Cùng tiến lên. Một cái khác đại đạo chi chủ khẽ quát một tiếng, quanh thân cuồng phong gào thét, phản phất muốn đem thiên địa đều xé rách. Lời còn chưa dứt, chín vị đại đạo chi chủ đồng thời ra tay, riêng phần mình thi triển ra tối cường thần thông, hướng về thiên nguyên kiếm đế vây công mà đi. Hỏa diễm đại đạo chi chủ hai tay kết ấn, giữa thiên địa lập tức dấy lên vô tận liệt diễm, ngọn lửa kia giống như từng cái hỏa long, gầm thét phóng tới thiên nguyên kiếm đế. Lôi đỉnh đại đạo chi chủ giơ lên ngón tay, cửu thiên chi thượng lập tức lôi vân dày đặc, vô số lôi đỉnh như mưa rơi chút xuống, thẳng đến thiên nguyên kiếm đế mà đi. Các đại đạo chi chủ cùng nhau ra tay, giữa thiên địa lập tức bị vô số thần thông bao phủ, phản phất muốn đem thiên nguyên kiếm đế triệt để thôn vệ. Đối mặt chín vị đại đạo chi chủ vây công, thiên nguyên kiếm đế nhưng như cũ thần sắc đạm nhiên. Hắn đứng ở trong hư không, áo bào phân phật, trường kiếm trong tay hơi hơi rung động. Ánh mắt của hắn bình tĩnh như nước, phản phất trước mắt vây công bất quá là như trò đùa của trẻ con. Đến hay lắm. Thiên nguyên kiếm đế nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia trêu tức. Trường kiếm trong tay của hắn nhẹ nhàng rung lên, kiếm quang như hồng, trong nháy mắt tương nên diện mà đến hỏa diễm chém chết. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị tránh đi chút xuống lôi đỉnh, trở tay một kiếm, đem vô số ma khí chém thành mảnh vụn. Động tác của hắn nước chảy mây trôi, phản phất sớm đã dự liệu được chín vị đại đạo chi chủ mỗi một chiêu mỗi một thức. Hỏa diễm đại đạo chi chủ thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng, gầm nhẹ nói, không thể lại để cho hắn như thế nhẹ nhõm ứng đối. Chúng ta nhất thiết phải hợp lực nhất kích, bằng không hôm nay thua không nghi ngờ. Trong âm thanh của hắn mang theo một vẻ bối rối, hiển nhiên đã ý thức được thiên nguyên kiếm đế thực lực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Hảo, hợp lực nhất kích. Lôi đỉnh đại đạo chi chủ cắn răng đáp, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, trên chín tầng trời lôi vân lập tức ngưng kết thành một đạo cực lớn lôi trụ, hướng về thiên nguyên kiếm đế ầm vang đánh xuống. Các đại đạo chi chủ cũng nhao nhao thôi động toàn lực, hỏa diễm, ma khí, vô số thần thông hội tụ thành một đạo hủy thiên diệt địa năng lượng dòng lũ, thẳng đến thiên nguyên kiếm đế mà đi. Đối mặt cái này đủ để hủy diệt thiên địa hợp lực nhất kích, thiên nguyên kiếm đế nhưng như cũ thần sắc đạm nhiên. Hắn chậm rãi giơ tay lên bên trong trường kiếm, trên thân kiếm hỗn độn chi khí nồng đậm, phản phất ngay cả thiên địa pháp tắc đều tại dưới kiếm của hắn thần phục. Ánh mắt của hắn đảo qua chín vị đại đạo chi chủ, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Các ngươi cho là, bằng vào chút sức mạnh này liền có thể dung chuyển ta? Thiên nguyên kiếm đế âm thanh bình tĩnh như nước, lại mang theo một cỗ không thể địch nổi uy nghiêm. Trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên vung lên, kiếm quang như hồng, trong nháy mắt đem đạo kia hủy thiên diệt địa năng lượng dòng lũ chém thành hai nửa. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị xuất hiện tại trước mặt chín vị đại đạo chi chủ, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng lạch một cái, kiếm quang như điện, trong nháy mắt đem chín vị đại đạo chi chủ hộ thể thần thông đều phá vỡ. Phúc! Chín vị đại đạo chi chủ đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, thân hình giống như diều đứt dây bay ngược mà ra. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi, phản phất nhìn thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị. Này, cái này sao có thể? Hỏa diễm đại đạo chi chủ thấp giọng thì thào, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Thiên nguyên kiếm đế đứng ở trong hư không, ánh mắt đảo qua chín vị đại đạo chi chủ, nhàn nhạt mở miệng, các ngươi bại, không phải là bởi vì các ngươi không đủ mạnh, mà là bởi vì các ngươi chọn sai đối thủ. 10 vị đại đạo chi chủ, đủ để quét ngang đương thời tất cả thế lực. Cho dù là vương đỉnh, đối mặt bọn hắn liên thủ, cũng khó có thể ngăn cản. Bình thường thiên địa vô cực đỉnh phong cường giả, tại trước mặt bọn hắn cũng không đỡ nổi. Chỉ có Hạo Thiên bực này đụng chạm đến Hỗn Nguyên không bị ràng buộc chi cảnh tồn tại, mới có thể chống lại một hai, nhưng cũng bèn bèn sẽ không như thế sắp bị trấn áp. Nhưng mà, giờ phút này 10 vị đại đạo chi chủ lại tề tụ nơi này, mục tiêu trực chỉ Thiên Nguyên Kiếm Đế trong lòng lại ẩn ẩn ngờ tới, cái này sau lưng chỉ sợ là Diệu Chân Tiên Tôn thủ đoạn. Diệu Chân Tiên Tôn cùng mình tuy có hợp tác, nhưng lần này thăm dò, có lẽ là khác tiên nhân nhất tộc cường giả ở sau lưng thôi động. Bất quá, Thiên Nguyên Kiếm Đế cũng không e ngại. Có Diệu Chân Tiên Tôn là tẩy, hắn không cần lo lắng tiên nhân nhất tộc trả thù. Huống chi, chính như hắn nói tới, sinh tử của mình, bất quá là Hỗn Nguyên không bị ràng buộc tiên một ý niệm. Đương nhiên, nếu cái này 10 vị đại đạo chi chủ đều là thiên địa vô cực đỉnh phong, thậm chí tất cả đều là thiên địa vô cực hậu kỳ cường giả, Thiên Nguyên Kiếm Đế muốn như thế dễ dàng trấn áp bọn hắn, cũng không phải chuyện dễ. Đương nhiên, chỉ là có chút độ khó. Dù sao, những thứ này đại đạo chi chủ kết hợp lại ở một mức độ nào đó đã so Hạo Thiên mạnh. Nhưng mà, sự thật lại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Chín vị đại đạo chi chủ nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Bọn hắn vốn cho rằng trở thành đại đạo chi chủ, liền đã vô địch tại thế gian, lại không nghĩ rằng, hôm nay lại thua ở chưa bước vào Hỗn Nguyên không bị ràng buộc trong chi cảnh Thiên Nguyên Kiếm Đế thủ. Cái này khiến trong lòng bọn họ tràn ngập sự không cam lòng cùng quất đủ. Thiên Nguyên Kiếm Đế rõ ràng còn tại Thiên Địa Vô Cực phạm chủ, sao sẽ như thế mạnh? Điều này làm cho bọn hắn nhìn không thấu. Cái này, làm sao có thể? Tinh Hà Kiếm Chủ đứng ở đằng xa, con ngươi đột nhiên co bảo, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn vốn cho rằng chín vị đại đạo chi chủ liên thủ, đủ để trấn áp Thiên Nguyên Kiếm Đế, lại không nghĩ rằng, kết quả càng là thảm bại như vậy. Thiên Nguyên Kiếm Đế thực lực, đến tột cùng đạt đến cảnh giới cỡ nào? Một màn này, không chỉ có để cho Tinh Hà Kiếm Chủ chấn kinh, càng làm cho những cái kia âm thầm quan chiến cường giả hít một hơi lãnh khí. Trong lòng bọn họ không khỏi sinh ra một cái ý niệm, tuyệt không thể cùng Thiên Nguyên Kiếm Đế là địch. Hôm qua cùng Tiểu Mỹ ra ngoài ăn cái gì sổ gì chương 450, đạo bia chương 450, đạo bia người này thực lực đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Thiên Nguyên Kiếm Đế quá kinh khủng, mà những cái kia tín đồ cùng nhiệt thì càng thêm điên cuồng. Bọn hắn lớn tiếng la lên, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, cố làm ra vẻ đại đạo chi chủ, cũng dám cùng kiếm đế tranh phong. Thực sự là nực cười. Mấy cái phế vật cũng dám tới khiêu khích kiếm đế. Thực sự là không biết sống chết. Những thứ này tín đồ âm thanh không kiêng nể gì cả, phản phất căn bản muốn không sợ bị người nghe được. Bọn hắn cùng nhiệt cùng tín ngưỡng, để cho chỗ tối các cường giả cảm thấy kinh ngạc. Thiên Nguyên Kiếm Đế lúc nào có như thế cùng nhiệt tín đồ? Cái này một số người dám lớn lối như thế, chẳng lẽ không sợ dẫn tới họa sát thân? Ngay cả Ngọc Hoàng Thiên Đế cũng khẽ nhíu mày, trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Những thứ này tín đồ nói chuyện hành động, rõ ràng vượt ra khỏi lẽ thường. Bọn hắn tựa hồ căn bản vốn không sợ sinh tử, chỉ vì tuyên dương Thiên Nguyên Kiếm Đế vô địch chi danh. Tinh Hà Kiếm Chủ hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, chậm rãi đi đến chín vị đại đạo chi chủ phía trước. Ánh mắt của hắn phức tạp, vừa có không cam lòng, cũng có bất đắc dĩ, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Hắn nhìn về phía Thiên Nguyên Kiếm Đế, trầm giọng mở miệng, âm thanh tuy thấp lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, hôm nay là chúng ta bại, muốn chém giết muốn dốc thịt, tùy theo ngươi. Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng, ngữ khí bình tĩnh, ta với các ngươi cũng không thù hận, hôm nay các ngươi tới trêu chọc ta cũng sẽ không giết các ngươi. Giết mấy cái này, còn có thể gây nên càng lớn dung chuyện, sao không như lợi dụng được. Lời vừa nói ra, chín vị trong mắt đại đạo chi chủ chợt thoáng qua một tia ánh sáng. Bọn hắn muốn cho rằng chiến bại sau đó chắc chắn phải chết, lại không nghĩ rằng Thiên Nguyên Kiếm Đế lại sẽ bỏ qua bọn hắn. Trong lúc nhất thời, mấy người trong lòng vừa có may mắn, lại có nghi hoặc. Nhưng mà, Thiên Nguyên Kiếm Đế lời kế tiếp, nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng căng thẳng. Bất quá, các ngươi cần đem riêng phần mình đại đạo cảm nộ khắc ấn ở đây trên tấm bia. Thiên Nguyên Kiếm Đế đưa tay vung lên, một đạo xưa cũ bia đá vô căn cứ hiện lên. Bia đá kia cao chừng trăm trượng, toàn thân hiện lên màu xám đen, bia trên thân hiện đầy huyền ảo đường vân, phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý. Bia đá vừa xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ thản nhiên nói vận, phảng phất có thể chứa đựng thiên địa vạn vật. Chín vị đại đạo chi chủ nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, nghi ngờ trong lòng không thôi. Bọn hắn không rõ Thiên Nguyên Kiếm Đế cử động lần này để làm gì ý, nhưng bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Thiên Nguyên Kiếm Đế không giết bọn hắn, đã là thiên đại may mắn. Tinh Hà Kiếm Chủ trước tiên đứng ra, ánh mắt phức tạp liếc Thiên Nguyên Kiếm Đế một cái, lập tức đưa tay đặt tại trên tấm bia đá. Chỉ thấy hắn lòng bàn tay ánh sáng lóe lên, từng đạo huyền ảo đạo văn từ đầu ngón tay của hắn chạy xuôi mà ra, chậm rãi dung nhập trong tấm bia đá. Những cái kia đạo văn giống như tinh hà giống như rực rỡ, ẩn chứa hắn đối với kiếm đạo cực hạn cảm ngộ. Ngay sau đó, mấy vị khác đại đạo chi chủ cũng nhao nhao tiến lên, đem riêng phần mình đại đạo cảm ngộ khắc ấn ở phía trên bia đá. Mỗi một đạo đạo văn đều ẩn chứa một vị đại đạo chi chủ suốt đời tâm huyết, phản phất đem bọn hắn đạo và pháp đều in vào trong tấm bia đá này. Sau một lát, trên tấm bia đá đã hiện đầy rậm rạp chẳng chịt đạo văn, mỗi một đạo đường vân đều lập lòe khác biệt tia sáng, phản phất một bức hoa mỹ bức tranh. Bia đá tản ra đạo vận càng nồng đậm, thậm chí ẩn ẩn có đại đạo thanh âm trong hư không quanh quẩn. Thiên Nguyên Kiếm Đế thấy thế, khóe miệng hơi hơi bung lên, lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Hắn giơ tay bung lên, bia đá chậm rãi bay lên không, lơ lửng tại thiên minh trên thánh địa phương, tản ra vô tận quang huy. Các ngươi có thể rời đi, nếu lần sau còn dám trêu chọc bản tôn, chết. Thiên Nguyên Kiếm Đế âm thanh băng lãnh rét thấu xương, cái cuối cùng chết chữ càng là mang theo sát ý vô tận, lệnh mười vị đại đạo chi chủ không rét mà run. Mấy người như được đại xá, liền vội vàng xoay người rời đi, giống như là chạy trốn. Trận chiến ngày hôm nay, bọn hắn không chỉ có bị bại triệt để, càng là mất hết mặt mũi. Nhưng mà, có thể giữ được tính mạng, đã là vận hạnh. Chỗ tối quan chiến các cường giả thấy thế, không khỏi lắc đầu thở dài. Có người thấp giọng nói, gió xuân thổi lại mọc, nổ cỏ phải nổ tận gốc. Thiên Nguyên Kiếm Đế hôm nay buông tha bọn hắn, chỉ sợ sau này sẽ dẫn tới phiền toái càng lớn. Đúng vậy à, những thứ này đại đạo chi chủ hôm nay chịu này nục lớn, trong lòng tất nhiên oán hận. Thiên Nguyên Kiếm Đế cử động lần này, khó tránh khỏi có chút khinh thường. Những thứ này đại đạo chi chủ tương lai đều không thể đo lường. Nhưng mà, cũng có người đối với Thiên Nguyên Kiếm Đế cử động cảm thấy không hiểu. Dị vãng Thiên Nguyên Kiếm Đế, sát phạt quả đoán, chưa từng lưu tình. Hôm nay tại sao lại buông tha những thứ này đại đạo chi chủ? Ngay cả Ngọc Hoàng Thiên Đế mấy người cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng bọn hắn biết rõ Thiên Nguyên Kiếm Đế làm việc từ trước đến nay mưu tính sâu xa, cử động lần này tất có thâm ý, mà những tín đồ của những kia thì càng thêm sùng bái Thiên Nguyên Kiếm Đế. Theo bọn hắn nghĩ, Thiên Nguyên Kiếm Đế cử động lần này chính là đạo tổ bao dung hết thể thể hiện. Chính vì vậy, đạo tổ mới có thể truyền đạo thiên hạ, để cho tầng dưới chót tu sĩ cũng có cơ hội bùng lên. Thiên Nguyên Kiếm Đế ánh mắt đảo qua đám người, lập tức đưa tay vung lên, đem bia đá kia ném về phía Thiên Minh Thánh Địa bên ngoài một chỗ đất trống. Bia đá vững vàng đứng sừng sững, bia trên người đạo vận chậm rãi quyết tán, phản phất đang hướng thế nhân tuyên cáo bất phàm của nó. Hôm nay, bia đá này ẩn chứa chư vị đại đạo chi chủ đạo vận, phàm tu luyện đạo này giả đều có thể đến đây lĩnh hội. Này bia liền xưng là đạo bi thiên nguyên kiếm đế, âm thanh như hồng trung đại lữ, vang vọng đất trời. Lời vừa nói ra, chúng sinh xôn xao. Vô số tu sĩ ngẩng đầu nhìn về phía cái kia cao vút trong mây bia đá, trong mắt tràn đầy rung động cùng cuồng nhiệt. Mơ hồ trong đó, đám người phảng phất có thể nghe được đại đạo thanh âm ở bên tai quanh quẩn, làm tâm thần người đều chấn. Thiên nguyên kiếm đế lại có lòng dạ như vậy. Một cái tu sĩ trẻ tuổi tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính. Hắn xuất thân hàn môn, tài nguyên tu luyện thiếu thốn, ngày bình thường liền một bản gia dáng công pháp đều khó mà thu được. Bây giờ cái này đạo bia xuất hiện, không thể nghi ngờ là vì hắn mở ra một phiến thông hướng con đường cường giả đại môn. Dù sao ai cũng có thể lĩnh hội, không cần đại giới. Thì ra là thế. Thiên nguyên kiếm đế không giết những cái kia đại đạo chi chủ, càng là vì cho thiên hạ tu sĩ mưu cầu cơ duyên. Một cái lao giả tóc trắng nuốt râu thở dài, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Hắn tu vi tuy cao, nhưng thọ nguyên sắp hết, từ đầu đến cuối không thể đột phá bình cảnh. Bây giờ cái này đạo bia xuất hiện, để cho hắn thấy được đột phá hy vọng. Mà những cái kia giấu ở chỗ tối cường giả, bây giờ cũng không nhịn được đùi ngùi mãi thôi. Thì ra đây cũng là thiên nguyên kiếm đế thủ đoạn. Mượn hoa hiến phật, vừa trương hiển rộng lượng, lại giành được danh tiếng, coi là thật cao minh. Này bia tuy tốt, nhưng đối với chúng ta những thứ này có tài nguyên tu sĩ tới nói, tác dụng cũng không tính lớn. Bất quá, đối với những cái kia tầng dưới chót tu sĩ mà nói, lại là trên trời rơi xuống cơ duyên a. Một tên khác cường giả lắc đầu cười khẽ, trong giọng nói mang theo vài phần phức tạp. Hắn mặc dù khinh thường với lĩnh hội đạo bia, nhưng cũng không thể không thừa nhận, thiên nguyên kiếm đế cử động lần này, chính xác lôi kéo được vô số nhân tâm. Đối với những cái kia không có tài nguyên tầng dưới chót tu sĩ tới nói, cái này đạo bia không thể nghi ngờ là một chỗ trên trời rơi xuống địa bánh. Chương 451, gặp mặt phong đô. Chương 451, gặp mặt phong đô. Bọn hắn không cần trả bất cứ giá nào, liền có thể lĩnh hội đại đạo chi chủ đạo vận. Đây đối với bọn hắn mà nói, quả thực là tha thiết ước mơ cơ duyên. Mà thiên minh thánh địa các trưởng lão, bây giờ càng là dương dương tự đắc. Dù sao thiên minh thánh địa thuộc về thiên nguyên kiếm đế, bây giờ đạo bia vừa ra, thiên minh thánh địa danh vọng nhất định đem nước lên thì thuyền lên. Ha ha, thiên nguyên kiếm đế cử động lần này, quả nhiên là vì ta thiên minh thánh địa làm dạng dỡ thêm vinh dự. Một cái trưởng lão đuốt râu cười to, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Hắn phảng phất đã thấy vô số tu sĩ mộ danh mà đến, thiên minh thánh địa thế lực đem nâng cao một bước. Không tệ, có này đạo bi tại, ta thiên minh thánh địa địa vị nhất định đem vững như Thái Sơn. Một tên trưởng lão khác gật đầu phụ họa, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Mọi người ở đây đắm chìm ở trong rung động lúc, thiên nguyên kiếm đế thân ảnh lại dần dần giảm đi, cuối cùng tan biến tại bên trong hư không, chỉ để lại cái kia cao vút trong mây đạo bia lẳng lặng đứng sừng ở giữa thiên địa, phảng phất một tòa vĩnh hằng tấm bia to. Những cái kia bí mật quan sát cường giả gặp thiên nguyên kiếm đế cùng 10 vị đại đạo chi chủ một trận chiến đã hết thảy đều kết thúc, nhao nhao lặng yên rút đi. Trong lòng bọn họ rung động chưa tiêu, nhưng cũng không dám dừng lại thêm. Dù sao trận chiến đấu này cấp độ đã viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, tiếp tục nhìn trộm chỉ có thể dẫn lửa thiêu thân. Thế là từng đạo che giấu khí tức lặng yên tan đi trong trời đất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Thiên nguyên kiếm đế cũng không để ý những con kiến hôi này một dạng bọn rình rập, trong chớp mắt về tới tổ địa. Trong tổ địa, bất diệt thần hoàng sớm đã chờ đợi thời gian dài. Hắn gặp thiên nguyên kiếm đế trở về, lập tức tiến lên một bước, thần sắc cung kính hành lễ nói: Kiếm đế đại nhân, thực lực của ngài thật sự là làm người ta nhìn mà than thở. Một kiếm kia chi uy, sợ là thiên địa vô cực bên trong không ai có thể ngăn cản. Thiên nguyên kiếm đế nghe vậy, lại là nhàn nhạt lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia thâm thúy cùng cảm khái, không vào hôn nguyên không bị ràng buộc, trung vi sâu kiến. Trận chiến ngày hôm nay, bất quá là may mắn thôi. Bất diệt thần hoàng nghe được lời nói này, cũng không cảm thấy bề ngoài, ngược lại cười đáp lại: Kiếm đế đại nhân hà tất khiêm tốn? Lấy thiên phú của ngài cùng thực lực, bước vào hỗn nguyên không bị ràng buộc bất quá là vấn đề thời gian. Cho dù là thiên chủ cùng địa chủ, tại trước mặt ngài cũng bất quá là sâu kiến thôi. Trong giọng nói của hắn mang theo từ trong thâm tâm kính nghệ, thậm chí ẩn ẩn có một tí cung nhiệt. Dù sao, thiên nguyên kiếm đế thực lực đã chạm đến hỗn nguyên chi cảnh, trong cái này tại trong thiên địa vô cực đỉnh phong cường giả, cơ hội là phần độc nhất tồn tại. Cho dù là cái kia cao cao tại thượng thiên chủ cùng địa chủ, cũng chưa chắc có thể cùng chống lại. Thiên nguyên kiếm đế nghe vậy, cũng không nhiều lời, chỉ là ánh mắt hơi đổi, rơi vào bất diệt thần hoàng trên thân. Hắn trầm ngâm chốc lát, đông nhiên mở miệng nói: Công pháp của ngươi ngược lại cũng có chút ý tứ, nếu có thể tiến thêm một bước, chưa hẳn không thể bước vào đỉnh phong. Hắn nói lời này lúc ánh mắt thâm thúy, trong giọng nói mang theo một tia như có như không ám chỉ. Bất diệt thần hoàng cỡ nào khôn khéo, lập tức nghe được ý ở ngoài lời. Trong lòng của hắn khẽ động, trên mặt lại ra vẻ bất đắc dĩ, thở dài nói: Kiếm đế đại nhân có chỗ không biết, ta công pháp này tuy có chút chỗ độc đáo, nhưng muốn tiến thêm một bước lại là khó như lên trời. Những năm gần đây ta trầm tư suy nghĩ, lại vẫn luôn không cách nào đột phá bình cảnh, thật sự là hổ thẹn. Hắn nói xong, ánh mắt lặng lẽ liếc nhìn Thiên Nguyên Kiếm Đế, thấy đối phương thần sắc đạm nhiên, trong lòng lập tức có tính toán. Ngay sau đó, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười, từ trong ngực lấy ra một quyển xưa cũ ngọc giản, hai tay dâng lên: Đây là ta sáng tạo công pháp, hôm nay hiến tặng cho Kiếm Đế đại nhân, nếu đại nhân không chê, còn xin chỉ điểm một hai. Nếu có thể đem hắn hoàn thiện, vãn bối nguyện đuổi theo đại nhân tả hữu, lắng nghe lời dạy dỗ. Thiên Nguyên Kiếm Đế thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Hắn tự tay tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua, liền đã đem bên trong nội dung nắm giữ toàn bộ. Đối phương công pháp quả thật có chỗ độc đáo của nó, nếu có máu tươi tồn tại thế giới, dù là vẫn lạc cũng có thể mượn máu tươi phục sinh. Nếu có thể tiến thêm một bước, cho dù là đối mặt Hỗn Nguyên Tiên hắn cũng không sợ nhất niệm bị giết. bởi vì coi như bị giết, chính mình cũng có thể mượn nhờ những địa phương khác máu tươi phục sinh, mà chính mình nhân quả là tính toán không thấu. Bọn hắn không cách nào chớp mắt giết chết mình tại đại hoang tất cả lưu lại khí tức. Hắn thu hồi ngọc giản, khẽ gật đầu, không tệ, ngươi công pháp này thật có chỗ thích hợp. Đợi ta thêm chút thôi diễn, có lẽ có thể vì ngươi chỉ rõ một đầu con đường phía trước. Bất Diệt Thần Hoàng nghe vậy, lập tức vui mừng quá đỗi, liền vội vàng không người hành lễ, đa tạ kiếm đế đại nhân. Vạn bối nhất định dốc hết toàn lực, không phụ đại nhân kỳ vọng cao. Thiên Nguyên kiếm đế khoát tay áo, ngữ khí đạm nhiên, không cần đa lễ. Ngươi vừa hữu tâm, ta tự nhiên giúp ngươi một tay. Bất quá, con đường tu hành, cuối cùng phải dựa vào chính mình. Ta có thể vì ngươi chỉ đường, nhưng có thể hay không đi thông, còn cần xem chính ngươi tạo hóa. Bất Diệt Thần Hoàng liên tục gật đầu, thần sắc cung kính, đại nhân dạy bảo, vạn bối khắc trong tâm khảm. Thiên Nguyên kiếm đế không cần phải nhiều lời nữa, quay người hướng đi tổ địa chỗ sâu. Bóng lưng của hắn kiên cường như kiếm, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể, cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Bất Diệt Thần Hoàng nhìn qua bóng lưng của hắn, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn biết, chính mình hôm nay lựa chọn, có lẽ đem thay đổi cả đời vận mệnh. Dù sao Thiên Nguyên kiếm đế cường đại dường nào, hắn thấy Hỗn Nguyên tự tại cảnh bất quá là vấn đề thời gian thôi. Thần phục người như vậy tử, là vinh hạnh của hắn. Hỗn Nguyên không bị ràng buộc, cuối cùng sẽ có một ngày, ta cũng muốn bước vào cảnh giới kia. Bất Diệt Thần Hoàng nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Thiên Nguyên kiếm đế ngồi xếp bằng, quanh thân kiếm ý lượn lờ, giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, tài năng lộ rõ nhưng lại nội liễm thâm trầm. Hắn chậm rãi bày ra ngọc giản, thần thức như tia nước nhỏ, lặng yên đắm chìm trong đó, bắt đầu thôi diễn công pháp trong đó áo nghĩa. Bây giờ đã bước vào thiên địa vô cực đỉnh phong, suy tính năng lực viễn siêu di vãng. Cho dù là bực này công pháp, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn thấy được tinh túy trong đó. Bởi vì tu luyện công pháp này thời gian đã lớn lớn giảm bớt. Dù sao, cảnh giới còn tại đó, thiên địa vô cực tầng thứ đỉnh phong, đủ để cho hắn lấy cao hơn góc nhìn đi tìm hiểu những này công pháp. Nếu là có thể đem hắn tu luyện tới đại viên mãn, thậm chí thêm một bước hoàn thiện, hắn liền không cần lại để cho bản tôn tiến vào chỗ kia thần bí không gian tu luyện, giảm bớt không thiếu phiền phức. Bất quá, vẫn là trước hết để cho hỗn loạn ma tổ đạo pháp thần kỳ chi thân đi gặp mặt một người. Là thời điểm nên đối mặt Phong Đô Quỷ Vương. Hắn thấp giọng nỉ non, trong giọng nói mang theo một tia lanh ý, nếu có thể thu phục, liền thu phục, nếu thu phục không được, liền giết ta. Hắn mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng trong câu chữ lại lộ ra một cỗ chân thật đáng tin ý sắp phạt. Phong Đô Quỷ Vương xem như âm phủ quỷ vương cự đầu, thực lực thâm bất khả trắc, sau lưng càng có âm phủ chỗ dựa. Mà âm phủ chính là lần này phạt thiên trận chiến trọng yếu trợ lực một trong. Theo lý thuyết, Thiên Nguyên kiếm đế không nên đối với Phong Đô Quỷ Vương độc thủ, nhưng trong lòng của hắn lại vẫn luôn có một tí lo nghĩ. Bại lộ rất cổ quái, lập tức trăm vào chữ, đang nghĩ con nên hay không phát cái hồng bao cho hộ cản sủ nhóm. Chương 452, các ngươi không được xem. Chương 452, các ngươi không được xem. Hơn nữa Phong Đô Quỷ Vương lại có thể tại Hỗn Nguyên tiên thủ hạ chạy trốn. Mặc dù là thân thể bị trọng thương, nhưng vẫn như cũ để cho hắn cảm thấy không thích hợp. Thúng chi, âm phủ mặc dù trợ lực phát thiên, nhưng người nào có thể bảo chứng bọn hắn không có tâm tư khác? Thiên Nguyên kiếm đế nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hơn nữa, bây giờ Thiên Địa Vương đỉnh cùng U Minh Vương đỉnh sớm đã độc lập, không hề bị thiên nhân nhất tộc cùng âm phủ trưởng khống. Thiên Địa Vương đỉnh không tuân theo thiên nhân, U Minh Vương đỉnh không tuân theo âm phủ, hai đại vương đỉnh liên thủ, cùng đối kháng thiên nhân nhất tộc. Biến hóa này, để cho các đại chủng tộc cũng vì đó chấn động. Tại những cái kia đại tộc lão tổ trong mắt, Thiên Địa Vương đỉnh là thiên định bá chủ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, bây giờ Thiên Địa Vương đỉnh lại cùng U Minh Vương đỉnh cùng đi tới, thậm chí cùng trời nhân nhất tộc đối lập. Hai đại vương đỉnh cũng nghĩ trở thành bá chủ, mà không phải. Khi cậu U Minh Vương đỉnh bên trong, một tòa cổ xưa rộng lớn trong đại điện, Ngọc Hoàng Thiên Đế, Thiên Chủ, Thiên Ma Thủy Tổ, Cửu Thiên Đu Đế, Bạch Y Đế Tôn cùng với Phong Đô Quỷ Vương tề tụ một đường. Trong điện bầu không khí ngưng trọng, giống như là ngay cả không khí đều đọc lại. Mấy người riêng phần mình ngồi ở trên vị trí cao, thần sắc khác nhau, cũng không như nhau nơi khác rơi vào trầm mặc. Ngoài điện sắc trời âm trầm, mây đen áp đỉnh, phản phất biểu thị một cơn báo táp to lớn sắp xảy ra. Trong điện, dưới ánh nến, chiếu rọi tại mọi người trên mặt, lộ ra phá lệ trang nghiêm. Thật lâu, Thiên Ma Thủy Tổ than nhẹ một tiếng, phá vỡ trầm mặc. Thiên Nguyên kiếm đế thực lực đã chạm tới Hỗn Nguyên không bị ràng buộc chi cảnh. Xem ra, Hỗn Loạn Ma Tổ lời nói không qua. Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng kiêng kỵ. Lời vừa nói ra, mấy người khác cũng không nhịn được hơi hơi thở dài, sắc mặt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Ngọc Hoàng Thiên Đế cau mày, ngón tay nhẹ nhàng đập chỗ ngồi tay ghế, trầm giọng nói, nếu thật sự là như thế, cái kia Thiên Nguyên kiếm đế sau lưng thiên đỉnh, chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Thảo phạt xong thiên nhân nhất tộc sau, chúng ta đem đối mặt, có lẽ là một cái càng thêm sâu không lường được nhân. Cửu Thiên Đu Đế nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia lo âu, tiếp lời nói, đối mặt thiên nhân nhất tộc, chúng ta còn vẫn có lực đánh một trận, thậm chí có không ít thủ đoạn có thể để thăng phần thắng. Thế nhưng thiên đỉnh lại là một cái không biết quái vật khổng lồ, chúng ta đối nó hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí ngay cả nó nội tình sâu bao nhiêu đều khó mà phỏng đoán. Bạch Y Đế Tôn lạnh rên một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần không cam lòng, thiên đỉnh, hừ, một cái chưa bao giờ hiện sơn lộ thủy thế lực, có thể để cho Thiên Nguyên kiếm đế bực này cường giả là công hiệu lực. Trên mặt đất giới cũng có thiên đỉnh tồn tại, nhưng thiên đỉnh cũng không có mạnh như vậy, có cái gì rất không đúng. Phong Đô Quỷ Vương nhưng là không nói một lời, chỉ là lặng lặng mà ngồi ở một bên, trong mắt lập lòe ánh sáng âm lãnh. Hắn dù chưa mở miệng, thế nhưng cố khí tức âm xâm lại làm cho trong điện bầu không khí càng tăng áp lực hơn nữa. Phát mọi người ở đây trầm mặc lúc, Thiên Chủ đỗng nhiên mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vẻ nghi hoặc, "Chư vị, không biết các ngươi có phải hay không chú ý tới, gần nhất đại hoàng các nơi, đều đang đồn tụng đạo tổ chi danh. Lời vừa nói ra, trong điện mọi người đều là sửng sở, lập tức nhao nhao gật đầu. Ngọc Hoàng Thiên Đế trầm giọng nói, không tệ, chuyện này ta cũng phát giác. Đạo tổ chi danh truyền bá cực nhanh, lại những tín đồ kia cùng nhiệt đến cực điểm, thậm chí đến mức làm người ta giận cả tóc gáy. Cửu Thiên Du Đế tiếp lời đầu, trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm trọng, quay về lúc ta phái người điều tra thậm chí siêu hồn qua những tín đồ kia, phát hiện cuộc đời của bọn hắn bình thường không có gì lạ, nhưng hết lần này tới lần khác đối với đạo tổ chi danh vô cùng cuồng nhiệt. Dù là đối mặt cái chết, bọn hắn cũng không sợ hãi chút nào, tin tưởng vững chắc đạo tổ sẽ che chở bọn hắn. Loại này tín ngưỡng chi lực, đơn giản không thể tưởng tượng. Thiên Ma Thủy Tổ trong mày, âm thanh lạnh lùng nói, quỷ dị hơn là, ta nhất tộc nhập thân vào trên những tín đồ kia tính toán xâm nhập dò xét những thứ này tín đồ ký ức lúc, chắc chắn sẽ có một cổ thần bí sức mạnh trở ngại chúng ta. Nhưng hắn phát hiện, những thứ này tín đồ đều có một cái cùng đặc điểm, đều nhận được Thiên Nguyên Kiếm Đế ân huệ. Ngọc Hoàng Thiên Đế nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, cố lực lượng này, chỉ sợ cùng đạo tổ có liên quan. Dù sao, đạo tổ thật sự như hỗn loạn ma tổ lời nói, thân hóa ngàn vạn, hành tẩu ở giữa thiên địa. Cửu Thiên Du Đế gật đầu một cái, ngữ khí trầm trọng, vô cùng có khả năng. Nếu thật sự là như thế, vậy đương kim đại hoang bên trong, chỉ sợ có thật nhiều đạo tổ hóa thân. Bọn hắn ẩn vào thế gian, cứu tế thiên hạ, truyền bá đạo tổ chi danh. Mà Thiên Nguyên Kiếm Đế, có lẽ cũng cùng đạo tổ có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hắn nói đến đây, đông nhiên dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua đám người, muốn nói lại thôi. Cửu Thiên Du Đế thấy thế, trầm giọng nói, Thiên Đế, ý của ngươi là Thiên Nguyên Kiếm Đế thậm chí có thể là đạo tổ hóa thân một trong. Lời vừa nói ra, trong điện mọi người đều là cả kinh, ngay cả luôn luôn tỉnh táo Phong Đô Quỷ Vương cũng không nhịn được thần sắc khẽ biến. Ngọc Hoàng Thiên Đế chậm rãi gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần không xác định, không bài trừ loại khả năng này. Nếu thật sự là như thế, cái kia Thiên Đình nội tình, chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Cửu Thiên Du Đế lại là cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Bây giờ liền ta U Minh Vương Đình, thậm chí ta Trung Sơn trong tộc, đều có tu sĩ bắt đầu thờ phụng đạo tổ. Cỗ này tín ngưỡng chi lực, giống như dòng lũ đang tại phá vỡ thế nhân nhận thức. Chúng ta nếu không thể kịp thời ứng đối, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Hơn nữa Thiên Ma Thủy Tổ đống nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt chợt biến đổi, âm thanh trầm thấp mà ngưng trọng, phảng phất đè lên một tòa vô hình sơn nhạc. Hắn chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia khó che giấu kinh nghi. Ta từ những tín đồ kia trong miệng biết được một tin tức, sau 7 ngày, đạo tổ đem truyền đạo thiên địa. Lời vừa nói ra, toàn bộ đại điện trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chỗ có người thần sắc chợt đại biến, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đạo tổ truyền đạo thiên địa. Vậy vì sao không có thấy động tĩnh gì? Cửu Thiên Du Đế cau mày, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, trầm giọng nói, nếu là đạo tổ truyền đạo, vì cái gì đến nay không thấy người ảnh? Truyền đạo thiên địa, tất nhiên sẽ gây nên thiên địa dị tượng, chúng sinh triều dâng. Nhưng hôm nay, giữa thiên địa lại không hề có động tĩnh gì, thậm chí ngay cả một tòa xa lạ kiến trúc cũng chưa từng xuất hiện. Cái này, hơi bị quá mức kỳ quái. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần chất vấn, rõ ràng đối với cái tin tức này tính chân thực còn có lo nghĩ. Thiên chủ nghe vậy, trầm ngâm chốc lát, đột nhiên mở miệng nói, có lẽ, đạo tổ cũng không phải là chân thân buông xuống, mà là lấy hình chiếu chi tư hiển hóa thiên địa. Đã như thế, vừa có thể không kinh động thiên địa, lại có thể truyền đạo chúng sinh. Lời vừa nói ra, mọi người đều là sửng sở, lập tức nhao nhao gật đầu, cảm thấy khả năng này cực lớn. Thiên Ma Thủy Tổ hít sâu một hơi, chậm rãi nói, nếu thật sự là như thế, sau 7 ngày, chúng ta nhất định phải tận mắt nhìn thấy đạo tổ phong thái, xem là có hay không thần bí như vậy. Nhưng mà, mọi người ở đây nghị luận ở mỹ lúc, một đạo trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên tại trong đại điện vang lên, sau 7 ngày đạo tổ truyền đạo, các ngươi không được xem. Đám người nghe vậy, đều là cả kinh, nhao nhao quay đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Chương 453, Cầm Phong Đô Quỷ Vương chương 453, Cầm Phong Đô Quỷ Vương chỉ thấy hỗn loạn ma tổ chẳng biết lúc nào đã xuất bây giờ trong đại điện, đứng chắc tay, thần sắc đạm nhiên, khóe môi nhếch lên một vòng thần bí ý cười. Nghe đến lời này, tất cả mọi người đều khẽ nhíu mày, có chút không hiểu rõ đối phương lời nói. Thiên Ma Thủy Tổ lông mày nhíu một cái, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, trầm giọng nói, chúng ta không được xem. Chẳng lẽ hỗn loạn ma tổ lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh khước mang theo một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm, đạo tổ truyền đạo, cũng không phải là mở tiểu thiên địa cung cấp chúng sinh đi tới, mà là trực tiếp mở ra một mảnh có thể so với Thái Sơ đại thế giới thiên địa mới. Vùng thế giới kia đủ để dung nạp ngàn vạn đức sinh linh, cung cấp chúng sinh lắng nghe đại đạo thanh âm. Có thể so với Thái Sơ đại thế giới thiên địa mới. Lời vừa nói ra, toàn bộ đại điện trong nháy mắt lâm vào một mảnh xôn xao. Trên mặt mọi người đều lộ ra khó có thể tin thần sắc, trong mắt tràn đầy rung động cùng kinh hãi. Thiên Ma Thủy Tổ càng là con người đột nhiên co lại, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn sống ước vào năm, được chứng kiến vô số cường giả, thậm chí từng nghe tới trong hỗn độn những cái kia tồn tại chí cao truyền thuyết. Nhưng kể cả như thế, hắn cũng chưa từng nghĩ tới, cái này Thái Sơ trên đại thế giới lại cất giấu khủng bố như thế tồn tại. Không đúng, đạo tổ cũng không tại giới này. Loại thủ đoạn này, sợ là ngay cả Hỗn Nguyên không bị ràng buộc tồn tại, cũng bất quá như thế đi. Thiên Ma Thủy Tổ thấp giọng thì thào, trong giọng nói mang theo một tia khó che giấu kinh dị. Hắn biết rõ, có thể mở một mảnh có thể so với thiên giới lớn nhỏ thiên địa mới, thực lực thế này, sớm đã siêu việt tưởng tượng của bọn hắn. Mà những người khác thì không biết được cái khái niệm này, cho nên càng mạnh tồn tại càng kính sợ càng nhiều. Cửu Thiên Du Đế cùng Ngọc Hoàng Thiên Đế liếc nhau, tất cả từ đối phương trong mắt thấy được sâu đậm kiêng kỵ cùng kính sợ. Bọn hắn tuy là vương đình chi chủ, nhưng ở đạo tổ cấp độ kia tồn tại trước mặt, cũng bất quá là sâu kiến thôi. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng ngờ tới, đạo tổ truyền đạo chúng sinh, có thể cũng không phải là vẹn vẹn mặt hướng Thái Sơ đại thế giới. Có lẽ, còn có thế giới khác sinh linh, cũng biết đi tới lắng nghe đại đạo thanh âm. Những người khác cũng nghĩ đến đây không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nghĩ như thế, trong mắt bọn họ thiên nhân nhất tộc đã rất là cường đại, nhưng nếu cùng thiên đỉnh so sánh, nhưng lại không có ý nghĩa. Mở một phương đại thế giới, tuyệt không phải hôn nguyên không bị ràng buộc có thể. Mặc dù hôn nguyên không bị ràng buộc chi cảnh có thể khai thiên tích địa, thế nhưng một ít thiên địa, bất quá là quy tắc sơ bộ ngưng kết, cùng đại thế giới so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Mặc dù thiên địa quy tắc sơ bộ hoàn chỉnh, nhưng vẫn là cùng đại thế giới có khác nhau trời vực khác nhau. Nhưng vào lúc này, hỗn loạn ma tổ khỏe miệng hơi hơi bung lên, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Ánh mắt của hắn đột nhiên chuyển hướng Phong Đô Quỷ Vương, trong mắt lóe lên một tia lanh ý. Phong Đô Quỷ Vương bị cái nhìn này nhìn lại, lập tức cảm thấy một cỗ không hiểu khiếp đảm, phảng phất bị một đầu hồng hoang cự thú để mắt tới, toàn thân lông tóc dựng đứng. Ma tổ, ngươi đây là ý gì? Phong Đô Quỷ Vương cưỡng chế bất an trong lòng, trầm giọng hỏi. Thanh âm của hắn mặc dù bình tĩnh, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia cảnh giác. Hỗn loạn ma tổ cũng không trả lời, chỉ là trong con mắt chợt lóe lên một tia kinh khủng ma khí. Cái tia ma khí như cùng sống vật giống như, trong chốc lát vô căn cứ tạo ra tại Phong Đô Quỷ Vương bên cạnh, lập tức hóa thành một đầu dữ tợn hắc long, dương nhanh múa vút hướng về Phong Đô Quỷ Vương đánh tới. Ma tổ, ngươi làm cái gì vậy? Phong Đô Quỷ Vương trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức chuyển thành phẫn nộ. Hắn khẽ quát một tiếng, đưa tay vung lên, quanh thân lập tức hiện ra vô tận âm trầm quỷ khí, hóa thành một đạo vừa dày vừa nặng che chắn, tính toán chống cự cái kia ma khí xâm nhập. Nhưng mà, cái kia ma khí biến thành hắc long lại giống như không có gì không phá lưỡi dao, trong nháy mắt xé rách Phong Đô Quỷ Vương phòng ngự. Phong Đô Quỷ Vương sắc mặt đổi biến, thân hình lao nhanh lui lại, đồng thời hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, "Vạn quỷ quy tông." Trong chốc lát, vô số âm hồn từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hóa thành từng đạo đen như mực xiềng xích, hướng về cái kia ma khí hắc long quấn quanh mà đi. Mỗi một đạo xiềng xích đều ẩn chứa thiên địa vô cực đỉnh phong sức mạnh, đủ để xé rách hư không, chấn áp vạn vật. Cái này biến động cũng mọi người trong lòng không hiểu, nhưng mà bọn hắn không có ra tay. Nhưng bọn hắn không có tùy tiện ra tay, dù sao hỗn loạn ma tổ lưng tựa thiên đỉnh. Bất quá bọn hắn quan sát Phong Đô Quỷ Vương thực lực, cũng không nhịn được cảm khái, đây cũng là âm phủ đại năng sao? Sống bao lâu lão quái vật lão ngân đồng, đặc biệt là thiên chủ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Thực lực của đối phương cũng liền so với mình bản tôn kém mấy phần thôi. Nhưng mà hỗn loạn ma tổ ma khí lại phảng phất vượt qua thiên địa pháp tắc gò bó. Cái kia hắc long gào thét một tiếng, quanh thân ma khí cuộn cuộn, lại trực tiếp đem những cái kia âm hồn xiềng xích chấn vỡ. Phong Đô Quỷ Vương thấy thế, trong lòng hoảng hốt, đội vàng thôi động lực lượng toàn thân, tính toán lần nữa chống cự. Nhưng hỗn loạn ma tổ cũng không lại cho hắn cơ hội. Chỉ thấy hắn giơ tay vung lên, cái kia ma khí hắc long trong nháy mắt phân hóa thành vô số thật nhỏ ma khí sợi tơ, giống như thiên la địa vong giống như đem Phong Đô Quỷ Vương bao phủ trong đó. Phong Đô Quỷ Vương chỉ cảm thấy quanh thân căng thẳng, phản phất bị vô số vô hình xiềng xích gò bó, ngay cả động đậy đều trở nên khó khăn. Ma tổ, ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì? Phong Đô Quỷ Vương nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn đường đường thiên địa vô cực đỉnh phong cường giả, lại trước mặt hỗn loạn ma tổ không hề có lực hoàn thủ. Đây cũng là dính đến hỗn nguyên tự tại cường giả sao? Hỗn loạn ma tổ cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần miệt mài. Phong Đô Quỷ Vương, ngươi cho rằng ta nhìn không ra người trò xiết? Lời còn chưa dứt, bàn tay hắn đột nhiên nắm chặt, cái kia ma khí sợi tơ trong nháy mắt co vào, đem Phong Đô Quỷ Vương triệt để bao khỏa trong đó. Phong Đô Quỷ Vương chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng tràn vào thể nội, phảng phất muốn đem thần hồn của hắn cùng nhục thân cùng nhau nghiền nát. Hắn liều mạng giãy giụa, quanh thân âm khí cuồn cuộn, tính toán tránh thoát cổ lực lượng này bò bó. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào thôi động thể nội âm phủ chi lực, ở đó cỗ ma khí trước mặt cũng giống như châu đất xuống biển, không hề có tác dụng. Sắc mặt của hắn dần dần trở nên tái nhợt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. "Này, cái này sao có thể?" Phong Đô Quỷ Vương âm thanh khàn giọng, mang theo vài phần hoảng sợ cùng không cam lòng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình lại sẽ như thế dễ dàng bị trấn áp. Xem như âm phủ Quỷ Vương một trong, thực lực của hắn gần như chỉ ở đế quân phía dưới, cho dù là bình thường thiên địa vô cực đỉnh phong cường giả, hắn cũng chưa từng để vào mắt. Nhưng hôm nay, đối mặt hỗn loạn ma tổ, hắn lại ngay cả một tia phản kháng cũng không có. Đối phương càng mạnh hơn. Ma tổ, Phong Đô Quỷ Vương dù sao cũng là âm phủ cự đầu, trấn áp như thế, phải chăng có chút không ổn? Ngọc Hoàng Thiên Đế do dự một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần thăm dò, rõ ràng đối với hỗn loạn ma tổ cử động có chỗ lo lắng. Mặc dù Phong Đô Quỷ Vương đội phản âm phủ đi tới thiên giới, âm phủ đế quân cũng tại đuổi bắt hắn, nhưng đối phương dù sao cũng là một cái chiến lược mạnh mẽ, phạt thiên một trận chiến hữu dụng. Hơn nữa, Phong Đô Quỷ Vương cùng bọn hắn ý nghĩ một dạng. Chương 454, U Minh Đế Quân buông xuống. Chương 454, U Minh Đế Quân buông xuống. Ai không phải lòng mang dạ tâm, muốn leo lên cảnh giới cao hơn, không muốn ở lâu dưới người, ngước nhìn người khác. Thiên Ma Thủy Tổ cũng trầm ngâm chốc lát, chậm rãi mở miệng, "Ma tổ, không biết ngươi phát hiện Phong Đô Quỷ Vương sự tình gì?" Ánh mắt của hắn thâm thúy, rõ ràng cũng phát giác không thích hợp. Vừa mới hỗn loạn ma tổ ra tay lúc, rõ ràng nói một câu nói, tựa hồ phát hiện cái gì, lúc này mới dẫn đến hắn đột nhiên đối với Phong Đô Quỷ Vương ra tay. Hỗn loạn ma tổ nghe vậy, phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh, ánh mắt như đao đảo qua Phong Đô Quỷ Vương, trong giọng nói mang theo vài phần miệt mài, "Phong Đô Quỷ Vương bất quá là thiên địa vô cực chi cảnh, bị đế quân phát hiện sao sẽ như thế dễ dàng thoát đi đi ra? Các ngươi cũng đừng quên, âm phủ đế quân thế nhưng là hỗn nguyên không bị ràng buộc cấp bậc tồn tại." Hắn một ý niệm, liền có thể để cho Phong Đô Quỷ Vương không chỗ có thể trốn, thậm chí để cho âm phủ thiên địa linh khí đều tránh đi hắn, làm hắn chết không có chỗ chôn. Nói đến đây, hỗn loạn ma tổ dừng một chút, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, ngữ khí càng băng lãnh, mà hắn phản bội đế quân cũng không giết hắn, cái này sao có thể? Đây cũng không phải là nhà tròi. Nếu các ngươi thủ hạ phản bội, các ngươi có thể tùy thời giết hắn, vẫn còn giữ lại hắn sao? Trừ phi các ngươi không có năng lực giết hắn, hoặc sự phản bội của hắn căn bản chính là giả. Lời vừa nói ra, Cửu Thiên Đu Đế, Ngọc Hoàng Thiên Đế cùng trời ma thủy tổ vờ thần sắc biến đổi, trong mắt lóe lên nhất tia hoảng nhiên. Hắn nhóm lúc này mới phản ứng lại, Phong Đô Quỷ Vương lúc trước mặc dù nói chính mình như thế nào gian khổ thoát đi âm phủ, nhưng bọn hắn lại không để ý đến một cái bản chất vấn đề, âm phủ đế quân thế nhưng là Hỗn Nguyên không bị ràng buộc cường giả. Muốn giết Phong Đô Quỷ Vương, như thế nào để cho hắn dễ dàng như thế rời đi? Phong Đô Quỷ Vương nghe được hỗn loạn ma tổ lời nói, sắc mặt chợt trở nên âm trầm. Trong mắt của hắn thoáng qua một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh bị hắn đè xuống. Hắn cười lạnh một tiếng, thanh âm bên trong mang theo vài phần niệm ai, "Hỗn loạn ma tổ, ngươi hơi bị quá mức tự cho là đúng. Đế quân tuy mạnh, nhưng âm phủ rộng lớn vô biên, hắn cũng không khả năng tự làm tất cả mọi việc. Ta thoát đi âm phủ, tự nhiên có thủ đoạn của ta. Phải không?" Hỗn loạn ma tổ cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia giọng niệm ai. Hắn giơ tay vung lên, vô số ma khí sợi tơ chợt nắm chặt, phản phất muốn đem Phong Đô Quỷ Vương thần hồn cùng nhục thân cùng nhau xé rách. Phong Đô Quỷ Vương lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, quanh thân âm khí điên cuồng cuộn, tính toán chống cự cổ sức mạnh kinh khủng kia. Nhưng vào lúc này, Phong Đô trong mắt Quỷ Vương chợt thoáng qua một tia ngân lệ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong miệng phát ra gầm nhẹ một tiếng, đáng chết. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn âm khí chợt bộc phát, một đạo kinh khủng hư ảnh từ sau lưng của hắn chậm rãi hiện lên. Cái kia hư ảnh cao lớn vô cùng, phản phất chống trời lập đất, quanh thân lượn lờ vô tận âm phủ u minh chi khí, khí tức cực kỳ kinh khủng. Hư ảnh khuôn mặt mơ hồ, thế nhưng song con ngươi băng lãnh lại giống như bên dưới cửu u ma thần, làm cho người không rét mà run. Âm phủ u minh đế quân. Ngọc Hoàng Thiên Đế lên tiếng kinh hô, đối với u minh đế quân hắn có thể quen thuộc. Lúc trước đại loạn thiên địa vương đỉnh, âm phủ hoàn toàn tĩnh mịch thiên địa, bốn phía tràn ngập khí tức tử vong nồng nặc, phản phất ngay cả thời gian đều ở nơi này đình trệ. Trong bầu trời xám xịt, vô số u hồn phiêu đãng, phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào, làm cho người dùng mình. Ở mảnh này tử vong chi địa trung ương, một tòa nguy nga màu đen cung điện đứng sững ở hư không bên trên, cung điện bốn phía còn quấn vô tận u minh chi hỏa, hỏa diễm bên trong mơ hồ có thể thấy được vô số oan hồn dãy rủa kêu rên. Cung điện chỗ sâu, u minh đế quân ngồi cao tại một tấm từ bạch cốt đúc thành trên ngai vàng, quanh thân bao phủ một tầng hắc vụ nhàn nhạt, lộ ra thần bí uy nghiêm. Đột nhiên, U Minh Đế Quân chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn cùng nghiền ngẫm. Ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu hư không vô tận, thẳng đến thiên giới, rơi vào Phong Đô Quỷ Vương cùng Hỗn Loạn Ma Tổ rằng có trên chiến trường. Không nghĩ tới, Hỗn Loạn Ma Tổ vẫn còn có chút thủ đoạn, bản tôn còn tưởng rằng hắn không thể phát hiện đâu. U Minh Đế Quân nhẹ giọng nỉ non, âm thanh trầm thấp mà băng lãnh, mang theo vài phần giọng địa mai cùng kinh thường. Khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Đối với Phong Đô Quỷ Vương bại lộ, hắn cũng không cảm thấy chút nào bối rối. Dù sao đây hết thể cũng không có thương Phong Nhã. Phong Đô Quỷ Vương bất quá là hắn bày ra một quân cờ, cho dù bị Hỗn Loạn Ma Tổ nhìn thấu cũng không chuyện. Chân chính sắp đặt sớm đã trong bóng tối bày ra, cửa âm phủ cũng đã bố trí thành công. Chỉ là đáng tiếc, vốn muốn mượn Phong Đô Quỷ Vương chi thủ nhiều thăm dò một chút thiên đình tin tức, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy liền bị phát hiện. U Minh Đế Quân thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo vài phần tiếc nuối cùng kiên kỵ. Dù sao thiên đình tin tức quá mức hoảng sợ. Hắn chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập vương tọa tay ghế, phát ra trầm thấp mà có tiết tấu âm thanh. Thanh âm kia phảng phất ẩn chứa một loại nào đó huyền ảo bất luận, làm cả bên trong điện đường u minh chi khí đều tùy theo ba động. Bất quá, tất nhiên bị phát hiện, cũng là không sao. Vừa vặn mượn cơ hội này, xem cái này Hỗn Loạn Ma Tổ thực lực cùng tiên đỉnh. U Minh Đế Quân trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, hắn ngược lại là phải xem Hỗn Loạn Ma Tổ khoảng cách không bị ràng buộc kém bao nhiêu. Đến nỗi vì cái gì không phải Hỗn Nguyên Tiên, ước thúc nhiều lắm, đối phương chắc chắn sẽ không đi Hỗn Nguyên Tiên đạo lộ. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn chợt bộc phát ra một cỗ kinh khủng lực lượng thần thức. Cái kia thần thức giống như một đạo vô hình lợi nhận, xông thẳng lên trời. Âm phủ thiên địa tại thời khắc này phảng phất bị xé nứt, vô tận u minh chi khí điên cuồng cuộn, tạo thành một đạo cực lớn màu đen vòng xoáy. Âm phủ vô số quỷ hồn cảm nhận được cỗ lực lượng này, nhao nhao run lẩy bẩy. Ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía u minh điện đường phương hướng, trong mắt tràn đầy tính sợ cùng sợ hãi. Vô luận là cấp thấp du hồn, vẫn là cao cấp quỷ tướng, bây giờ đều nằm rạp trên mặt đất, không dám chút nào gì động. Đế quân, đây là muốn ra tay. Một cái quỷ tướng run rẩy mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vô tận tính sợ. Cùng lúc đó, Hỗn Loạn Ma Tổ ánh mắt rơi vào trên cái kia u minh đế quân hư ảnh. Trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị thêm một bước động tác lúc, đột nhiên cảm nhận được một cỗ kinh khủng lực lượng thần thức từ trên trời giáng xuống, phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị cỗ lực lượng này bao phủ. Lông mày của hắn hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên vẻ nghiêm trọng. Cái bóng mở kia chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt lạnh như băng đảo qua mọi người tại đây, cuối cùng dừng lại ở Hỗn Loạn Ma Tổ trên thân. Trong ánh mắt của hắn mang theo vài phần xem kỹ cùng nghiền ngẫm, phảng phất tại nhìn một hồi thú vị tiết mục. Một lát sau, khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Thiên chủ, Phong Đô Quỷ Vương, Cửu Tiên Đu Đế, Ngọc Hoàng Thiên Đế, Hỗn Loạn Ma Tổ, Bạch Y Đế Tôn, Lục Đại Thiên Địa Vô Cực Đỉnh Phong Cương Giả, bây giờ tề tụ một đường, ngược lại là lịch sự tao nhã. U Minh Đế Quân chậm rãi mở miệng. Hắn không nghĩ tới, Cửu Thiên Đu Đế cùng Ngọc Hoàng Thiên Đế quan hệ càng như thế chặt chẽ, chính mình kế hoạch ban đầu nhưng lại không có chú ý giúp Cửu Thiên Đu Đế một cái. Cái này khiến trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút không vui, nhưng trên mặt nhưng như cũng đạm nhiên. Chương 455, Chiến Đế Quân chương 455, chiến đế quân đến nỗi thiên ma thủy tổ hắn là biết được, dù sao mình chính là tam giới thời kỳ đại năng, chỉ là vẫn lạc sau tại âm phủ thông qua cố gắng trở thành đế quân. Tưởng tượng tam giới thời kỳ, thiên ma thủy tổ là chính mình ngưỡng vọng tồn tại, bất quá thiên ma nhất tộc xâm lấn, cuối cùng cũng bị tiên tôn nhóm liên thủ trấn áp. Ngay tại U Minh đế quân xuất hiện trong nháy mắt, cái kia nguyên bản quấn quanh ở phong đô quỷ vương ma khí trên người sợi tơ nhao nhao chôn bụi, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình triệt để xóa đi. Phong đô quỷ vương thoát khốn sau, liền vội vàng không người hành lễ, thanh âm bên trong mang theo vài phần sợ hãi cùng kính ngưỡng, tham kiến đế quân, để cho đế quân tự mình ra tay, quả thật là thuộc hạ tội lỗi, còn xin đế quân trách phạt. U Minh đế quân nghe xong, khoe miệng hơi hơi bung lên, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Hắn nhìn về phía Phong Đô Quỷ Vương, trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm, ngươi chính xác muốn trách phạt. Ân. Phong Đô Quỷ Vương nghe được câu này, đột nhiên nộ. Hắn vốn chỉ là khách sáo một câu, không nghĩ tới U Minh đế quân vậy mà tưởng thật. Trong lòng của hắn lập tức trầm xuống, vội vàng cúi đầu xuống, thanh âm bên trong mang theo vài phần run rẩy, cầu đế quân trách phạt. Hắn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Hắn có chút không hiểu rõ U Minh đế quân đến cùng đang hát cái nào xuất diễn. U Minh đế quân tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy lạnh ý, Phong Đô Quỷ Vương, ngươi cho rằng bổn quân không biết trong lòng ngươi suy nghĩ? Ngươi mặc dù mặt ngoài thần phục với ta, nhưng trong lòng sớm đã chôn xuống lật đổ ta hạt giống. Dù sao, Hỗn Nguyên tự tại dụ hoặc, còn có đế quân ghế dụ hoặc, đối với ngươi mà nói, quá lớn, không phải sao? Phong Đô Quỷ Vương nghe được lời này, sắc mặt chợt trở nên tái nhợt, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Hắn quả thật có qua ý nghĩ như vậy, nhưng cái này chẳng lẽ không bình thường sao? Ai không muốn leo lên cảnh giới cao hơn? Ai không muốn đứng tại đỉnh phong, quan sát chúng sinh? Hắn cắn chặt răng, thanh âm bên trong mang theo vài phần không cam lòng, đế quân, thuộc hạ oan uổng. Thuộc hạ đối với đế quân trung thành tuyệt đối, tuyệt không hài lòng. Trung thành tuyệt đối. U Minh đế quân cười lạnh một tiếng, đưa tay bung lên, một đạo đen như mực U Minh chi khí chợt ngưng kết, hóa thành một đầu dữ tợn xiển xích, trong nháy mắt quấn quanh ở Phong Đô Quỷ Vương trên thân. Cái kia trên xiển xích hiện đầy vô số thật nhỏ đạo văn, mỗi một đạo đạo văn đều tựa như ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt, lệnh Phong Đô Quỷ Vương thần hồn cùng nhục thân đồng thời cảm thấy kịch liệt đau nhức. Phong Đô Quỷ Vương thấy thế, lập tức phản kháng, quanh thân âm khí cuồn cuộn, hướng về cái kia xiển xích công tới. Nhưng mà, lực lượng của hắn ở trước mặt đó xiển xích lại giống như châu đất xuống biển, không hề có tác dụng. Cái kia xiềng xích không chỉ không có bị rung chuyển, ngược lại càng thu càng chặt, phản phất muốn đem thần hồn của hắn cùng lục thân cùng nhau nghiền nát. A! Phong Đô Quỷ Vương phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, quanh thân âm khí điên cuồng cuộn cuộn, tính toán tránh thoát cái kia khóa gò bó. Nhưng mà, vô luận hắn dãy rủa như thế nào, cái kia xiềng xích lại càng thu càng chặt, phản phất muốn đem thần hồn của hắn cùng lục thân cùng nhau nghiền nát. U Minh Đế Quân lạnh lùng nhìn xem hắn, trong giọng nói mang theo vài phần lạnh lùng, "Phong Đô Quỷ Vương, ngươi cho rằng ngươi ẩn giấu rất tốt. Đáng tiếc, tại trước mặt bản đế, ngươi điểm này manh khoé, bất quá là điều trùng tiểu kỹ. Trong lòng ngươi tuy có lật đổ dục vọng của ta, bản đế cũng không sợ, nhưng cũng sẽ không giữ lại uy hiếp chôn xuống mầm tai họa." Lời còn chưa dứt, U Minh Đế Quân đưa tay nắm chặt, cái kia xiềng xích chợt nắm chặt, Phong Đô Quỷ Vương thân thể lập tức bị xé nứt thành vô số mảnh vụn, hóa thành tối đen như mực âm khí. Cái kia âm khí bên trong ẩn ẩn có vô số oan hồn kêu rên, âm thanh thê lương đến cực điểm, làm cho người rùng mình. Một màn này khiến cho tất cả mọi người tại chỗ cũng không khỏi con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng rùng mình. Phong Đô Quỷ Vương thực lực bọn hắn rõ như ban ngày, nhưng dễ dàng như vậy liền bị U Minh Đế Quân chém giết, cái này khiến bọn hắn đối với U Minh Đế Quân thực lực có sâu hơn nhận thức. Thiên Ma từ đầu đến cuối cùng Thiên Chủ nhìn nhau, trong mắt tất cả thoáng qua vẻ ngưng trọng. Bọn hắn không nghĩ tới, U Minh Đế Quân vậy mà hỉ nộ vô thường như thế. Phong Đô Quỷ Vương mặc dù lòng mang ý đồ xấu, nhưng dù sao cũng là đang vì hắn làm việc, không có công lao cũng có khổ lao. Nhưng U Minh Đế Quân lại không lưu tình chút nào, trực tiếp đem hắn chém giết, thậm chí ngay cả một câu cơ hội giải thích cũng không cho. Phong Đô Quỷ Vương thần hồn tại trong âm khí dãy rủa, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, U Minh Đế Quân thế mà lại giết chính mình. Chính mình mặc dù có những ý nghĩ kia, nhưng cái nào người tu đạo không có dã tâm như vậy? Ai không muốn leo lên cảnh giới cao hơn? Hắn há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể phát ra một tiếng thê lương kêu rên, lập tức triệt để tan đi trong trời đất. Theo Phong Đô Quỷ Vương vẫn lạc, U Minh Đế Quân hư ảnh lại trở nên càng thêm ngưng thực. Quanh người hắn lượn quanh U Minh chi khí càng nồng đậm, phản phất toàn bộ âm phủ sức mạnh đều đang hướng hắn hội tụ. Khí tức của hắn cũng biến thành càng khủng bố hơn, phản phất một tôn chân chính Hỗn Nguyên không bị ràng buộc cường giả buông xuống thế gian. Hỗn loạn ma tổ thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn, không nghĩ tới U Minh Đế Quân vừa hiện thân liền đem Phong Đô Quỷ Vương chém giết. Cái này có chút ra ngoài ý định. U Minh Đế Quân ánh mắt chuyển hướng Hỗn loạn ma tổ, trong giọng nói mang theo vài phần lãnh ý cùng niệm ai, nếu không phải ngươi chặn ngang một tay, có thể Phong Đô Quỷ Vương còn có thể sống lâu chút thời gian, đáng tiếc. Đây là lời nói thật. Dù sao Phong Đô Quỷ Vương là hắn trong bố cục cực kỳ trọng yếu một vòng. Phong Đô Quỷ Vương tồn tại liên quan đến cửa âm phủ mở ra cùng bố trí. Nếu để cho cái này một số người biết được cửa âm phủ vị trí, kế hoạch của hắn sẽ hoàn toàn bại lộ, thậm chí khả năng bị phá hư hầu như không còn. U Minh Đế Quân trong lòng thầm hận, nguyên bản hắn tính toán từ trong U Minh Vương đỉnh nhu cầu cơ duyên, mượn cơ hội này tiến thêm một bước. Càng làm cho hắn kiêng kỵ là, Thiên Đình tồn tại từ đầu đến cuối thần bí khó lường, nếu là mình đạo hư ảnh này ở đây bại trận, Phong Đô Quỷ Vương tất nhiên sẽ bị sư hồn, đến lúc đó hắn tất cả mưu đồ đều đem tan thành bọt nước. Hỗn loạn ma tổ nghe vậy, lại là lắc đầu bật cười, trong giọng nói mang theo vài phần đạm nhiên, "U Minh Đế Quân, ngươi hà tất lựa mình dối người? Cho dù không có ta, Phong Đô Quỷ Vương cũng sống không lâu dài. Hắn bất quá là con cờ của ngươi, sớm muộn đều biết trở thành con rơi." chết sớm chết muộn, có cái gì khác nhau? Đối thoại của hai người để cho tại chỗ đám người câm như hến, không người dám xen vào. Vô luận là U Minh Đế Quân hư ảnh, vẫn là hỗn loạn ma tổ, bọn hắn lực lượng đều vượt xa tất cả mọi người tại chỗ tưởng tượng. Cho dù là Thiên Ma Thủy Tổ loại tồn tại này, cũng không dám dễ dàng tham gia trận này giằng co. U Minh Đế Quân nghe được hỗn loạn ma tổ lời nói, cũng không trực tiếp đáp lại, ngược lại cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lóe lên một tia chiến ý, thiên đỉnh thần bí khó lường, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Nói xong, hắn giơ tay, một đạo tràn ngập âm khí toàn thân quấn quanh lấy quỷ dị đạo văn tỏa liên phong tới hỗn loạn ma tổ. Lời còn chưa dứt, hắn giơ tay vung lên, một đạo đen như mực xiển xích chợt ngưng kết mà thành. Chương 456, Tứ Cực Tiên Đế chương 456, Tứ Cực Tiên Đế cái kia trên xiển xích quấn quanh lấy vô số quỷ dị đạo văn, mỗi một đạo phù văn đều tựa như ẩn chứa vô tận âm phủ chi lực, tản ra làm cho người giận cả tóc gáy khí tức. Xiển xích vừa ra, trong thiên địa nhiệt độ chợt giảm xuống, thậm chí ngay cả không gian đều tựa như bị đông cứng. Một cỗ khí tức khủng bố đánh tới, khiến cho những người khác con người đột nhiên co rụt lại, áp lực đột nhiên tăng. Thiên Ma Thủy Tổ con người đột nhiên co vào, hắn từng là Hỗn Nguyên không bị ràng buộc chi cảnh, đối với cỗ khí tức này không thể quen thuộc hơn được. Thiên Chủ bọn người càng là cảm thấy một cỗ trước nay chưa có cảm giác áp bách, phản phất mình tại trước mặt xiển xích này, nhỏ bé như sâu kiến. Chính mình mặc dù đề cập tới Hỗn Nguyên không bị ràng buộc, nhưng cùng Hỗn Nguyên tự tại trên lệch giống như là trời. Trong lòng bọn họ rung động không thôi, đây cũng là Hỗn Nguyên tự tại sức mạnh sao? Cho dù chỉ là một cái bóng mờ, cũng đủ làm cho bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Hỗn Loạn Ma Tổ thấy thế, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, chỗ sâu trong con ngươi phản chiếu ra một cỗ màu đen gợn sóng. Cái kia gợn sóng giống như tầng tầng núi non trung điệp, hướng về U Minh Tỏa Hồn Liên bao phủ mà đi. Hai cỗ sức mạnh trên không trung va chạm, bộc phát ra chói tai tiếng oanh minh. Nhưng mà, cái kia màu đen gợn sóng tại khóa trùng kích vào, lại dần dần tiêu tan, cuối cùng bị triệt để chôn bụi. Xiềng xích thế đi không giảm, thẳng đến Hỗn Loạn Ma Tổ mà đến. Đám người thấy thế, trong lòng không khỏi vì Hỗn Loạn Ma Tổ lau một vệt mồ hôi. Cho dù là bọn hắn, cũng có thể cảm nhận được cái kia trong xiềng xích ẩn chứa lực lượng kinh khủng, nếu là bị đánh trúng, sợ là trận thần hồn câu diện, không có cơ hội chuyển thế. Nhưng mà, ngay tại xiềng xích sắp chạm đến Hỗn Loạn Ma Tổ trong nháy mắt, khóe miệng của hắn lại hơi hơi bung lên, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, âm thanh trầm thấp lại mang theo vô tận uy nghiêm, không một chữ rơi xuống, giữa thiên địa phảng phất có một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường đổ xuống. Lực lượng kia vô hình vô chất, lại làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Liên U Minh Đế Quân hư ảnh cũng không nhịn được thần sắc biến đổi, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. Chỉ thấy cái kia nguyên bản khí thế hung hăng xiên xích, ở dưới con mắt mọi người, lại như là bị xóa đi đồng dạng, trong nháy mắt hóa thành hôi phi yên diệt. Phản phất nó chưa từng tồn tại, liền một chút dấu vết cũng chưa từng lưu lại. U Minh Đế Quân hư ảnh trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn, cặp kia thâm thúy con mắt như vực sâu hơi hơi nheo lại, phản phất tại xem kỹ lấy cái gì. Hắn thân là Hỗn Nguyên Tiên, nhãn lực cỡ nào sắc bén, tự nhiên có thể nhìn ra Hỗn Loạn Ma Tổ một chiều kia chỗ kinh khủng. Cái kia xiên xích cũng không phải là bị đánh nát, mà là bị triệt để xóa đi phản phất chưa từng tồn tại tại thế gian. Loại thủ đoạn này, để cho hắn cảm thấy một tia quen thuộc, phản phất chạm đến cái nào đó phủ bụi đã lâu ký ức. Đây là U Minh Đế Quân thấp giọng thì thảo, trong đầu ức năm ký ức giống như thủy triều cuộn cuộn. Hắn cấp tốc lật xem những cái kia xa xôi đoạn ngắn, cuối cùng dừng lại tại một đôi trong con người, cặp kia con người, cùng Hỗn Loạn Ma Tổ hai mắt lại có mấy phần tương tự. Thương tộc phá vọng thần đồng. U Minh Đế Quân mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần kinh nghi. Nhưng rất nhanh, hắn lại lắc đầu, tựa hồ cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Thương tộc phá vọng thần đồng tuy mạnh, nhưng Hỗn Loạn Ma Tổ trên thân cũng không thương tộc huyết mạch khí tức, cái này hiển nhiên không phù hợp. Thiên Ma Thủy Tổ nghe được Khương tộc hai chữ, con ngươi đột nhiên co rụt lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Hắn thấp giọng tự nói, khó trách ta cảm thấy có chút quen thuộc, nguyên lai là Khương tộc thủ đoạn. Hắn quay đầu nhìn về phía những người khác, gặp bọn họ một mặt mờ mịt, liền giải thích nói, Khương tộc chính là tiên tộc. Hắn huyết mạch thiên phú phá vọng thần đồng truyền thừa Khương tộc thủy tổ tiên tôn. Đám người nghe vậy, mới chợt hiểu ra, thì ra Hỗn Loạn Ma Tổ thủ đoạn lại cùng tiên tộc có liên quan. Nhưng mà, U Minh Đế Quân lại lần nữa mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc, nhưng ngươi cũng không Khương tộc huyết mạch, hẳn không phải là phá vọng thần đồng. Có lẽ đây là thiên địa bên ngoài một loại nào đó thần đồng chi thuật. Thiên Ma Thủy Tổ nghe xong cũng lập tức cảm giác không thích hợp. Hỗn Loạn Ma Tổ nghe xong cười nhạt một tiếng, cũng không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ là thản nhiên nói, chính xác không phải Khương tộc phá vọng thần đồng. Hắn cũng không lộ ra càng nhiều, hiển nhiên là muốn bảo trì thần bí. U Minh Đế Quân thấy thế cũng không truy hỏi nữa, ngược lại cười ý vị thâm trường cười, trong cơ thể ngươi còn ẩn chứa lực lượng cường đại hơn, nếu là phải trả cái giá nặng nề, hẳn là đủ chém chết ta cái này một tia hư ảnh. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần thăm dò, tựa hồ muốn nhìn một chút Hỗn Loạn Ma Tổ phản ứng. Cùng lần trước vô đạo tiên tình huống khác biệt, U Minh Đế Quân đạo hư ảnh này thế nhưng là thôn vệ phong đô quỷ vương vị này thiên địa vô cực đỉnh phong cường giả, lực lượng so với phía trước cường đại hơn nhiều. Nhưng mà Hỗn Loạn Ma Tổ nhưng như cũng đạm nhiên xử chi, tựa hồ cũng không đem U Minh Đế Quân uy hiếp để ở trong lòng. Chính xác như thế, Hỗn Loạn Ma Tổ nhàn nhạt đáp lại, thanh âm bên trong mang theo vài phần hứng hở. Ánh mắt của hắn giống như vực sâu sâu thẳm, nhìn thẳng U Minh Đế Quân hư ảnh, trong giọng nói mang theo một tia giọng niệm ai, nhưng ngươi sẽ vì ta đắc tội thiên đình sao? Thiên đình khí vận mênh mông, nội tình tâm bất khả chắc, ngươi có từng có thể tính ra lai lịch của ta? Lời vừa nói ra, U Minh Đế Quân rơi vào trầm mặc. Hắn nhíu mày, dường như đang cân nhắc lợi hại. Hỗn Loạn Ma Tổ lời nói cũng không phải là không có đạo lý, thiên đình thần bí khó lường, nếu là tùy tiện động thủ, sợ rằng sẽ dẫn tới phiền toái càng lớn. Huống chi, Phong Đô Quỷ Vương bất quá là một quân cờ, chết liền chết, âm phủ nắm giữ luân hồi quy tắc, tái tạo một vị thiên địa vô cực đỉnh phong cường giả cũng không phải là việc khó. Thú hồ u, hắn chính xác thôi diễn không ra hỗn loạn ma tổ lai lịch, thậm chí ngay cả một tia dấu vết để lại đều bắt giữ không đến. Nhưng mà, U Minh Đế Quân cũng không phải là nghĩ không công mà lui. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán, tất nhiên không cách nào đối với hỗn loạn ma tổ hạ thủ, vậy cái này hư ảnh liền làm sự tình khác. Hắn quyết định trước tiên hỏi thăm Thiên Đình tin tức, sau đó đi tới Thiên Đạo không gian, thăm dò tiên nhân nhất tộc. Mặc dù tại âm phủ ước năm, U Minh Đế Quân tính cách đã bị tuế nguyệt mòn hết rất nhiều, nhưng đối với ngày xưa trận đại chiến kia, hắn vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Thiên nhân nhất tộc bọn hắn thế lực sau lưng, mới thật sự là kẻ cầm đầu. Tám tôn ngụy hỗn nguyên tiên sinh ra, tuyệt không phải ngẫu nhiên, mà là có người cố tình làm. Mà thiên nhân nhất tộc sợ là sau lưng tới khống chế thái sơ đại thế giới. Thiên nhân nhất tộc nhất thiết phải diệt. Nghĩ tới đây, U Minh Đế Quân trong mắt lóe lên một tia lanh ý không biết Thiên Đình là kiểu gì. U Minh Đế Quân bỗng nhiên mở miệng, âm thanh trầm thấp mà mang theo một tia hiếu kỳ. Ánh mắt của hắn rơi vào hỗn loạn ma tổ trên thân, tựa hồ muốn từ trong phản ứng của đối phương nhìn trộm ra thứ gì. Cái này hỏi một chút, lập tức đưa tới mọi người tại đây chú ý Thiên Ma Thủy Tổ chợt đều không khỏi dựng lỗ tai lên. Thiên Đình, cái này thần bí mà thế lực cường đại, đến tột cùng là dáng dấp ra sao? Trong lòng bọn họ tràn ngập tò mò cùng kiêng kỵ. Hỗn loạn ma tổ nghe được U Minh Đế Quân tra hỏi, khóe miệng hơi hơi bung lên, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Thiên Đình, có Thiên Đế, Đạo Tổ, Tứ Cực Tiên Đế các loại. Bọn họ đều là chí cao vô thượng tồn tại, nắm trong tay lực lượng vô tận cùng quyền hành. Chương 457, không thích hợp rượu chân tiên tôn. Chương 457, không thích hợp rượu chân tiên tôn. Cũng có phong thần bảng phong tiên thần. Đây là suy nghĩ của hắn, nhất định sẽ tạo bảo vệ này, mà bảo vệ này tác dụng liền cùng kiếp trước phong thần bên trong không sai biệt lắm. Phong thần bảng. U Minh Đế Quân đầu lông mày nhướng một chút, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Cái tên này, hắn chưa từng nghe qua, nhưng vừa nghe tới lại tựa hồ như ẩn chứa vô tận huyền cơ. Hỗn loạn ma tổ gật đầu một cái, trong giọng nói mang theo một tia tự hào. Phong thần bảng chính là thiên đình hạch tâm chí bảo, thiên đình tiên thần đều biết đem chân linh khắc ấn tại trên phong thần bảng. Cho dù là bọn họ vẫn lạc, cũng biết từ trong phong thần bảng khôi phục, giành lấy cuộc sống mới. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Phong thần bảng lại có như thế nghịch thiên công hiệu, vẫn lạc sau còn có thể khôi phục, đây quả thực tương đương với một cái vĩnh hằng điểm phục sinh. U Minh Đế Quân trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, thiên đình quả nhiên thâm bất khả chắc, ngay cả loại bảo vật này đều tồn tại. Có thể so với Hỗn Nguyên Tiên ký thác thiên nói, thiên đạo bất diệt Hỗn Nguyên Tiên, bất diệt. Hơn nữa Thiên Đế cùng Đạo Tổ đều như vậy kinh khủng, sợ cái kia Tứ Cực Tiên Đế cũng là tuyệt đối nhân vật khủng bố. Hỗn loạn ma tổ thấy mọi người chấn kinh, mỉm cười, tiếp tục nói, đến nội những thứ khác, ta không cách nào cáo chi càng nhiều. Dù sao nhiều khi, không phải ta không muốn nói, mà là không thể nói. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ, tựa hồ nhận lấy vô hình nào đó gò bó. Đám người nghe vậy, trong lòng càng là lâm nhiên. Liền hỗn loạn ma tổ bực này tồn tại đều không thể lộ ra càng nhiều, Thiên Đình nội tình, rốt cuộc có bao nhiêu thâm hậu. U Minh Đế Quân trầm mặc phút chốc, trong lòng đã có tính toán. Thiên Đình cường đại, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Nếu là cửa âm phủ mở ra, âm phủ đại quân buông xuống dương gian, chỉ sợ nhất thiết phải tránh là đạo tổ tín đồ. Bằng không, hậu quả khó mà lường được. Nhưng vào lúc này, hỗn loạn ma tổ mở miệng lần nữa, trong giọng nói mang theo một tia đạm nhiên, đương nhiên, thiên đình còn chưa buông xuống đến thái sơ đại thế giới. Chúng ta cũng chỉ là thiên đình chí tiên ngẫu nhiên phát hiện giới này thôi. Chí tiên? U Minh Đế Quân lông mày nhíu một cái, chấn động trong lòng. Lấy tiên làm tên, cái kia tại thiên đình thân phận chỉ sợ cũng không thể coi thường. U Minh Đế Quân hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm thở dài. Hỗn độn mênh mông ngông ngẩn, quả nhiên cất giấu vô số thế lực cường đại. Cho dù là tại tam giới thời kỳ, tiên tôn nhóm đã từng ở trong hỗn độn mở đạo trường, hành đầu ở vô tận hỗn độn. Nhưng mà, cho dù là Hỗn Nguyên Tiên, đã từng có vẫn lạc tại trong hỗn độn tiền lệ. Những cái kia rơi xuống Hỗn Nguyên Tiên, cho dù mượn nhờ thiên đạo chi lực, cũng không có thể phục sinh. Rõ ràng, trong hỗn độn tồn tại một loại nào đó nhằm vào Hỗn Nguyên Tiên phục sinh thủ đoạn. Nghĩ tới đây, U Minh Đế Quân ánh mắt lần nữa rơi vào hỗn loạn ma tổ trên thân, trong giọng nói mang theo một tia kiên quyết, ta muốn đi tới tiên đạo không gian, thăm dò thiên nhân nhất tộc. Bọn hắn thế lực sau lưng, hẳn là tiên điện. Bằng không, sẽ không trùng hợp như thế, trùng hợp bồi dưỡng tám vị ngụy hôn nguyên tiên. Tiên điện. Hỗn loạn ma tổ nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nhưng hắn cũng không có biểu lộ ra. Tiên điện, có lẽ chính là ngày xưa dẫn đến tam giới sụp đổ kẻ cầm đầu. Mà một bên Thiên Ma Thủy Tổ nghe được tiên điện hai chữ, sắc mặt đột biến, rõ ràng đối với danh tự này cực kỳ kiêng kỵ. Hắn trầm giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo vẻ ngưng trọng, tiên điện chính là trong hỗn độn kinh khủng thế lực. Ngày xưa, chính là tiên điện xâm lấn tam giới, mới đưa đến tiên điện, âm tam giới sụp đổ. Thiên Ma nhất tộc thời kỳ cường thịnh, cũng phải ngước nhìn tiên điện. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi biến sắc. Tiên điện, cái này lấy tiên làm tên thế lực, lại có thực lực kinh khủng như thế. Khó trách thiên nhân nhất tộc có thể trong khoảng thời gian ngắn quật khởi, sau lưng lại có khủng bố như thế thế lực ủng hộ. Hơn nữa, tiên điện lại là khiến cho tam giới sụp đổ kẻ cầm đầu. Tin tức này giống như một cái trọng truy, hung hăng nện ở trái tim của mỗi người, làm cho người không rét mà run. U Minh Đế Quân đứng tại trước mặt mọi người, thần sắc đạm nhiên, trong lúc đưa tay, âm khí cuồn cuộn, giống như nước thủy triều đen kịt tại hắn lòng bàn tay ngưng kết. Trong chớp mắt, một khối óng ánh trong suốt ngọc bội trong tay hắn thành hình. Ngọc bội kia bên trên quấn quanh lấy đậm đà âm phủ khí tức, ẩn ẩn còn có thể cảm nhận được luân hồi sức mạnh, phảng phất gánh chịu lấy vô số vong hồn kêu rên cùng thở dài. U Minh Đế Quân nhẹ nhàng ném đi, ngọc bội bay về phía hỗn loạn ma tổ. Tam giới dung hợp sau, ma tổ có thể bằng vào ngọc bội này tại âm phủ thông suốt. U Minh Đế Quân âm thanh trầm thấp mà uy nghiêm, mang theo chân thật đáng tin sức mạnh. Hỗn loạn ma tổ tiếp nhận ngọc bội, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. U Minh Đế Quân lựa chọn giao hảo. U Minh Đế Quân thấy thế, khẽ gật đầu, lập tức đưa tay bung lên, bốn phía âm khí chợt cuộn, phản phất mở ra thông hướng một cái thế giới khác môn hộ. Bây giờ, ở xa ngoài ngàn dặm Trần Tiên Ban Thưởng đang tại bế quan tu luyện. Thực lực của hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, lực lượng trong cơ thể giống như giang hà giống như lao nhanh không ngừng. Nhưng mà, ngay tại hắn đắm chìm ở tu luyện trong nháy mắt, một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng chợt buông xuống. Cỗ lực lượng kia giống như thiên uy, ép tới hắn cơ hồ không thở nổi. Dù là hắn thực lực hôm nay đã xưa đâu bằng này, tại này cỗ lực lượng trước mặt, vẫn như cũ giống như con kiến hơi nhỏ bé. Trần Tiên Ban Thưởng thần sắc đột biến, đột nhiên mở hai mắt ra, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bên cạnh hắn Thiên Điệu Thần Tướng cũng là như thế, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Trần Tiên Ban Thưởng thấp giọng hỏi, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Thiên Điệu Thần Tướng chưa kịp trả lời, sau một khắc, thân ảnh của ba người chợt tại chỗ biến mất, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình cưỡng ép lôi kéo. Chờ Trần Tiên Ban Thưởng lấy lại tinh thần lúc, hắn đã đứng ở trong một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Bên cạnh có âm khí nhiễu, trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lập tức trong lòng căng thẳng. U Minh Đế Quân đang đứng ở trước mặt hắn, quanh thân quấn quanh lấy âm khí nồng nặc, phảng phất một tôn từ trong địa ngục đi ra ma thần. U Minh Đế Quân nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, lập tức nhìn về phía hỗn loạn ma tổ cùng thiên ma thủy tổ, nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Hắn vì ta âm phụ chi tử, liền để hắn đi theo các ngươi cùng một chỗ à? Trần Thiên Ban Thưởng nghe vậy, chấn động trong lòng, vừa định mở miệng cự tuyệt, đã thấy U Minh Đế Quân ánh mắt rơi vào hỗn loạn ma tổ cùng thiên ma thủy tổ trên thân, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức, không biết hai vị phải chăng cũng nghĩ đi thiên đạo không gian? Mắt thấy bản đế phong thái, thiên ma thủy tổ nghe vậy, lắc đầu bật cười, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, nếu là đế quân chân thân buông xuống, tự nhiên có thể chống lại thiên nhân nhất tộc. Nhưng bây giờ đế quân cũng không phải, mà chúng ta chưa khôi phục đỉnh phong thực lực, tiến đến tiên đạo không gian, chỉ sợ cũng chỉ là sâu kiến thôi. Nói đến đây, thiên ma thủy tổ đống nhiên dừng một chút, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Hắn bí mật truyền âm cho U Minh Đế Quân, âm thanh trầm thấp mà ngưng trọng, đế quân, có chuyện ta vẫn cảm thấy kỳ quặc. Hiện nay chấp trưởng thiên đạo quyền hành Diệu Chân Tiên Tôn tựa hồ có chút không thích hợp. Chương 458, tiên điện. Chương 458, tiên điện. U Minh Đế Quân nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia linh ý, a, chỉ giáo cho. Thiên Ma Thủy Tổ tiếp tục truyền âm nói, ta tộc xuất thế thời điểm, Diệu Chân Tiên Tôn từng điều động thiên đạo khôi lỗi đến đây trấn áp. Nhưng mà, những khôi lỗi kia thực lực nhưng còn xa không bằng mong muốn, thậm chí có thể nói là cố ý nhường. Ta thôn phệ những khôi lỗi kia sức mạnh, thực lực có thể cấp tốc khôi phục. Nếu Diệu Chân Tiên Tôn thật muốn trấn áp ta tộc, như thế nào điều động nhỏ yếu như vậy khôi lỗi? U Minh Đế Quân nghe vậy, trong mắt hàn quang lóe lên, trong lòng âm thầm ghi nhớ chuyện này. Hắn cũng không nhiều lời, chỉ là khẽ gật đầu, ra hiệu mình đã biết được. Hỗn loạn ma tổ thì lắc đầu, thiên đạo không gian, vẫn là thôi đi. U Minh Đế Quân nghe vậy, cũng sẽ không nhiều lời, chỉ là cười nhạt một tiếng, lập tức thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo âm khí, tại chỗ biến mất. Chờ U Minh Đế Quân sau khi rời đi, Ngọc Hoàng Thiên Địa đằng trong lòng người lại càng thêm phân chấn. Bọn hắn biết, tam giới dung hợp thời cơ đã tới gần, nhất thiết phải dành thời gian tăng cao thực lực, bằng không tại trong trường hạo kiếp này, bọn hắn đem không có chút nào đất đặt chân. Trần Tiên Ban Thưởng đứng tại chỗ, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hỗn loạn ma tổ, trong mắt lóe lên vẻ kích động, nhịn không được tiến lên một bước, cung kính hành lễ nói, tiền bối, lao tổ thế mà ở đây. Đối thoại của hai người đưa tới mọi người chung quanh chú ý. Ngọc Hoàng Thiên Địa đằng trong mắt người thoáng qua vẻ khác lạ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Trần Tiên Ban Thưởng mặc dù là âm phụ chi tử, nhưng tựa hồ cùng hỗn loạn ma tổ quan hệ không ít. Người này quả nhiên không đơn giản. Trần Tiên Ban Thưởng cảm nhận được ánh mắt chung quanh, trong lòng hơi hơi căng thẳng. Một bên khác, thiên đạo không gian bên trong, Diệu Chân Tiên Tôn đứng yên ở trong hư không, quanh thân còn cuốn nhàn nhạt tiên quang, tựa như một vầng minh nguyện trong sáng. Ánh mắt của hắn thâm thúy, xuyên đấu qua tầng tầng không gian bình chướng, nhìn chăm chú lên một vị đồng tộc tu sĩ nhao nhao đi tới âm phủ thân ảnh, trong mắt lóe lên một tia khó mà nắm lấy tinh quang. Tốt nhất, chôn vùi ở nơi đó. Hắn thấp giọng nỉ non, âm thanh băng lãnh mà lạnh lùng, phản phất tại nói một kiện không quan trọng việc nhỏ. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng phất qua ống tay áo, đầu ngón tay nổi lên một tia khó mà nhận ra ba động, dường như đang tính toán cái gì. Nhưng vào lúc này, thần sắc của hắn chợt biến đổi, chân mày hơi nhíu lại. Hắn cảm thấy một cỗ nồng đậm đến cực điểm âm phủ khí tức đang nhanh chóng tới gần thiên đạo không gian. Cố khí tức kia âm u lạnh lẽo mà bá đạo, phản phất muốn đem hết thảy đều đóng băng thành băng. U Minh Đế Quân, Diệu Chân Tiên Tôn thần thức đảo qua, lập tức nhận ra người đến thân phận. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên khó coi, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn cùng chán ghét. Gia hỏa này có phải là não có vấn đề hay không? Lại dám trực tiếp xông đến thiên đạo không gian tới. Trong lòng của hắn âm thầm cười lạnh, hồi tưởng lại trước kia tiên điện đủ loại quyết sách, không khỏi có chút hối hận. Trước kia tiên điện nếu là quả quyết một chút, trực tiếp đi tới âm phủ hủy diệt tâm hồn, trưởng khống âm phủ, thì đâu đến nổi để cho U Minh Đế Quân bực này nhân vật có cơ hội trở thành dài đến tình trạng hôm nay. Đáng tiếc, trước kia tiên điện vì triệt để tiêu diệt trong tam giới hỗn nguyên không bị ràng buộc cực giả, tốn không ít sức mạnh, mà trận đại chiến kia thiên địa vô cực cảnh giới cường giả cũng cơ bản còn thừa lác đác. Đương nhiên tiên điện cực kỳ khủng bố, căn cứ hắn biết được, ngày xưa cái kia xuất thủ tiên điện bất quá là phân điện thôi. Nếu như là bản điện tu sĩ, sợ là tùy ý gạt bỏ cả tòa Thái Sơ đại thế giới, nhưng Thái Sơ đại thế giới còn không đến mức để cho bọn hắn độc thủ. Cũng chính bởi vì trận đại chiến kia mới có bọn hắn thiên nhân nhất tộc cơ hội bùng lên. Tiên điện một vị đại năng nhóm để cho bọn hắn tùy thời cướp đoạt Thái Sơ đại thế giới, đồng thời trợ bọn hắn dung hợp thiên đạo, trở thành Ngụy Hôn Nguyên Tiên. Bây giờ, tiên điện đám kia lão gia hỏa cũng hiểu biết Thái Sơ đại thế giới tồn tại, đơn giản chính là dưỡng cổ thôi. Thiên Địa Vương Đỉnh cùng U Minh Vương Đỉnh hợp tác, thú vị. Diệu Chân Tiên Tôn trong lòng cười lạnh. Bất quá, cái này chỉ sợ cũng chỉ là vị thứ 9 tộc nhân lưu kế thôi. Đợi đến thời khắc sống còn, hắn nhất định sẽ phản loạn. Đến nỗi tiên điện chân chính mục đích, Diệu Chân Tiên Tôn trong lòng cũng có mấy phần ngờ tới. Thiên đạo bản nguyên, đây chính là đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào điên cuồng chí bảo, mà bọn hắn tiên nhân nhất tộc dung hợp thiên đạo, tự thân liền ẩn chứa đậm đà thiên đạo bản nguyên. Tiên điện trợ bọn hắn dung hợp thiên đạo, chỉ sợ sẽ là vì một ngày kia có thể cướp đoạt những thứ này bản nguyên. Hừ, tiên điện đám kia lão gia hỏa, định không có ý tốt. Diệu Chân Tiên Tôn trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, đương nhiên, cũng là suy đoán của hắn, nhưng khả năng rất lớn. Tu đạo chi lộ vốn là vô tình, vì leo lên cảnh giới cao hơn, bất luận kẻ nào cũng có thể trở thành quân cờ, thậm chí vật hy sinh. Diệu Chân Tiên Tôn trong lòng sớm đã quyết định, tuyệt sẽ không để cho chính mình trở thành người khác đá đặt chân. Khác thiên nhân nhất tộc, liền trợ lực chính mình bản nguyên hoàn thiện a. Bất quá, dưới mắt U Minh Đế Quân đột nhiên đến đây, ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn hơi suy nghĩ một chút, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, nếu đã tới, vậy thì bồi ngươi chơi bừa. Bất quá, ta cũng sẽ không tự mình ra tay quá nhiều, miễn cho lãng phí sức lực. Dẫn tộc nhân khác đến đây, mới là thượng sách. Nghĩ tới đây, Diệu Chân Tiên Tôn thân hình lóe lên, hóa thành một vệt sáng, hướng về thiên đạo không gian lối vào bay đi. Thân ảnh của hắn trong hư không như ẩn như hiện, tựa như một đạo huyễn ảnh, tốc độ nhanh đến làm cho người khó mà bắt giữ. Sau một lát, U Minh Đế Quân thân ảnh xuất hiện tại thiên đạo không gian bên ngoài. Quanh người hắn bao phủ âm khí nồng nặc, phản phất từ cửu u trong địa ngục đi ra, mỗi một bước ra đều để chung quanh hư không hơi hơi rung động. Diệu Chân Tiên Tôn nếu biết ta tới, hà tất chôn trốn tránh tránh? U Minh Đế Quân âm thanh trầm thấp mà băng lãnh, mang theo vài phần niệm ai. Ánh mắt của hắn như lao, đâm thẳng hư không, phản phất muốn đem dấu ở trong đó Diệu Chân Tiên Tôn bước ra. Diệu Chân Tiên Tôn thân ảnh chậm rãi hiện lên, đứng ở trong hư không, cùng U Minh Đế Quân xa xa tương đối. Trên mặt hắn mang theo nụ cười thản nhiên, ngữ khí lại lạnh tấu xương. U Minh Đế Quân, ngươi không tại âm phủ thật tốt đợi, chạy tới ta thiên đạo không gian, chẳng lẽ là chán sống? Thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó ẩn chứa uy áp lại làm cho người không rét mà run. Diệu Chân Tiên Tôn trong lòng tin tưởng, nếu là ở âm phủ, đối phương có luân hồi quy tắc gia trì, mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhưng đây là thiên giới, là sân nhà của hắn. Hắn khẽ nâng lên tay, đầu ngón tay nổi lên một tia quang mang nhàn nhạt, phảng phất tùy thời chuẩn bị ra tay. U Minh Đế Quân lạnh rên một tiếng, ánh mắt như băng, các ngươi tám vị huynh đệ ngược lại là giỏi tính toán, tám tôn Ngụy Hôn Nguyên không bị ràng buộc, thực sự là uy phong lẫm lẫm a. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần miệng ai, tựa hồ đối với thiên nhân nhất tộc thực lực cũng không để vào mắt. Cái này Thái Sơ đại thế giới, liền để cho các ngươi thiên nhân nhất tộc tốt. U Minh Đế Quân thanh âm bên trong mang theo vài phần tinh thượng, phản phất tại nói một chuyện không quan trọng việc nhỏ. Diệu Chân Tiên Tôn nghe xong, cười ha ha, trong tiếng cười mang theo vài phần giọng niệm ai cùng lệnh ý, ý tưởng này không tệ, ta ngược lại thật ra nghĩ. Đáng tiếc, có các ngươi những thứ này âm phủ tồn tại, ngược lại là rất khó khăn. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần khiêu khích, tựa hồ có ý định chọc giận U Minh Đế Quân. U Minh Đế Quân trong mắt hàn quang lóe lên, quanh thân âm khí chợt tăng vọt, phản phất muốn đem toàn bộ hư không thôn phệ. Hắn lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng có mấy phần tài năng. Chương 459, Tiên Tôn đến chương 459, Tiên Tôn đến lời còn chưa dứt, U Minh Đế Quân đột nhiên đưa tay, một trường gỗ ra. Trong chốc lát, âm khí nồng nặc ngưng kết thành một cái cực lớn bàn tay màu đen, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng về Diệu Chân Tiên Tôn hung hăng đè xuống. Hư không dưới một trường này từng khúc băng liệt, phản phất không chịu nổi cỗ lực lượng này. Diệu Chân Tiên Tôn thấy thế, trong mắt lóe lên một tia linh ý, nhẹ nhàng nâng tay, đầu ngón tay nổi lên một đạo sáng chói tiên quang, hóa thành một màn ánh sáng, ngăn tại trước người. Vâng. Bàn tay màu đen cùng tiên quang va chạm, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Cùng bạo năng lượng ba động bao phủ ra, đem chúng quanh hư không chấn động đến mức nát bấy. U Minh Đế Quân âm khí cùng Diệu Chân Tiên Tôn tiên quang đan vào một chỗ, tạo thành một mảnh hỗn độn. Sau một lát, năng lượng ba động dần dần lắng lại. U Minh Đế Quân thân ảnh hơi hơi lui về sau một bước. Diệu Chân Tiên Tôn thấy thế, trong mắt vẻ ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, U Minh Đế Quân thực lực vậy mà mạnh mẽ như thế, cho dù là tại thiên giới, cũng có thể cùng hắn rằng coi nhau một hai. Nhưng mà này còn chỉ là đối phương một tia hư ảnh. Bất quá, cũng không đại biểu mình không thể diệt đối phương. Diệu Chân Tiên Tôn nhẹ nhàng phủi phủi ống tay áo, trong giọng nói mang theo vài phần niệm ai, U Minh Đế Quân, xem ra thực lực của ngươi cũng bất quá như thế. Nếu là chỉ có chút bản lĩnh này, vẫn là sớm làm trở về ngươi âm phủ đi thôi. Bầu không khí giữa hai người trong nháy mắt trở nên dương cung bạc kiếm, chung quanh hư không giống như là đều đọc lại. Nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên chuyển đến một hồi khí tức cường đại, mấy đạo thân ảnh đang nhanh chóng tới gần. Diệu Chân Tiên Tôn nhếch miệng lên một nụ cười, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên tới. U Minh Đế Quân cũng phát giác những khí tức kia, khẽ chau mày, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Ngay trong nháy mắt này, sâu trong hư không chợt nổ tung hình mạng nhện vết rách, không gian mảnh vụn gì rào chóc từng mảng. Phát tác xiềng xích phát ra rợn người đứt đoạn âm thanh, ba cỗ hoàn toàn khác biệt lại đồng dạng uy áp kinh khủng giống như là biển gầm cuốn tới. Đang vặn vẹo thời không dòng xoáy bên trong, ba bóng người đạp lên đại đạo gợn sóng chậm rãi đi ra, mỗi một bước giẫm xuống đều có đạo văn ngưng kết thành kim liên, trong hư không thứ tự nở rộ. Đông, tiếng thứ nhất cước bộ vang lên lúc, đông thời không trường Hà Nội lên gợn sóng. Long Ngâm Vượng Lệ cùng núi tuyết anh minh tam trọng đạo âm xen lẫn, ba bóng người đạp lên đại đạo kim liên phá giới mà đến. Bên trái kim bảo nam tử cái trán sừng rồng đâm thủng hư không, cựu trảo kim long hư ảnh tại hắn tay áo ở giữa du tẩu. Hắn hô hấp ở giữa dẫn tới trăm vạn dặm vân hải quần quần thành vòng xoáy, mạ vàng con ngươi đảo qua chỗ, không gian mảnh vụn nhưng vẫn động gây dựng lại thành long lân trạm che chắn. Khi ánh mắt của hắn rơi vào U Minh Đế quân trên thân lúc, lơ lửng vảy rồng đồng thời chiếu rọi ra chư thiên tinh thần hình chiếu, mênh mông tinh lực như ngân hà rủ xuống. Người này chính là đời thứ nhất Long Môn chi chủ, Long Tiêu Tiên Tôn. Phía bên phải nữ tử mũi chân điểm qua hư không lưu lại cháy đen đường vân, thất thải niết bàn hỏa giữa tóc lưu ly châu bên trong lưu chuyển. 3000 quả cầm tù lấy kinh khủng ngọn lửa bảo châu đụng vào nhau, phát ra lệnh hoàng truyền đông réo rắt phượng minh. Phía sau nàng huyền điểu hư ảnh mỗi vỗ một lần cánh, liền có kim ô tàn hồn hóa thành lưu hỏa rơi xuống, đem U Minh huyết hải đốt ra vô số sôi trào lỗ thủng. Nàng chính là huyền điểu tộc vì thiên địa bá chủ lúc đời thứ nhất người cầm quyền, Huyền Vũ Tiên Tôn. Ở giữa lao giả tóc trắng rủ xuống như ngân hà chút xuống, mỗi cái sợi tóc đều đóng băng lấy mảnh vỡ thời gian. Dưới chân hư huyền tuyết sơn lớn lên lúc phát ra băng liệt âm thanh, lại cùng thiên đạo cộng mình tạo thành đỉnh đông lạnh kỷ nguyên bi ca. Người này là thiên sơn tộc thiên địa bá chủ lúc đời thứ nhất người cầm quyền, Thiên Tuyết Tiên Tôn. Ba người xuất hiện, lập tức làm cho cả hư không cũng vì đó rung động. Khí tức của bọn hắn đan vào một chỗ, phản phất tạo thành một đạo bình chướng vô hình, đem U Minh Đế quân đường đi triệt để phong tỏa. Long Tiêu Tiên Tôn đột nhiên tiến lên trước nửa bước, toàn bộ hư không lập tức long ngâm trấn thiên. 99 đầu hoàng kim đạo liên từ sau người phóng lên trời, tại mái vòm kết thành bàn long đại trận, trận nhãn chỗ đông nhiên lơ lửng một nửa đứt gãy long tích. Âm thi người cũng xứng xâm nhập thiên đạo không gian. Tiếng gầm cuốn lấy long uy bao phủ bát hoang, phía sau hắn hiện lên long thôn nhật hư ảnh. Huyền Vũ Tiên Tôn nhẹ chuyển cổ tay trắng, niết bàn hỏa ngưng tụ thành hành quán thiên địa chu tức trường cung. Dây cung rung động lúc, bảy viên liệt dương đang chạy hỏa bên trong hiện ra, mỗi bẩm thái dương hoạch tâm đều cầm tù lấy tê minh huyền điệu tổ tông tàn hồn. Đế quân có biết cái gì gọi là phần thiên trừ hải? Nàng ngôi son câu lên giọng địa mai đường cong, ngón tay ngọc ôm lấy từ 3000 tơ tình bận thành dây cung, âm phủ cũng cần thái dương. Thiên Tuyết Tiên Tôn từ đầu đến cuối trầm mặc, nhưng U Minh Đế quân áo bào đen đã tràn ra sương hoa. Lão giả trong tay băng trượng khẽ chọc hư không, cựu trọng thiên sơn hư ảnh ầm vang đè xuống, mỗi ngọn núi đỉnh vĩnh chấn đạo văn đều sáng lên chói mắt hàn quang. Hoàn toàn hình chiếu tại trong độ không tuyệt đối phát ra đông giòn vàng, ngay cả thời không đều ngưng ra băng liệt văn. U Minh Đế quân đột nhiên xé rách trước ngực và áo, lộ ra nhảy lên U Minh chi tâm. Đen như mực huyết châu nhỏ xuống trong ngáy mắt, 18 tầng địa ngục hư ảnh cụ hiện. Trăm vạn trượng la sát pháp tướng từ trong biển máu dâng lên, 3000 quỷ thủ đều cầm tiêu khóc minh khí, a tỷ trên tường thành mở ra ước vạn con tinh hồng quỷ nhãn. Hắn lạnh rên một tiếng, âm thanh trầm thấp mà băng lãnh, ba vị tiên tôn, ngược lại là phô trương thật lớn. Bất quá không biết thực lực như thế nào. Long Tiêu Tiên Tôn nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, quanh thân long khí chợt tăng gọn, phản phất một đầu chân long sắp đằng không mà lên, cuồng vọng. Chỉ là âm phủ người, cũng dám ở trước mặt chúng ta làm càn. Muốn chiến liền chiến. U Minh Đế quân hai tay kết xuất ấn, sau lưng hiện lên lục đạo luân hồi bản hư ảnh. Bản đế ngược lại là xem các ngươi một chút sức mạnh. Ba vị tiên tôn thấy thế cũng sẽ không do dự, nhao nhao ra tay. Long Tiêu Tiên Tôn cười giận dữ chấn vỡ trăm dặm không gian, thân hình tăng vọt hóa thành vạn trượng long hoàng chân thân. Kim lân chiếu dọi ra tinh đồ, long chảo huy động ở giữa đập vỡ vụn tầng ba địa ngục. Trong miệng phun ra hỗn độn long tức lướt qua huyết hải, càng đem vong xuyên hà thủy bốc hơi ra trùng tiên khói xanh. Huyền Vũ Tiên Tôn thân hóa phần thiên hỏa phượng phóng lên trời, bảy sắc lông đuôi đảo qua chỗ, trăm vạn ác quỷ hôi phi yên diệt. Hai cánh nhấc lên miết bàn trong gió lốc, mơ hồ có thượng cổ tiên tôn cung khuyết đang chạy hỏa bên trong gây dựng lại. Nàng đột nhiên kêu to lấy đáp xuống, trên dây cung viên thứ 8 đen dương trực tiếp đập về phía luân hồi bản hạch tâm. Thiên Tuyết Tiên Tôn chân đạp kỷ băng hà chậm rãi tiến lên, những nơi đi qua thời không trường hà đóng băng thành kính. Trong tay tịch diệt băng thương điểm ra lúc, U Minh pháp tướng từ đầu ngón tay bắt đầu vỡ vụn. Khi mũi thương chạm đến luân hồi bản máy mắt, lão giả đạm mạc nói âm chấn vỡ 3000 quỷ khí, vĩnh đông lạnh kỷ nguyên. Bốn loại trí cao sức mạnh va chạm để cho thiên đạo không gian phát sinh nhiêu sóng. Trời đông dâng lên huyết nguyện, tây thiên rủ xuống tinh thác nước, nam thiên liệt mở thao thiết miệng lớn, bắc thiên phiêu khởi hồng tuyết. Long chảo cùng quỷ thủ chạm vào nhau tóe ra sóng xung kích, đem trong ngàn dặm không gian xé thành nguyên thủy địa hỏa thủy phong. Huyền điểu chân hỏa cùng U Minh huyết hải đối với hao tổn sinh ra xương động, lại ăn mòn ra sâu không thấy đáy hư vô vực sâu. Thống quái, U Minh Đế quân đột nhiên cùng tiếu chấn bơ băng phòng, ngực U Minh chi tâm bơm ra ngập trời máu đen. Hắn bản tôn còn tại kéo dài chuyển vận sức mạnh cho hư ảnh. Toàn bộ âm phủ đều đang vì hắn chuyển vận sức mạnh. Chương 460, hợp tác, tính toán. Chương 460, hợp tác, tính toán. Diệu chân tiên tôn nhìn thấy này, không khỏi cảm khái. U Minh Đế quân không tầm thường, ai trước kia cho là chém giết đối phương muốn khó khăn, nhưng đối phương sức mạnh đã vượt ra khỏi tưởng tượng. Đối phương tại mượn nhờ âm phủ bản nguyên tại chiến đấu. Ba đạo tiên tôn chi lực cùng U Minh Đế quân công kích đụng nhau trong nháy mắt, toàn bộ thiên đạo không gian lâm vào tuyệt đối yên tĩnh. Ngay sau đó bộ phát kia sáng nuốt hết vạn vật, phát tắc, thời không, nhân quả tại lúc này toàn bộ vỡ vụn. Khi cường quang dần dần tán lúc, duy gặp bốn bóng người đứng sừng ở trong hỗn độn đường, sau lưng riêng phần mình lơ lửng chủng tộc đồ đẳng, Long Văn Thiên Bi, Huyền Điệu Phần Thiên Đồ Bất Chu Sơn ảnh cùng luân hồi huyết hải. Kim Bảo phá toái lại chiến ý mạnh hơn. Đầu ngón tay quấn quanh lấy từ đế quân trên thân kéo xuống âm phủ bản nguyên, Huyền Vũ Tiên Tôn vũ y nhuốm máu, nhưng niết bàn hỏa công chính dựng dục mặt trời mới, Thiên Tuyết Tiên Tôn băng trượng đã đứt, có thể đông trong thời không lại phản chiếu lấy đế quân pháp tướng vết rách. Đúng vào lúc này, U Minh Đế quân đột nhiên kêu rên nhanh lùi lại, dưới chân huyết hải lại bốc hơi hơn phân nửa. Hắn thật sâu ngưng thị ba tiên tôn sau lưng chìm nổi thủy tổ hư ảnh, đột nhiên hóa thành ngập trời khói đen trốn vào hư không, các ngươi thế mà phái người tiến đến âm phủ, lần này bản tôn xem hắn có thể chết hay không tại âm phủ. Hôm nay nhân quả, liền từ đến đây thiên nhân nhất tộc hoàn lại a. Dư âm tiêu tan lúc, ba đạo tiên tôn đồng thời bấm niệm pháp quyết, đem âm phủ chi khí triệt để gột rửa. Vệ tan cảnh thiên đạo không gian bắt đầu tự động chữa trị, chỉ có những cái kia lưu lại pháp tắc vết rách. Long Tiêu tiên tôn nghe được lời nói kia, đuôi lông mày hơi nhíu, trong mắt thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác ba động. Hắn đứng chắc tay, màu vàng vảy rồng trường bào trong hư không không gió mà bay, quanh thân vòng quanh long khí cũng theo đó hơi hơi rung động, phảng phất cảm ứng được một loại nào đó khí tức không tầm thường. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo vài phần ngưng trọng cùng ngoài ý muốn, lại có đồng tộc đi tới âm phủ. Cái này há chẳng phải là dê vào hang hổ, tự tìm đường chết? Cái này không sợ dương vào hang hổ? Ánh mắt của hắn chuyển hướng một bên Diệu Chân Tiên Tôn, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Long Tiêu Tiên Tôn ngữ khí lạnh lùng, lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, "Diệu Thật, ngươi tiến đến âm phủ, giúp hắn một tay." Diệu Chân Tiên Tôn nghe vậy, trong mắt hàn quang lóe lên, trong lòng một tia không vui. Nhưng hắn cũng biết rõ Long Tiêu Tiên Tôn tính khí, bây giờ không nên cùng hắn tranh chấp. Hắn lạnh lùng lườm Long Tiêu Tiên Tôn một mắt, âm thanh như băng suối giống như mát lạnh, "Tất nhiên huynh trưởng mở miệng, ta tự nhiên sẽ đi." Lời còn chưa dứt, thân ảnh của nàng đã hóa thành một vệt sáng, biến mất ở trong tiên đạo không gian. Long Tiêu Tiên Tôn đưa mắt nhìn Diệu Chân Tiên Tôn rời đi, trên mặt dần dần hiện ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Hắn đứng chắc tay, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, thấp giọng lẩm bẩm nói, "Diệu Thật a, Diệu Thật, ngươi cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi." Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần trêu tức, lại như có mấy phần thâm ý, phản phất hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Một bên Huyền Vũ Tiên Tôn nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch, lộ ra một vòng vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười. Nàng nhẹ vỗ về trong tay thất thải vũ y, trong mắt thoáng qua một tia nghiền ngẫm, "Long Tiêu, ngươi tính toán như vậy, liền không sợ hắn biết được?" Long Tiêu Tiên Tôn khẽ cười một tiếng, trong ánh mắt lộ ra mấy phần ngạo nghễ, "Biết được lại như thế nào?" Hắn nói xong, tay áo bung lên, quanh thân long khí cuộn cuộn, hóa thành một đầu hoàng kim cự long hư ảnh, xoay quanh cách đỉnh đầu, khí thế bức người. Hắn cho là mình tiểu kế mưu tà không biết được. U Minh Đế Quân đỏ tươi con ngươi hơi hơi co vào, nhìn chăm chú phía trước đạo kia bao phủ tại mông lung tiên quang bên trong thân ảnh. Cái kia tiên quang cũng không phải là chói mắt, ngược lại giống như nguyệt hoa giống như nhu hòa, lại làm cho toàn bộ cung điện âm khí cũng vì đó ngưng trệ. Đối phương dưới chân bộ sinh liên, mỗi một bước rơi xuống đều có huyền ảo đạo văn quyết tán, đem U Minh Đế khí tịnh hóa thành điểm điểm tinh quang. Hoàng Cực Tiên Diễn Tiên Tôn. U Minh Đế Quân trầm thấp mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vài phần kiên kỵ, "Ngươi chỗ này đến cùng làm gì?" Tiên quang bên trong bóng người dần dần ngưng thực, đó là một vị thân mang màu đen đạo bào nam tử trung niên, đầu đội cựu tinh quan, mang lên tinh thần lưu chuyển, phản phất gánh chịu lấy chu thiên tinh đấu huyền bí. Tay hắn cầm một thanh ngọc chất phát trần, trần ti như ngân hà rủ xuống, mỗi một cây đều lập lòe vận mệnh hào quang. Làm người khác chú ý nhất là cặp mắt của hắn, mắt trái con ngươi trong lỗ phản chiếu lấy chu thiên tinh đấu vận chuyển, tinh thần sinh diệt, phản phất tận chứa vô tận thiên cơ, mắt phải thì hiện lên sông dài vận mệnh hư ảnh, nổi sóng chập trùng ở giữa, chiếu rọi xuất chúng sinh luân hồi quy tích. Khi ánh mắt của hắn chuyển động lúc, phản phất có thể xem thấu quá khứ tương lai, thấy rõ tam giới hết thảy biến số. Lần này đến đây, cùng đế quân làm một hồi giao dịch. Hoàng Cực Thiên Diễn Tiên Tôn vung khẽ phất trần, trần ti xẹt qua hư không. U Minh Đế Quân dưới hắc bảo ngón tay hơi hơi rung động, hắn có thể cảm giác được đối phương phất trần bạch qua trong quy tích, ẩn chứa thôi diễn tiên cơ kinh khủng uy năng. Loại lực lượng kia, để cho hắn không khỏi lòng sinh cảnh giác. Ngươi hư ảnh cũng đã tiêu tán, hơn nữa ngươi còn để lộ ra ta tới tin tức. Hoàng Cực Thiên Diễn Tiên Tôn âm thanh bình tĩnh như nước, lại mang theo chân thật đáng tin chắc chắn. Long Tiêu Tiên Tôn lại bởi vậy gọi Diệu Chân Tiên Tôn đến đây cứu ngươi. Mà lần này ta đến đây, chính là nhằm vào Diệu Chân Tiên Tôn một tuần kịch. Diệu Chân Tiên Tôn tâm tư sớm đã không còn. U Minh Đế Quân nghe được nơi đây, trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn ý cười, thanh âm bên trong mang theo vài phần niệm ai. Đã như vậy, sao không như tại thiên giới liền diệt sát Diệu Thật? Hà tất tốn công tốn sức như thế? Trong lòng của hắn lại âm thầm kinh hãi. Hoàng Cực Thiên Diễn Tiên Tôn thôi diễn năng lực quả nhiên kinh khủng, mà ngay cả những thứ này đều tính được rõ ràng. Hoàng Cực Thiên Diễn Tiên Tôn khẽ lắc đầu, ánh mắt thâm thúy như vực sâu. Diệu Chân Tiên Tôn cũng là thiên đạo một bộ phận, khó mà triệt để giết chết. Trừ phi chúng ta bỏ qua bản nguyên, nếu không không cách nào chân chính xóa đi hắn tồn tại. Mà trên mặt đất giới, cho dù hắn vẫn lạc, hồn quy thiên đạo, mượn nhờ thiên đạo phục sinh cũng cần thời gian. Hú hồ, hắn dừng một chút, phất trần quét nhẹ, trong hư không hiện ra một bức sông dài vận mệnh hư ảnh, ngươi có thể đem hắn kẹt ở âm phủ, dây dưa hắn phục sinh thời cơ. Mà chúng ta thì thừa cơ làm hao mòn hắn tại thiên đạo bên trên dấu vết lưu lại, thẳng đến cuối cùng triệt để đem hắn gạt bỏ. U Minh Đế Quân nghe được nơi đây, trong mắt lóe lên một tia thần sắc bất khả tư nghị. Hắn không nghĩ tới, Hoàng Cực Thiên Diễn Tiên Tôn càng như thế quyết tuyệt, liền đồng tộc Diệu Chân Tiên Tôn đều không dung tha. Ngươi ngược lại là tàn nhẫn. U Minh Đế Quân cười lạnh một tiếng, thanh âm bên trong mang theo vài phần thăm dò, Diệu Chân Tiên Tôn cùng các ngươi đồng tộc, ngươi lại muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Hoàng Cực Thiên Diễn Tiên Tôn thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, Diệu Chân Tiên Tôn tiểu động tác quá nhiều, sớm đã cùng bọn ta đi ngược lại. Cho dù là đồng tộc, cũng nên chết. U Minh Đế Quân đỗng nhiên cười lạnh một tiếng, quanh thân U Minh chi khí tăng vọt, tạo thành đen kịt một màu vòng xoáy, thanh âm bên trong mang theo vài phần giọng niệm ai, ngươi dựa vào cái gì cho rằng bổn quân sẽ phối hợp ngươi diễn cái này xuất diễn? Nếu là Diệu Chân Tiên Tôn cùng các ngươi không phải một con đường, bổn quân hợp tác với hắn chẳng phải là càng có lợi hơn?